Chương 272, không hổ là ta chương 272, không hổ là ta viện trưởng một mực bắt chước cái này chuyện cổ tích bút tích cùng ngữ khí, lừa bịp Đồng Nôn, có lẽ lúc đó Đồng Nôn phát hiện chỗ không đúng, nhưng là hắn không nguyện ý hướng phía phương diện này suy nghĩ. Hắn càng muốn tin tưởng là bởi vì bọn hắn lâu dài không có gặp mặt dẫn đến có chút chưa quen thuộc. Lời nói dối như vậy một mực tiếp tục đến hắn ra ngục ngày đó, viện trưởng cho hắn hai phong thư, đem Đồng Nôn may mắn triệt để xé nát. Tại chính thức biết được chuyện cổ tích đã chết, nhiều năm như vậy hết thảy đều là viện trưởng cho hắn bệnh huyễn cảnh, hắn còn vì tướng này vô số Đồng Nôn đẩy tới vực sâu đằng sau, Đồng Nôn tinh thần liền triệt để hỏng mất. Đồng sự buông xuống trong tay ghi chép, bưng lên cà phê uống một ngụm, không có cảm giác đến có cái gì đáng giá sụp đổ địa phương. Bác sĩ bước bước huyệt thái dương, nói ra, đây chính là ngươi không thích hợp làm chúng ta nghề này nguyên nhân. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, không có chân chính trải qua, là không thể cảm động lây thậm chí một chút đối với mình tới nói vô cùng thống khổ sự tình, tại trong mắt người khác chính là một chuyện cười. Nhưng đối với Đồng Nôn tới nói, đây là cuốn quanh hắn cả đời ác mộng, hắn vì trong lòng của hắn cuối cùng một tia ánh sáng không ngừng tăng thêm ác mộng này. Loại này sụp đổ đủ để cho hắn chết mất, nhưng ở ngươi xem ra, lại không đáng nhắc lên. Nữ đồng sự không quan trọng đúng vai, sau đó mở miệng hỏi, lại nói phong thư thứ hai nội dung là cái gì? Bác sĩ từ trong ngăn kéo rút ra một phong ố bằng tin. Đồng sự nhận lấy nhìn một chút, phía trước đều là rất bình thường ân cần thăm hỏi lời nói, thẳng đến đoạn thứ hai. Kỳ thật phía trước biết nói nhảm nhiều như vậy là bởi vì ta rất sợ sệt dù sao đối mặt tử vong, lại có cái nào tiểu hài tử sẽ không sợ đâu. Không sai, Đồng Nôn, ta phải chết, chuyện này ta từ vừa mới bắt đầu liền biết nhưng là một mực chưa kịp nói cho ngươi, hoặc là nói, không dám nói cho ngươi. Bất quá bây giờ nếu là lại không nói cho ngươi, liền rốt cuộc không có cơ hội. Ta ngay từ đầu được tu dưỡng, chính là làm ta vị đệ đệ này dự bị khí quan tồn tại ánh mắt của hắn tựa như là lúc trước trong cô nhi viện những người kia một dạng, mặt ngoài thích ta, kỳ thật ước gì đem ta ăn. Chuyện này ta đã sớm biết, dù sao người bị bệnh phải uống thuốc, thế giới bị bệnh muốn ăn thịt người, ta chính là muốn bị ăn người kia. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định sao? Ngươi muốn minh viện nhớ ký ta, mà ta cả một đời không thể nào quên ngươi. Rất hiển nhiên, ước định này ta muốn sớm hoàn thành. Đời ta đều khó có khả năng quên ngươi mãi mãi cũng không có khả năng. Bất quá ngươi có thể không cần tuân thủ ước định này. Dù sao ngươi cả một đời rất dài, không cần lãng phí tại một người chết trên thân. Tốt tốt, không nói thương cảm như vậy lời nói, dù sao coi như ta chết đi, cũng có thể xuyên qua đến thế giới khác không phải sao. Dù sao chúng ta nói qua, thế giới khác khẳng định tồn tại. Mà lại ta thế nhưng là nhân vật chính, coi như nơi này chết, cũng nhất định sẽ tại dị thế giới sống được thật tốt. Đồng sự sau khi xem xong, nói ra, ngươi chính là căn cứ suy luận này xảy ra sự tình toàn bộ chân tướng. Bác sĩ gật gật đầu, nói ta còn góp nhặt lúc đó giang kia cô nhi viện cùng đức dục trường học không ít tin tức, còn có thời đại kia báo chí. Nữ đồng sự suy tư một phen đằng sau, mở miệng hỏi, vậy ngươi mới vừa nói tình huống không ổn là vì cái gì? Đồng Nôn vừa rồi dạng như vậy nhìn qua nhưng so sánh tinh thần sụp đổ tốt hơn nhiều lắm. Bác sĩ trầm mặc một hồi đằng sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi sai trước đó Đồng Nôn hoặc trầm mặc, hoặc tinh thần sụp đổ, mặc dù tâm tình chập chờn lớn, nhưng ít ra nói rõ một chút, hắn còn tại bị hiện thực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Đồng Nôn, mặc dù nhìn qua chủ uni bị ủ, tùy tiện, nhưng kỳ thật rất phù phiếm. Phù phiếm? Ân, phù phiếm, tựa như là một cái không có tuyến con rượu, hắn cách hiện thực càng ngày càng xa. Hắn không tiếp thụ được hiện thực, nguyên bản Đồng Nôn che giấu, để một cái càng có thể tiếp nhận hiện thực Đồng Nôn nhân cách xuất hiện, giúp hắn đối mặt hiện thực hết thảy. Bởi vì hắn thật sự là không biết, tại phát hiện hết thảy đều là giả, thế giới trèo trống cũng sớm đã chết, hắn còn trợ trụ vi ngược thời gian dài như vậy đằng sau, hắn còn có lý do gì sống sót? Cho nên mới xuất hiện như thế một cái to lớn liệt liệt chủ ưu ý bị ưu Đồng Nôn, hắn đem hết thảy đều biến thành thế giới trước, cái trước Đồng Nôn kinh lịch, đồng thời điểm tô cho đẹp kết cục. Nữ đồng sự sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, vậy dạng này nghe cũng không tệ lắm. Bác sĩ lắc đầu, nói ra, nhưng loại này phân liệt nhưng thật ra là không ổn định trừ phi có thể thật đem Đồng Nôn chia hai cái, không phải vậy hai cái khác biệt Đồng Nôn có khi sẽ lẫn nhau can thiệp, tinh thần cảm xúc cực kỳ không ổn định, đối người khác tạo thành nguy hiểm, lại hoặc là tự sát. Ban đêm, Đồng Nôn từ chuyển phát nhanh phân lấy trung tâm đi ra, tay tê dại chân nhũn ra, không khỏi đầu đen rau muống nói ta dựa vào, cái này không phải nhân vật chính nên kiếm sống, làm sao như thế xấu xí. Nhưng đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, Đồng Nôn hay là thật thích loại này cường độ cao lao động bởi vì tại dạng này cường độ cao lao động bên dưới, đầu óc của hắn sẽ bị hoàn toàn xâm chiếm. Không cần nghĩ lên một chút thương tâm hồi ức. Ân, thương tâm hồi ức, ta có loại vật này sao? Đồng Nôn đối với trong đầu cái này đột ngột ý nghĩ cảm thấy không hiểu thấu. Lắc đầu đằng sau hướng trước mặt đi đến, trong lòng thầm nghĩ, luôn cảm giác lần này theo nghề thuốc sinh nơi đó trở về, ta cái này trong lòng liền có chút chán hoảng. Đồng Nôn đi đến một chiếc bên dưới, phía trước là một đầu người đi hành đạo, mà tại đối diện cũng có một người đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Đồng Nôn liếc qua bóng người phía trước đằng sau, một loại cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng, bởi vậy hắn lại không khỏi nhìn nhiều một chút, liền cái này như thế xem xét. Để hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đối diện đứng đây chính là một tiểu nữ hài, đim hai cái bím tóc, mặc một thân màu trắng váy liền áo, đáng yêu đến cực điểm, tại đèn đường chiếu dọi xuống, tựa như là trong chuyện cổ tích công chúa bình thường. Khi ý nghĩ này thời điểm xuất hiện, Đồng Nôn trái tim đột nhiên quặn đau đứng lên, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Đồng Nôn ngẩn người, rủi rủi con mắt, ta tại sao muốn khóc đâu? Thân ta vì cái gì như thế đau nhức đâu? Lúc này, đèn xanh sáng lên, tiểu nữ hài nhảy nhót nhót đi tới. Hắn ngã tựa ở phía sau bên trong trên đèn đường há mồm thở dốc, điên cuồng lau nước mắt, muốn nhìn rõ ràng bé gái trước mắt. Nhìn xem tiểu nữ hài càng ngày càng gần, Đồng Nôn trong lòng đã khát vọng, nhưng lại e ngại. Đúng lúc này, một trận chói hai tiếng oanh minh vang lên, tại con đường phía trước, một cỗ xe hàng lớn giống như là bị hãm không được xe mở dạng, hướng phía người đi hoành đạo chạy nhanh đến. Nhìn xem đạo lộ trung ương tiểu nữ hải, nhìn xem sắp chết đi hắn, đồng luôn nội tâm xuất hiện một loại cực hạn sợ hãi, hắn sợ sệt nữ hải này lại một lần nữa chết đi. Không, không nên rời bỏ ta không chút do dự, đồng luôn buộc phát đời này tốc độ nhanh nhất, vọt thẳng đi lên, đẩy ra tiểu nữ hải. Mà liên tại hắn đẩy ra tiểu nữ hải một khắc này, đồng luôn thấy rõ ràng nàng tướng mạo, rất đáng yêu, nhưng không phải nàng. Đồng luôn có chút thất vọng, lại có chút thỏa mãn. Hắn tại đẩy ra tiểu nữ hài đằng sau, cũng có thể né tránh chiếc này xe hàng lớn, nhưng là hắn không có tránh, hắn cứ như vậy đứng tại giữa đường. Hắn quá mệt mỏi, hắn muốn rời khỏi cái này ăn người thế giới, hắn muốn đi thế giới khác. Tại xe hàng lớn quang mang màu trắng bên trong, trong thoáng chốc, Đồng Nôn phảng phất nghe được một câu, "Đồng Nôn, ngươi nói trên thế giới thật sự có thế giới khác sao?" Đồng Nôn nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt, "Có, nhất định có." Bành, trong tiếng va chạm to lớn, Đồng Nôn không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, tương phản, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ. Cái này kỳ dị cảm thụ để Đồng Nôn không khỏi mở to mắt. Sau đó hắn đã nhìn thấy hết thảy xung quanh giống như là phim lộn ngược bình thường phi tốc lui lại, hắn thời gian tại đảo lưu, không gian tại tái tạo, trong đầu hắn liên quan tới chuyện cổ tích ký ức tại một chút xíu biến mất. Trong lúc hỗn loạn, từng đạo bóng người xuất hiện tại trên bầu trời pha toái, có bị hắn đẩy tới vực sâu đồng luôn có trợ giúp hắn bác sĩ, có trong cô nhi viện hải tử, có chuyện cổ tích. Nhưng cuối cùng, những người này mặt đều đổi lại một tấm cười híp mắt, viện trưởng thanh âm trùng điệp vang lên, "Đồng luôn, ngươi trốn không thoát. Ác mộng tại luân hồi, sợ hãi tại được ra." Đồng luôn nghĩ tới, dạng này ác mộng hắn đã trải qua không chỉ một lần, hắn muốn rách cả mí mắt, muốn thoát khỏi đây hết thảy, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy lần nữa phát sinh. Ngay tại Đồng Nôn triệt để lâm vào tuyệt vọng, chuẩn bị tiếp nhận đây hết thảy thời điểm, giang giác, giống như là thứ gì thanh âm vỡ tan xuất hiện, Đồng Nôn ý thức bắt đầu mơ hồ, một đạo thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai, "Sách, không hổ là ta, biện pháp này quả thật hữu hiệu." Chương 273, ta tự có biện pháp của ta. Chương 273, ta tự có biện pháp của ta. Trong hôi vụ, Giang Minh mặt không thay đổi giơ lên cao cao nhiều chức năng cái sẻng, tại xác định vị trí tốt đằng sau, đột nhiên chặt xuống. Bá, nhiều chức năng xúc sắc bén một mặt kia hung hăng hướng phía chỉ định phương hướng chém tới, sau một khắc, Đồng Nôn yếu ớt cái cổ ứng thanh đứt gãy. Ấm áp huyết dịch bắn tung tóe đến Giang Minh trên khuôn mặt, để hắn nguyên bản liền máu thịt be bét mặt nhìn qua càng thêm làm người ta sợ hãi. Nhìn trên mặt đất đầu bị chặt rơi Đồng Nôn, Giang Minh không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, mà là tiếp tục cơ cái xẻng. Nhiều chức năng xúc làm tinh phẩm đạo cụ, đúng vị dị khả năng không có gì chi dùng, nhưng là dùng để giết người phân thây hay là không có vấn đề gì. Giang Minh không đứt tay lên xúc rơi, trong nháy mắt huyết đục bay tán loạn. Hô rốt cục, Giang Minh thở dài ra một hơi. Trong hôi bụi, hắn thu hồi nhiều chức năng xúc, chậm rãi xóa đi phía trên vết máu, nhìn trên mặt đất cái kia một đống bị hắn chặt thành thịt thái huyết đục, Giang Minh tâm bên trong thầm nghĩ, cái này đều bị ta chặt thành thịt thái hẳn là chết đến mức không thể chết thêm đi. Giang Minh nhìn trên mặt đất đống này thịt thái, liền chỉ còn muốn đi lên chặt hai cái xẻng xúc động, mà là yên lặng đợi. Bởi vì cái gọi là sát sinh vì cứu sinh. Giang Minh giờ phút này giết Đồng Nôn, chính là vì cứu Đồng Nôn. Không giết hắn, liền cứu không được hắn. Dù sao lâm vào sợ hãi cùng ác mộng cái đồ chơi này chỉ có thể dựa vào chính mình, Giang Minh một cái mã phù, cũng không có đồ tốt gì có thể giúp Đồng Nôn. Về phần triệu hoán Lý Ngư, Giang Minh trước đó xác thực từng có dự định muốn lợi dụng sợ hãi cụ hiện hóa ra Lý Ngư, nhưng là ngẫm lại cái này lại quá nghĩ đương nhiên. Dù sao nếu là có thể khống chế sợ hãi của mình, đến để xương mù xám chỉ định cụ hiện hóa ra nhân vật, vậy hắn trực tiếp ám chỉ chính mình sợ hãi đại nhận, vậy cái này chuyện lạ không trực tiếp lộ sao? Cho nên hợp lý phỏng đoán, quái này đàm luận có thể cụ hiện hóa ra đồ vật hoặc là nhân vật là có hạn, đồng thời sẽ chỉ cụ hiện ra ngoài chơi trong nhà tâm chân chính sợ hãi tồn tại, mà lại lui mười. Không được nói, coi như dùng sợ hãi cụ hiện hóa ra Lý Ngư, cũng khẳng định không phải bản thể, nó chỉ là Đồng Nôn chỗ sợ hãi cái kia Lý Ngư. Cứ như vậy, cái này bị cụ hiện hóa đi ra Lý Ngư không nhất định sẽ giúp Đồng Nôn, còn có thể trực tiếp giết chết hắn. Biện pháp này phong hiểm có chút lớn, mà bây giờ lại không có cái gì ngoại viện có thể giúp một tay, cho nên Giang Minh lựa chọn một cái khác đơn giản hơn, nhưng tương tự hữu hiệu biện pháp, đó chính là trực tiếp chém chết Đồng Nôn. Dù sao chỉ có người sống mới có thể sợ hãi, chỉ cần đem Đồng Nôn giết, sợ hãi tự nhiên cũng liền không tồn tại. Mà trước đó tại Lý Ngư trong nhà thời điểm, Giang Minh liền biết cái này Đồng Nôn không phải bản thể, mà là ngụy người. Mọi người đều biết, ngụy người sẽ bắt chước bản thể hết thảy, bao quát ký ức cùng cảm xúc. Cho nên cái này ngụy người Đồng Nôn cũng sẽ bị sương mù xám dẫn dắt ra sợ hãi, nhưng là trừ cái đó ra, ngụy người còn có một cái khác trọng yếu hơn đặc tính, bọn chúng là sẽ không chết. Cho dù chết, cũng chỉ là đang bắt chước tử vong chuyện này. Cái tiếp như thế đến một lần, sự tình liền rất đơn giản. Trực tiếp chém chết Đồng Nôn, sau đó chờ hắn phục sinh là được rồi. Đồng thời Giang Minh còn sợ sệt Đồng Nôn đã chết không đủ triệt để, còn thân mật nhiều tới mấy cái xẻng, dùng nhiều chức năng xúc đem hắn tinh tế cắt làm thịt thái. Giang Minh nhìn trên mặt đất đống này đang chậm rãi núp ních thì nát, không khỏi sờ lên cằm suy tư, theo lý mà nói, ta thao tác này hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá cái này ngụy người một lần nữa sống lại cần bao lâu thời gian đâu? Thời gian này Giang Minh đoán không được, bất quá hiển nhiên hiện tại hắn cũng không có khả năng không hề làm gì, một mực làm chờ lấy hắn. Không phải vậy Đồng Nôn sống đằng sau, chỉ cần còn tại trong hôi vụ, tất nhiên sẽ lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi. Hắn cần trong đoạn thời gian này tìm tới rời đi xương mù xám, tiến vào đỡ đẻ đại học chủ thể biện pháp. Nghĩ tới đây, Giang Minh mở ra vừa rồi lấy được quy tắc tờ giấy, cái này xương mù xám khẳng định là có rời đi biện pháp, mà rời đi biện pháp hẳn là liền dấu ở những quy tắc này bên trong. Giang Minh tử cẩn thận mảnh nhìn mấy lần cái này chín đầu quy tắc, đem một vài hoàn toàn xem không hiểu quy tắc bài trừ, cũng tỉ như đầu thứ 9 quy tắc, thủy triều cuối cùng rồi sẽ bao phủ hết thảy. Cái đồ chơi này không đầu không đuôi, hoàn toàn không biết là có ý tứ gì. Nhìn mấy lần đằng sau, Giang Minh đưa ánh mắt đặt ở trong đó hai đầu trên quy tắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai nếu như tại đỡ đẻ trong đại học, gặp được một chút hải tử muốn cùng ngươi chơi game, làm ơn tất đáp ứng bọn chúng cũng không ác ý, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng bọn chúng chơi game, bốn đỡ đẻ trong đại học không tồn tại tật bệnh, nếu quả như thật sinh bệnh, xin mời tiến về lầu 5, nơi đó có bác sĩ lại trợ giúp ngươi, nếu như bệnh tình nghiêm trọng, bác sĩ sẽ đích thân tới. Đón ngươi, cái này đầu thứ tư quy tắc ngược lại là có rất lớn xác suất có thể tiến vào đỡ đẻ đại học, dù sao bác sĩ khẳng định là từ bên trong đi ra. Bất quá quy tắc này thảo luận bệnh tình muốn 10 phần nghiêm trọng mới có bác sĩ xuất hiện, nếu là trước đó tại thứ 7 bệnh dây lấy được bệnh thuốc còn ở đó, ngược lại là có thể thử một chút. Mà lại dùng biện pháp này lời nói, đằng sau xác suất lớn còn muốn đối mặt mặt khác bác sĩ, còn có không tồn tại viện trưởng có hơi phiền toái. Nghĩ tới đây, Giang Minh đưa ánh mắt nhìn về phía đầu thứ 2 quy tắc, đỡ đẻ đại học, ở chỗ này, hài tử khẳng định có đặc thù hàng nghĩa. Những hài tử này hẳn là từ đỡ đẻ đại học chủ thể bên trong, bị đỡ đẻ bác sĩ đỡ đẻ đi ra cho nên nếu là cùng bọn chúng chơi game lời nói, nói không chừng cũng có thể tiến vào đỡ đẻ đại học. Giang Minh chính nghĩ như vậy lúc, trên mặt đất đoàn tia thịt nhau đã bắt đầu dần dần tụ hợp đứng lên, đơn giản hình người. Vung vung vung, trong hôi vụ chuyển đến như có như không tiếng chó sủa, Giang Minh trong đầu lại xuất hiện đã từng hình ảnh, cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng. Mà trừ đại hoàng bên ngoài, Giang Minh xuyên thấu qua đỉnh đầu sợi tơ màu vàng lưới lớn, trông thấy tại trong hôi vụ, một gốc chết héo cây già như ẩn như hiện, vương bức tường viện giống như là lồng giam bình thường, muốn đem Giang Minh triệt để bảo phủ lại. Trong hôi vụ, truyền đến tiểu hài tử huyên náo thanh âm, đồ ăn khuynh đảo thanh âm cùng chăn mền xé rách vang động. Nương theo lấy những âm thanh này còn có một cỗ càng thêm nặng nề vô biên kiềm chế cùng tuyệt vọng. Mà tại những này chỗ sâu nhất, một bóng người cao lớn xuất hiện sương mù xám trên không, nó tựa hồ là đồng luôn hết thể sợ hãi cùng tuyệt vọng đầu nguồn. Những này là từ vừa rồi đồng luôn lâm vào trong cơn ác mộng liền bắt đầu xuất hiện, đồng thời cụ hiện hóa tốc độ cực nhanh. Thẳng đến vừa rồi hắn đem đồng luôn giết đằng sau, những thứ này xuất hiện mới ngưng lại. Giang Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này, ta không có triệt để lâm vào trong sự sợ hãi, cho nên đại hoàng cụ hiện hóa tốc độ không phải rất nhanh, hiện tại những đồ chơi này hẳn là đồng luôn sợ hãi. Bọn chúng cụ hiện hóa tốc độ thật đúng là nhanh, đến mang đồng luôn chạy trốn mới được, không phải vậy lại mang xuống, đoán chừng liền muốn trở thành thực thể. Không được, đến tăng tốc điểm tiến độ. Giang Minh lắc đầu, nhìn một chút đỉnh đầu tinh mịn lưỡi vàng, trong lòng có một chút an ủi cam đoan đằng sau, hướng phía sương mù xám lớn tiếng mở miệng nói ra, có ai không? Ta muốn cùng người chơi game. Thanh âm tại trong hôi vụ chậm rãi truyền bá ra, nhưng là không có chút nào đáp lại. Giang Minh nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cái gì thất vọng, vừa dự định tiếp tục mở miệng thời điểm, trên mặt đất đoàn kia thịt nát giờ phút này đã hoàn toàn tụ hợp thành đồng luôn dáng vẻ, ngón tay rung động nhẹ nhẹ, không coi vào đâu con mắt chuyển động, giống như là muốn tỉnh lại mở dạng. Giang Minh nhìn xem một màn này, hài lòng nhẹ gật đầu, sách, không hổ là ta, biện pháp này quả thật hữu hiệu. Rất nhanh, tại một phen dãy rủa đằng sau, đồng luôn rốt cục mở mắt, trong miệng há mồm thở dốc, trong mắt còn lưu lại sợ hãi. Đồng luôn mặc dù hay là lâm vào ở trong sợ hãi, nhưng cũng may không có giống vừa rồi một dạng rơi vào trạng thái ngủ say cùng trong cơn ác mộng. Giang Minh tự nhiên biết đây là vì cái gì, bởi vì ngụy người không biết mình là ngụy người, hội hợp lý hóa hành vi của mình. Vừa rồi mặc dù là bởi vì Giang Minh đem đồng nôn giết, mới khiến cho hắn thoát ly huyễn cảnh, nhưng là tại đồng nôn xem ra, chính là Giang Minh dùng một loại nào đó phương pháp phá bỡ ác mộng, cứu được hắn đi ra. Cho nên đồng nôn là đã thoát ly ác mộng, tại thoát ly ác mộng đằng sau tỉnh táo lại là rất bình thường. Đồng nôn đầu đầy mồ hôi nhìn Giang Minh một chút, nói ra, cảm tạ, ngươi giúp ta đại ân, bất quá ngươi làm như thế nào? Giang Minh nhìn đồng nôn một chút, hai tay chắp sau lưng, cao thâm mặt chắc nói, bí mật, không nên hỏi nhiều. Bất quá ngươi bây giờ trạng thái vẫn chưa ổn định, chúng ta đến rời đi sương mù xám mới được. Đồng nôn hơi nhíu mày, nói ra, nhưng là muốn làm sao rời đi đâu? Giang Minh vung tay lên, hiển thị rõ thông dong tự tin, không có việc gì, ta đã nghĩ đến biện pháp. Đồng nôn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Giang Minh không hổ là hắn khâm định nhân vật chính đoàn một thành viên, mặc dù vận khí là suy một chút, nghèo là nghèo một chút, nhưng là năng lực này thật không có phải nói, không chỉ có thể đem chính mình từ sợ hai ác mộng bên trong lôi ra đến, hơn nữa còn tìm được rời đi sương mù xám biện pháp. Năng lực cùng hiệu suất phương diện này chỉ có thể nói kéo căng. Quả thật, biện pháp gì? Giang Minh đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, đột nhiên bao phủ lại trùng quanh lưới lớn màu vàng bị thứ gì chạm đến cùng lúc đó, một đạo non nớt giọng trẻ con từ trong hôi vụ chuyển đến, là ngươi muốn cùng ta chơi game sao? Giang Minh nghe được lời nói này lập tức hai mắt tỏa sáng, trung điệp vô đồng nôn bà bay, biện pháp tới. Giang Minh lôi kéo đồng nôn đẩy ra nồng hậu dày đặc xương mù xám, ở phía trước, một cái bị lột đi vỏ, toàn thân trên dưới máu me đầm địa tiểu hài đang gắt gao dán tại lưới vàng bên trên, nó nhìn qua mới 2 tuổi tả hữu, đi đường còn có chút lung la lung lay. Lưới vàng ngăn trở nó tiến lên, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì Giang Minh phát hiện, hai đồng này quỷ dị tại dính sát lưới vàng trong quá trình, thân thể giống như là muốn hòa tan bình thường, từ từ hướng phía lưới vàng chạy vào. Rất hiển nhiên, lại cho nó một chút thời gian, nó liền có thể đột phá trở ngại. Lúc này, khi nhìn đến Giang Minh từ phía trước đi tới đằng sau, nó dừng lại đột phá lưới vàng động tác, tràn ngập vết máu trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, thanh âm non nớt vang lên, là ngươi muốn cùng ta chơi game sao? Thanh âm này cùng Giang Minh trước đó nghe được hài đồng kia quỷ dị có chút không giống, bất quá cái này cũng bình thường, sương mù xám lớn như vậy, không có khả năng chỉ có như vậy một cái hài đồng quỷ dị. Nghĩ tới đây, Giang Minh lắc đầu, đem đồng nôn đẩy lên phía trước, nói ra, không, là hắn muốn cùng ngươi chơi game. Đồng Nôn trong nháy mắt ngộp, nhìn về phía Giang Minh thấp giọng hỏi, "Không phải, ca, cái này sai lầm đi. Ngươi nói có biện pháp chính là để cho ta bên trên sao? Nhưng là ta không biết ta." Giang Minh nắm tay khoác lên Đồng Nôn trên bờ vai, nói nghiêm túc, "Ấy, lời ấy sai rồi. Đồng Nôn, ngươi thế nhưng là nhân vật chính à, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, trò chơi này nếu là ta cái này phối hợp diễn lên, tất thua không thể nghi ngờ, nhưng nếu là ngươi nhân vật chính này lên, vậy cũng chỉ có một kết quả, thắng. Dù sao ngươi đọc tiểu thuyết nhà ai nhân vật chính thất bại, dù là nhất thời thua, cũng là vì phía sau càng lớn thắng lợi làm chuẩn bị." Đồng Nôn nghe được lời nói này hơi nóng máu sôi trào lên, bởi vì Giang Minh nói có lý. Loại cục diện này, đúng là nên hắn nhân vật chính này xuất thủ. Ý niệm tới đây, Đồng Nôn trực tiếp mở ra nhân vật chính quang hoàn, hướng phía hài đồng này quỷ dị trên thân chiếu đi qua. Tiểu thí hài này nhìn qua niên kỷ liền không lớn, khẳng định tốt lừa dối. Cho nên Đồng Nôn trực tiếp hào khí vượt mây đi tới hài đồng quỷ dị phía trước, mở miệng nói ra, "Không sai, chính là ta đến cùng ngươi." Đồng Nôn lời còn chưa nói hết, thân thể liền bị Giang Minh lôi kéo, đánh gãy hắn. Giang Minh từ Đồng Nôn sau lưng đi ra, nhìn về phía máu me đầm địa hài đồng quỷ dị nói ra, "Chơi game là khẳng định phải chơi, bất quá chúng ta phải sớm ước định cẩn thận chơi cái gì, cùng ngươi thắng đằng sau nên làm cái gì, chúng ta thắng đằng sau lại nên làm cái gì." Hai đồng quỷ dị nghe được dài như vậy một đoạn văn, không khỏi có chút mơ hồ, nó nghiêng đầu muốn đằng sau, nói ra, "Ta thắng đằng sau, liền muốn từ các ngươi trên thân lấy đi một chút đồ vật." "Ân, nếu như các ngươi thắng, nếu là chúng ta thắng, ngươi liền mang bọn ta đi đón sinh đại học chủ thể, muốn có thể rời xa xương mù xám loại kia." Giang Minh đưa ra yêu cầu. Hai đồng quỷ dị tại nghe xong đằng sau nhẹ gật đầu, "Ân, có thể. Vậy chúng ta cái thứ nhất trò chơi liền chơi chơi trốn tìm, ngươi trốn đi, sau đó ta tới tìm ngươi, nếu là ta tìm tới ngươi chính là ngươi thua." Về phần thời gian tại hài đồng quỷ dị giới thiệu xong quy tắc đằng sau, Giang Minh mở miệng hỏi, "Nếu là chơi trốn tìm, vậy ngươi cuối cùng muốn tìm tới nhất định phải là trước mắt ngươi cái này Đồng Nôn đúng không? Không phải vậy nếu là ngươi tùy tiện tìm một cái những vật khác liền nói tìm được, vậy chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là tìm nhầm người liền thua, không quá phần đi." Hài đồng quỷ dị nhẹ gật đầu, "Ân, đây là tự nhiên. Bất quá ẩn nút không gian chỉ có thể ở đỡ đẻ trong đại học, nếu như các ngươi dùng cái gì tổn chữ vật phẩm loại hình đem người giấu đi, hoặc là rời đi đỡ đẻ đại học, vậy liền trực tiếp phán thua." Sau khi nói xong, Giang Minh tại Đồng Nôn bên thai thấp giọng nói một chút nói, Đồng Nôn sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía hài đồng quỷ dị đi đến, mở miệng nói ra, "Vậy cái này vòng thứ nhất ta muốn trước tránh, không có vấn đề đi." Chẳng biết tại sao, hài đồng quỷ dị cảm thấy Đồng Nôn lời nói đặc biệt có sức thuyết phục, lại thêm chỉ là trò chơi trình tự thôi, không có gì lớn thế là gật đầu đáp ứng. "Tốt." Theo câu nói này rơi xuống, hai đồng quỷ dị thân thể từ từ biến mất tại trong hôi vụ. Nhìn xem hài đồng quỷ dị biến mất đằng sau, Đồng Nôn lập tức nhìn về phía Giang Minh mở miệng hỏi, "Ca, ngươi đến cùng có biện pháp gì? Cái này quỷ dị đối với đỡ đẻ đại học quen thuộc trình độ viễn siêu hai ta, hơn nữa còn không biết có cái gì năng lực, mà lại ẩn nút thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, thật chơi chơi trốn tìm lời nói, thua nhất định là chúng ta." Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn nóng nảy bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười này phối hợp hắn cái kia máu thịt bè bét bộ mặt lộ ra làm người ta sợ hãi đến cực điểm. "Ha ha, Đồng Nôn, không có việc gì, ta tự có biện pháp của ta. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi." Đồng Nôn cảm giác phía sau có chút phát lạnh, nuốt nước miếng một cái nói ra, "Biện pháp gì? Mà lại ngươi bây giờ cầm thanh kia nhiều chức năng xúc làm gì?" Giang Minh khỏe miệng mỉm cười, dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch lấy nhiều chức năng xúc, ngữ khí ôn nhu nói, "Không có việc gì, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là được rồi, chờ ngươi lúc tỉnh, trò chơi liền thắng." "Quả thật sao?" đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Đồng Nôn có chút thấp thỏm nhắm mắt lại. Sau đó sau một khắc, bá, một đạo hàn quang hiện lên, Đồng Nôn đầu lâu rơi xuống, thân thể ứng thanh ngã xuống đất. Giang Minh sợ lên cầm nhìn về phía lại một lần nữa bị chặt chết Đồng Nôn, không khỏi nói ra, "Làm sao cảm giác giết Đồng Nôn càng ngày càng thuận tay nữa nha, đây chính là cái gọi là ai có thể quen tay sao?" được rồi, trước cạn sống, trước cạn sống." Đông đông đông, trong hôi vụ, tại một gốc hư ảo sắp chết héo dưới cây giả, Giang Minh mặt không thay đổi không ngừng giơ lên cái sẻng, lại không ngừng rơi xuống. Cái sẻng cùng mặt đất va chạm, phát ra có tiết tấu thanh âm, trắng bệnh xương cốt bị đập nát, mỡ bị đè ép, huyết nục bị chặt thành mảnh vỡ. Chương 274, ta làm sao mang thai? Chương 274, ta làm sao mang thai? Hẳn là không sai bị lắm. Giang Minh đem cái sẻng xem như quải trượng chống đỡ lấy thân thể của mình, nhìn trên mặt đất một đống lớn thịt nát nói ra. Thời khắc này Đồng Nôn đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, huyết nục, mỡ cùng xương vụn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất quá bởi vì Đồng Nôn ngụy người đặc tính, giờ phút này chồng thịt nát đang chậm rãi ngọ nguậy, muốn một lần nữa tụ hợp thành mới Đồng Nôn. Vừa rồi trò chơi bắt đầu trước, cùng đứa trẻ kia quỷ dị nói chính là hắn nhất định phải tìm tới Đồng Nôn mới được, tuy nói hiện tại đống này thịt nát thấy thế nào đều không giống Đồng Nôn, nhưng vẫn là không đủ ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Giang Minh để lưới lớn màu vàng co vào đứng lên, đem trên mặt đất đống này thịt nát một mực trói lại. Giang Minh thấy cảnh này hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó kéo lấy đống này thịt nát bắt đầu hướng trong hôi vụ đi đến. Vị trí này không sai, ném điểm. Nơi này cũng được, lại ném điểm. Ai, cái này thế mà còn có lùm cây, chôn xuống hẳn là có thể cẩn cù. Giang Minh kéo lấy một đống thịt nát du tẩu tại trong hôi vụ, chỉ cần tìm được một tốt một điểm địa phương, liền đem lưới vàng mở ra, sau đó một cái xẻng xúc tại Đồng Nôn thi thể khối vụ bên trên, tiến hành vứt xác. Đang không ngừng vứt xác trong quá trình, Giang Minh còn phát hiện cái này ngụy người thi thể một chút đặc tính. Khi những này ngụy xác người khối bị ném vứt bỏ địa phương khoảng cách chủ thể quá xa lúc, sẽ lấy một loại nào đó không thể lý giải phương thức trực tiếp thoát khỏi tất cả trói buộc, trở lại chủ thể thi khối bên trên, trở thành tụ hợp bản thể một bộ phận. Mà đây là trên không gian đặc tính, tại về thời gian, Giang Minh cảm thấy cái này ngụy người hẳn là cũng có tương tự đặc tính, chỉ cần thời gian vừa đến, ngụy người liền sẽ trực tiếp phục sinh. Đây mới là ngụy người chân chính bất tử bất diệt năng lực. Không phải vậy, nếu như vẹn vẹn chỉ là phân thây liền có thể ngăn cản ngụy người phục sinh lời nói, thật không xứng với ngụy người bất tử bất diệt tên tuổi. Bất quá cũng may, ngụy người cái này phục sinh thời gian cũng không phải là 10 phút đồng hồ. Vì cái gì khẳng định như vậy đâu? Bởi vì đây là hắn hỏi thăm bút tiên bút bi lấy được đáp án. Bất quá có lẽ là hạt châu này bút quá phá, lại có lẽ là cấp độ quá thấp, nó chỉ có thể nói ra ngụy người phục sinh thời gian tại 10 phút đồng hồ phía trên, thời gian cụ thể là bao nhiêu thì không thể nói ra. Hô không sai biệt lắm. Giang Minh đem cái xẻng buông xuống, nhìn xem lưới lớn màu vàng bên trong thi thể thoái mạn, mặt đất bị kéo ra một đạo vết máu. Mặc dù một đống này thi khối so với trước đó tới nói ít hơn không ít, nhưng dù gì cũng là tất cả trong thi khối nhiều nhất bộ phận kia, sẽ chỉ thi khối tụ hợp phục sinh chủ thể cũng chỉ sẽ là trên tay hắn khối này. Lúc này, Giang Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, dù là hắn đi nhiều như vậy đường, cây kia hư hào sắp chết héo cây già, còn có bóng ma khổng lồ kia vẫn như cũ một mực đi theo hắn. Những này là đồng luôn sợ hãi cụ hiện hóa, sợ hãi như bóng với hình, không thoát khỏi được mảy may. Giang Minh nhìn mấy lần đằng sau, ngược lại nghĩ đến một kiện khác chuyện kỳ quái, đó chính là hắn ở vào trong hôi vụ thời gian dài như vậy, trong đầu liên quan tới đại hoàng sợ hãi ký ức cũng thỉnh thoảng lóe ra. Nhưng là rất kỳ quái chính là, ngay từ đầu thời điểm hắn còn có thể nhìn thấy đại hoàng huyễn ảnh, hắn còn có thể nghe được tiếng chó sủa. Nhưng là hiện tại không biết vì cái gì, những động tĩnh này toàn bộ biến mất. Có điểm lạ, sợ hãi nếu xuất hiện, vậy liền không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, vậy bây giờ là đang nổi lên một đợt lớn, hay là nói chạy đến địa phương khác đi. Giang Minh suy tư một phen đằng sau lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, dù sao đại hoàng đi đâu hắn không chút nào quan tâm, dù sao chỉ cần thắng được trận này cho chơi, hắn liền có thể rời đi sương mù xám chạy trốn. Về phần đại hoàng sẽ ở trong hôi vụ tai họa đến ai, vậy thì không phải là hắn nên lo lắng sự tình. Mà lại đã không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ đứa bé kia quỷ dị cũng nhanh muốn đi ra, Giang Minh chính nghĩ như vậy lúc, trong hôi vụ đột nhiên chuyển ra hài đồng non nớt tiếng cười, ha ha ha, đã đến giờ, ta tới tìm ngươi a, tiếng cười non nớt không gì sánh được, một cái chớp mắt trước đó giống như là tại chỗ rất xa, một giây sau lại như là ở bên tai vang lên, mang theo một loại nào đó kỳ lạ cảm giác các bách, để nghe được người nhịn không được tim đập rộn lên. Nếu quả như thật có người cùng nó chơi chơi trốn tìm lời nói, đứa bé kia quỷ dị lời nói này không thể nghi ngờ sẽ cho giấu đi người áp lực thực lớn, gây nên tim đập rộn lên, hô hấp tăng tốc các loại một loạt phản ứng, lộ ra sơ hở. Nhưng là đối với Giang Minh tới nói, không quan trọng, dù sao chơi game cũng không phải hắn. Lúc này, trong hôi vụ thanh âm hài đồng càng lúc càng lớn, giờ phút này còn có tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, tại cực hạn tĩnh lặng trong hôi vụ, thanh âm này lộ ra rõ ràng như vậy. Sau một khắc, trong hôi vụ đột nhiên thoát ra một cái máu thịt bè bét hài đồng đầu, kỳ hỉ, tìm tới ngươi. Ân. Hai đồng quỷ dị trên mặt dáng tươi cười dần dần ngưng kết xuống tới, tiếng cười cũng bị triệt để phá hỏng tại trong cổ họng. Giang Minh thấy thế nhún vai, sau đó dùng cái xẻng vỗ vỗ trên mặt đất đống kia máu me đầm địa thi khối. Tiểu băng hữu, ngươi thật giống như tìm nhầm a. Hai đồng quỷ dị đại não có chút đứng máy, nó giống như là kẹp lại máy móc một dạng, từng bước hướng phía đống kia thịt nát đi đến. Nó không hiểu nhìn về phía bị lưới vàng bao trùm thịt nát, trực giác của nó cùng cái này thịt nát bên trên tán phát ra khí tức đều nói cho nó biết, đây là vừa rồi cái kia gọi đồng người. Nhưng là con mắt của nó làm sao cũng không thể đem đống này thịt nát cùng 10 phút đồng hồ trước còn người sống sờ sờ liên hệ với nhau. Tiểu băng hữu, ngươi xác định cái này chính là đồng nôn sao? Ngươi cần phải hảo hảo xác nhận, dù sao ngươi nếu là tìm nhầm người, nhưng là muốn phán thua à? Hai đồng quỷ dị bị lột đi vỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn dịn ra tích tích mồ hôi, thanh âm có chút bối rối, các loại, chờ một chút, ta lại xác nhận một chút. Nói là xác nhận, nhưng thật ra là nó đã không có chiêu. Nó hiện tại có chút hoảng, dù sao nó chưa từng có gặp được loại chuyện này, mặc dù nó ra đời thời gian cũng không phải dài lắm, chơi game đủ loại sự tình đều là tiền bối nói cho nó nghe. Giang Minh cùng đồng ngôn là nó gặp phải cái thứ nhất trò chơi đối tượng. Vốn cho rằng sẽ có thể thật vui vẻ chơi mấy trận trò chơi. Nhưng là ai có thể nghĩ, vấn đề này phát triển hoàn toàn không thích hợp a. Một cái trò chơi thôi, liền xem như thua, bọn hắn cũng chỉ bất quá là ném ít đồ. Mà nó vì có người có thể cùng hắn một mực chơi game, vừa mới bắt đầu lấy đi đồ vật cũng sẽ không rất chân quý. Nhưng là người trước mắt này cũng như bị điên, vì thắng một trò chơi, thế mà trực tiếp đem người giết đi, còn chặt thành thị thái. Đây là người có thể làm đến đi ra sự tình. Người trước mắt này vì thắng thật đúng là không từ thủ đoạn, a trách không được trước đó hắn nhất định phải cái này gọi đồng nôn cùng mình chơi game, hẳn là hắn đã sớm không quen nhìn cái này gọi đồng nôn chuẩn bị xử lý hắn. Lúc này, hai đồng quỷ dị đột nhiên nghĩ tới, trước đó bọn hắn ước định là, hắn muốn tìm tới đồng nôn, hiện tại đồng nôn mặc dù bị chặt thành thịt thái, nhưng là cũng coi là hắn. Chính mình tìm tới đống này thịt nát, hẳn là cũng có thể thắng đi. Hai đồng quỷ dị có chút không xác định, nhưng rất nhanh, nó đột nhiên nghĩ đến một điểm nữa, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhẹ gật đầu nói ra, "Ừm, ta xác định chính là cái này." Giang Minh hơi kinh ngạc nhìn nó một chút. Không nghĩ tới cái này quỷ dị như thế ngốc, thế mà đều không suy nghĩ một chút chính mình có khả năng bức xác tình huống sao. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, phía trước hài đồng quỷ dị đột nhiên chỉ trên đất thi khối, mở miệng nói ra, vừa rồi ta là cùng hắn chơi trò chơi, hiện tại coi như hắn thắng trò chơi này, nhưng là hắn đã chết, ta không có cách nào cùng người chết thực hiện ước định. Cho nên ngươi nếu là muốn ta mang ngươi tiến vào đỡ để đại học chủ thể, vậy ngươi liền phải cùng ta chơi game đồng thời thắng ta. Nghe đến đó, Giang Minh híp mắt lại, chậm rãi mở miệng nói ra, à, thế nhưng là ta làm sao nhớ kỹ, vừa rồi ước định của chúng ta là chỉ cần trò chơi thắng ngươi, ngươi liền phải mang bọn ta hai cái tiến vào đỡ đẻ đại học. Hiện tại Đồng Nôn mặc dù chết, nhưng trò chơi thắng, ngươi hoàn toàn có thể dẫn hắn thi thể cùng ta đi vào. Hai đồng vị dị bị lời nói này sặc một cái, cảm thấy Giang Minh nói rất có đạo lý, nhưng là lại không nguyện ý từ bỏ thật vất vả tới bạn chơi cho nên tiếp tục mở miệng nói nói ân, xin lỗi, mặc dù trước đó là như thế ước định, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, Đồng Nôn dù sao cũng là thật đã chết rồi, chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi chỉ cần lại chơi với ta ba trận trò chơi, vô luận thắng thua, ta đều sẽ mang ngươi tiến đỡ đẻ đại học chủ thể. Nói xong, hai đồng quỷ dị mang theo ngây thơ ánh mắt có chút khát vọng nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh nghe được lời nói này có chút kỳ quái nhìn hai đồng này quỷ dị một chút. Cùng trước đó gặp phải những cái kia xảo trá cẩn thận quỷ dị có chút không giống mới, ngược lại tựa như là một cái ham chơi tiểu hài một dạng. Lúc này, Giang Minh nhớ tới đỡ đẻ đại học đầu thứ hai quy tắc, nếu như tại đỡ đẻ trong đại học gặp được một chút hài tử muốn cùng ngươi chơi game, làm ơn tất đáp ứng bọn chúng cũng không ác ý, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng bọn chúng chơi game, không ác ý sao? Quỷ dị như vậy thật đúng là hiếm có. Mặc dù cái này quỷ dị nhìn qua chân phù hợp không ác ý quy tắc, nhưng là Giang Minh không muốn cùng nó tiêu hao thêm, thế là hắn nhìn về phía hài đồng quỷ dị, hỏi ngược lại, ngươi nói là đồng nó chết, cho nên ngươi không có khả năng thực hiện ước định. Cái kia nói một cách khác, nếu là đồng nó sống, ngươi liền có thể thực hiện ước định. Hài đồng quỷ dị nghe được Giang Minh lần này giống không có chút nào dinh dưỡng một dạng nói nhảm, vẻn vẹn chỉ là nghi ngờ sau một lát, liền gật đầu như dã tỏi, không sai. Đương nhiên, ngươi nghĩ như vậy tiến đỡ đẻ đại học nói, cũng có thể tiếp nhận ta vừa rồi đề nghị, cùng ta chơi ba trận trò chơi. A, thế thì không cần. Ca, ngươi làm như thế nào, quá lợi hại đi. Trong hôi bụ, một cái toàn thân máu me đầm địa hài đồng quỷ dị một mặt mộng bước đi ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Tại phía sau của nó là Giang Minh, mà Đồng Nôn thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo Giang Minh sau lưng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa như vừa rồi hắn bị ác mộng cuốn quanh một dạng, Giang Minh dùng một loại nào đó không biết tên, nhưng là rất lợi hại biện pháp đem hắn cứu được một dạng. Vừa rồi hắn chỉ là nhắm lại một hồi con mắt, một lần nữa mở mắt thời điểm, thế mà liền đã thắng. Cái gì gọi là cao nhân, cái này kêu là cao nhân. Lúc này, Đồng Nôn nhớ tới chuyện lúc trước, lập tức phủi tay, nghĩ thông suốt một chút sự tình. Hắn liền nói, Giang Minh làm cao nhân, thiên phú làm sao có thể chính là triệu hoán nửa đài rách dưới máy bán hàng tự động. Hắn khẳng định có ẩn tàng. Vừa rồi hắn để cho mình thoát ly ác mộng cùng thắng được trò chơi thủ đoạn, tất nhiên chính là hắn ẩn giấu thiên phú, chắc không được một mực giấu giếm, không chịu nói thẳng. Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn cái biểu tình này, lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì, vượt lên trước một bước mở miệng nói ra, bí mật, đừng hỏi. Đồng Nôn nhìn thoáng qua trước mặt hài đồng quỷ dị, trong nháy mắt hiểu rõ, nặng nề gật đầu. Xác thực, có người ngoài tại, hay là không nói cho thỏa đáng. Nhưng lúc này, Đồng Nôn giống như là nghĩ tới điều gì đồ vật, nhìn về phía Giang Minh mở miệng hỏi, đã ngươi không muốn nói lời nói, ta liền không hỏi ngươi dù sao đây là cá nhân của ngươi tư ẩn. Nhưng là ta bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là vì cái gì ta vừa mở ra mắt, liền mang thai. Rõ ràng ta nhắm mắt trước đó còn không có là ngươi tại ta nhắm mắt thời điểm đã làm gì sao? Nói, Đồng Nôn đem Giang Minh để tay tại trên bụng của hắn. Đồng Nôn bụng đã từng bằng phẳng không gì sánh được, nhưng ở giờ phút này, bụng lại bắt đầu hở ra, tựa như là Giang Minh vừa mới lúc mang thai đợi dáng vẻ. Giang Minh thấy thế khỏe miệng giật một cái, hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ở chỗ này, không chỉ có bị người là không chết. Đỡ đẻ đại học quy tắc bên trong cũng có như vậy một đầu, tại đỡ đẻ trong đại học, không có tử vong, chỉ có tân sinh, cái này cái gọi là tân sinh, phải cùng hài tử có quan hệ, thậm chí có khả năng cùng những hài đồng này quỷ dị có quan hệ. Theo Giang Minh phỏng đoán đến xem, tại đỡ đẻ đại học người đã chết sẽ thu hoạch được tân sinh, hẳn là biến thành hài đồng quỷ dị hoặc là mặt khác thứ gì. Đây cũng là tình huống bình thường. Nhưng là Đồng Nôn không phải người bình thường, hắn thậm chí không phải người. Ngụy người không chết cùng đỡ đẻ đại học chỉ có tân sinh cái này hai đầu quy tắc ở giữa đụng vào nhau, xuất hiện một ít kỳ lạ phản ứng hóa học, dẫn đến Đồng Nôn sau khi chết lại còn sống, không có đổi thành hài đồng quỷ dị. Cũng bởi vậy biến thành không cần tìm lão bà, liền có thể mang thai hài tử tồn tại. Giang Minh mặc dù biết Đồng Nôn mang thai là có chính mình nổi, dù sao hắn không giết Đồng Nôn lời nói, hắn xác suất lớn là sẽ không mang thai. Nhưng biết là một chuyện, nói lại là một chuyện khác. Cho nên hắn nhìn về phía Đồng Nôn nói nghiêm túc, đây cũng là cùng đỡ đẻ đại học có quan hệ, dù sao đỡ đẻ, nghe chút liền cùng sinh con, mang thai có quan hệ. Người tại sương mù xám bên trong chờ đợi lâu như vậy, hẳn là bị ảnh hưởng tới. Ân, có đúng không? Giang Minh chém đinh chặt sắt nói, nhất định là. Trong hôi bụ, Giang Minh cùng Đồng Nôn theo thật sát hài đồng quỷ dị sau lưng, hai đồng quỷ dị dẫn đầu bọn hắn đi đường có lúc là thẳng tắp, có khi lại đi tới đi lui gãy trở về, không ngừng vòng quanh vòng. Nhưng chính là tại dạng này hành tẩu dưới dấu vết, Giang Minh cùng Đồng Nôn trong khoảng cách ở giữa đại nhật thân thể tàn phế càng ngày càng gần, vừa rồi như là ảo ảnh bình thường đại nhật thân thể tàn phế giờ phút này cách bọn họ càng ngày càng gần. Trung quanh nồng hậu dày đặc sương mù tại lúc này cũng biến thành càng ngày càng mỏng, đồng thời trong lúc mơ hồ, Giang Minh tựa hồ còn tại phía trước nghe được dòng nước phun trào thanh âm. Rốt cục, tại bọn hắn không ngừng tới gần bên dưới, tốt, đến. Hai đồng vị dị chỉ phía trước, nơi đó có một tầng cơ hồ trong suốt màng mỏng giống một cái cự đại cái lồng mở dạng, đem đại nhật thân thể tàn phế bao phủ ở bên trong. Màng mỏng hai bên phân biệt rõ ràng, bên ngoài sương mù xám quay cuồng, bên trong một mảnh thanh minh. Hai đồng vị dị sau khi nói xong, liền trực tiếp chui vào. À, tầng này màng mỏng có thể ngăn cản sương mù xám, nhưng là hai đồng này quỷ dị lại có thể thông suốt sao? Giang Minh suy tư một phen đằng sau, giữ chặt Đồng Nôn, đem hắn hướng mặt trước đẩy, người đi vào trước. Thế nhưng là Giang Minh nắm tay khoác lên Đồng Nôn trên bờ vai, nói nghiêm túc, tin tưởng ta, ngươi nhìn ta lúc nào hại qua ngươi? Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn hơn nửa người đều tiến vào màn mỏng, kéo hắn một cái tay, Đồng Nôn đáp lại hắn, bên trong còn chuyển đến Đồng Nôn thanh âm. Tại cơ bản xác nhận không có gì nguy hiểm đằng sau, Giang Minh lúc này mới nhấc chân đi vào. Mà coi như Giang Minh mới vừa tiến vào một khắc này, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến một đạo điên cuồng thanh âm, ngươi biết cái gì là tử vong sao? Chương 275, 31 tháng 7 chương 275, 31 tháng 7 giả thôn trung tâm hoạt động trước, bay lên bụi đất chậm rãi rơi xuống, đốt đèn người thân thể mềm nhũn ngã xuống, chiến đấu kịch liệt bình tĩnh lại. Điều này đại biểu một trận chiến đấu như vậy hạ mãn kết thúc. Đốt đèn người đã chết, Đồng Luân bị Lý Ngư nắm chặt trong tay, hết thảy phản phất hết thảy đều kết thúc, đi hướng kết cục tốt nhất. Nhưng là, đây chính là ngươi cái gọi là vạn sự sẵn sàng sao? Lý Ngư trong tay dẫn theo Đồng Luân, trong mắt tràn ngập vô biên lửa giận, nhìn về phía Vương Phú Quý chất hỏi. Vương Phú Quý cau mày nhìn một chút ngã trên mặt đất điểm đăng nhân, lại nhìn một chút Lý Ngư trong tay Đồng Nôn, chậm rãi mở miệng nói ra, hẳn là không có sai, dù sao ngay từ đầu thời điểm, ta vẫn tại giám thị điểm đăng nhân. Vương Phú Quý lời còn chưa nói hết, Lý Ngư liền cười lạnh một tiếng, một bàn tay mang theo Đồng Nôn đầu, một tay khác thì là nắm tay, sau đó một quyền đệm xuống. Bành, Đồng Nôn đầu ứng thanh vỡ ra, phen này động tác vốn nên nổ ra huyết dịch cùng xương cốt mảnh vụn, nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Chỉ gặp tại Đồng Nôn đầu vỡ ra sau một khắc, một cỗ chất lỏng màu vàng nhạt từ trong đầu hắn tuôn ra, cùng lúc đó một cô bánh rán dầu vị lập tức tràn ngập ra. Lý Ngư đưa trong tay giống như là thoát hơi khí cầu bình thường Đồng Nôn bước trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Vương Phú Quý, lạnh lùng nói, không sai. Ta làm sao nhớ kỹ, Đồng Nôn là người, mà không phải dùng dầu thắp bổ sung vật phẩm đâu. Lúc này, cái kia cầm tính toán người áo đen đem trên mặt đất cố kia đốt đèn người thi thể lật ra nhìn thoáng qua, quả nhiên bộ thi thể kia tựa như là Đồng Nôn thi thể một dạng, dầu thắp chậm rãi chạy ra, thân thể lại bẹp xuống dưới. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Vương Phú Quý chậm rãi mở miệng nói ra, Vương Phú Quý, giết đốt đèn người cơ hội vốn là chân quý. Lần này là ngươi nói đã chuẩn bị xong tất cả, chúng ta mới đồng loạt ra tay. Chính là bởi vì ngươi nói như vậy lời thề son sắt, vừa rồi giết đốt đèn người thời điểm, chúng ta thế nhưng là một chút dư lực đều không có lưu, nhưng là hiện tại, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi tình báo sai lầm. Chúng ta giết cái này chỉ là cái hàng giả. Lúc này, một cái khác hình thể khổng lồ người áo đen cũng mở miệng nói ra, điểm đăng nhân vốn là khó giết, lần này chúng ta có thể ngăn chặn hắn, toàn bộ nhờ một cái xuất kỳ bất ý, vốn định một kích tiến công. Chúng ta bây giờ đã triệt để cùng hắn vạch mặt, đằng sau muốn giết hắn khó càng thêm khó, cơ bản cũng không có cái gì khả năng. Vương Phú Quý nhíu nhíu mày, sau đó đưa ngón trỏ ra hướng phía đốt đèn người phương hướng ngắc ngắc. Rất nhanh, một cái màu xanh lá cực kỳ nhỏ bé con kiến đồ chơi từ dưới đất phá đất mà lên, nó tại gật gù đắc ý xác định một chút phương vị đằng sau, hướng phía Vương Phú Quý phương hướng đi tới. Con kiến từ từ leo lên Vương Phú Quý tay, sau đó dọc theo cánh tay bỏ tới cổ của hắn, bộ mặt cuối cùng đứng tại trên trán. Tại sau khi dừng lại, con kiến dùng nó đỉnh đầu hai cây xúc giác chống đỡ Vương Phú Quý cái trán. Vương Phú Quý nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận tin tức, một hồi lâu đằng sau, Vương Phú Quý từ từ mở mắt, nói ra, không nên à. Điểm ấy đèn người chưa bao giờ từng rời đi ta giám thị phạm vi, hắn không có khả năng bị đánh cháo. Vương Phú Quý lời còn chưa nói hết, Lý Ngư liền mặt lạnh lấy đi đến trước người hắn. Vương Phú Quý đang muốn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn bắt hắn lại đầu, sau đó đột nhiên hướng mặt đất đập tới. Giang giác, xương đầu thanh âm vỡ vụn vang lên, Lý Ngư mặt không thay đổi vặn xuống đầu của hắn, đang nhìn một chút đằng sau, có chút ghét bỏ cầm trong tay viên này từ từ đổi xanh đầu người bước bỏ. Sau khi làm xong những việc này, hắn nhìn về phía một bên khác nói ra, liền ngay cả ngươi cũng có thể dùng loại biện pháp này rời xa chiến trường, bảo toàn bản thể. Ngươi dựa vào cái gì cho là điểm đăng nhân không có tương tự năng lực? Trên mặt đất, Vương Phú Quý thi thể từ từ biến thành một cái màu xanh lá không đầu tiểu nhân đồ chơi. Cùng lúc đó, phía trước, một cái mới người tí hon màu xanh lục chính bước nhanh chạy hướng nơi này. Nhưng là tên tiểu nhân này đồ chơi vẫn như cũ duy trì nhỏ bé hình thái, không có khả năng biến thành Vương Phú Quý bộ dáng. Tại sau khi đứng vững, Vương Phú Quý thanh âm từ nhỏ người bên trong chậm rãi truyền ra, ta vừa rồi cái kia tiểu nhân thế nhưng là rất chân quý, cho ngươi giết một cái, cho hạ giận hẳn là đủ đi. Vương Phú Quý lời còn chưa nói hết, Lý Ngư liền đánh gậy hắn, cười lạnh mở miệng nói ra, cùng ta có liên căng gì? Ngươi bây giờ tốt nhất lập tức tìm tới điểm đăng nhân, hoặc là Đồng Nôn bản thể vị trí, không phải vậy coi như ngươi những lũ tiểu nhân này có thể chết hay, số lượng lại nhiều, nhưng chỉ cần trốn không thoát ra thôn, ta liền có thể từng cái tìm ra nguyên chết. Vương Phú Quý nghe vậy trầm mặc một hồi đằng sau, nói ra, vừa rồi cái giờ này đèn người ta có thể thể, hắn cho tới bây giờ liền không có bị đánh cháo qua, vậy dạng này lời nói, cũng chỉ có một giải thích. Đó chính là điểm đăng nhân ngay từ đầu thời điểm, chính là tại lấy giả thân gặp người, hắn ngay từ đầu ngay tại phòng bị chúng ta, ngay từ đầu liền không có tin tưởng qua chúng ta. Lý Ngư chỉ trên đất Đồng Nôn thi thể, nói ra, điểm đăng nhân tại đầu tháng thời điểm liền đi tới giả thôn, các ngươi là Nguyệt Trung mới tới, thời gian lâu như vậy, hắn tạo ra một cái giả thân đến mê hoặc các ngươi cũng coi như bình thường. Nhưng là Đồng Nôn đâu? Hắn bị cái gì cũng bị đánh cháo. Ngươi không phải một mực tại giám thị đốt đèn người sao? Vương Phú Quý khẽ lắc đầu, nói ra, ta con kiến một lần chỉ có thể giám thị một người, mà Đồng Nôn cũng không phải từ trước đến nay điểm đăng nhân cùng một chỗ. Nói đến đây, Vương Phú Quý nhớ tới trước đó một chi tiết. Đó chính là điểm đăng nhân đúng Đồng Nôn 10 phần coi trọng, theo lý mà nói hắn hẳn là thời khắc đem Đồng Nôn mang theo trên người mới đối, nhưng là tình huống hiện thật hoàn toàn tương phản. Có rất nhiều lần, điểm đăng nhân đơn độc đem Đồng Nôn đặt ở một địa phương khác, nhưng là còn không có cảm thấy có cái gì địa phương kỳ quái, nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là vào lúc đó, Đồng Nôn bị đánh cháo. Nhưng bây giờ coi như suy nghĩ minh bạch cũng vô dụng, dù sao sự tình đã phát sinh. Ngay tại Vương Phú Quý suy tư thời điểm, cầm trong tay tính toán người áo đen hướng phía trước một bước, không nhìn thẳng Vương Phú Quý, đối với cái kia chỉ có đầu giống người ngụy người Giang Minh nói ra, tình huống bây giờ không sai biệt lắm sáng tỏ giết đốt đèn người đã là chuyện không thể nào dạng này, Lao Âm bị tại phát giác được sự tình không thích hợp đằng sau, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Dù sao hiện tại hắn lừa dối giả thôn không sai biệt lắm 50 gia đình, là ủng hộ số người nhiều nhất tồn tại, chỉ cần cậu thả lấy, thôn trưởng vị trí tất nhiên là hắn. Nói, hắn nhàn nhạt lườm Vương Phú Quý một chút, sau đó lại lần nhìn về phía Giang Minh nói ra, nói cho chúng ta biết rời đi giả thôn xe buýt vị trí ở nơi nào. Vương Phú Quý nhàn nhạt nhìn xem phía trước mấy cái này người áo đen, tự nhiên rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao hắn cần giết điểm đăng nhân phá kén mới có thể còn sống, mà những người áo đen kia đúng vậy cần. Bọn hắn có vừa rồi Vương Phú Quý cho một bộ phận dầu sáp, đã chế trụ đốt đèn người đèn, trong thời gian ngắn ngủi không có vấn đề. Trước đó bọn hắn đáp ứng liên thủ xử lý điểm đăng nhân, một mặt là vì Vương Phú Quý trong tay còn lại dầu sáp, một phương diện khác thì là bởi vì Vương Phú Quý miêu tả kế hoạch rất tốt đẹp, bọn hắn nguyện ý liều một phen. Hiện tại kế hoạch thất bại, vậy dĩ nhiên là đường ai người ấy đi lựa chọn từ bỏ còn lại dầu sáp, trực tiếp rời đi giả thôn. Doanh địa người chính là như thế hiện thực. Nhưng là Vương Phú Quý chỉ là lặng lặng nhìn một màn này, một mặt là bởi vì đối diện người áo đen có 7 cái, hắn đánh cũng lại, một phương diện khác thì là bọn hắn đi không nổi. Lúc này, Giang Minh nghe được người áo đen thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nửa người dưới do vô số thịt nát xương cốt tạo thành thân thể giang ra, nói ra, ta lừa các ngươi. Cái gì? Giang Minh trên mặt dáng tươi cười càng sâu, nói ra, ta lừa các ngươi, ta căn bản không biết trạm xe buýt ở nơi nào. Người áo đen cầm trong tay tính toán, gắt gao nhìn xem Giang Minh, một hồi lâu đằng sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi biết. Giang Minh theo dõi hắn con mắt nhìn một hồi đằng sau, nói ra, ta xác thực biết, nhưng ta cũng xác thực không biết. Liên quan tới xe buýt bộ phận này ký ức không tại trong đầu của ta, các người giúp ta xử lý mặt khác Giang Minh, ta tự nhiên có thể biết vị trí. Người áo đen nghe vậy, trong lòng hơi có chút bất mãn, nhưng là so với giết đốt đèn người mà nói, giết mặt khác ngụy người Giang Minh giống như muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta giúp ngươi xử lý mặt khác ngụy người Giang Minh, ngươi cho chúng ta xe buýt vị trí tin tức. Người áo đen lời còn chưa nói hết, Giang Minh liền đánh gậy hắn, nói ra, ngươi thật giống như lý giải sai một chút. Mà khác ngụy người Giang Minh ta muốn ăn, nhưng điểm đăng nhân cũng giống vậy muốn giết. Trong tay hắn nắm đuốt ta đèn, hiện tại mặc dù có dầu sáp áp chế, nhưng là ngọn đèn kia thủy chung là cái tai họa, giữ lại không được. Người áo đen thanh âm lạnh xuống, ngươi khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Giang Minh nghe vậy, không khỏi cười nhạo nói, lòng tham không đáy. Các ngươi bọn này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, đắc tội điểm đăng nhân, không nghĩ trực tiếp đánh chết hắn, còn muốn lấy chạy trốn. Nếu là hắn về tới doanh địa, các ngươi lại không dầu sáp, sinh tử làm theo ở trong lòng bàn tay hắn. Nói đến đây, Giang Minh đốn bỗng nhiên, sau đó nói tiếp, coi như ta thật lòng tham không đáy, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi là dự định giết ta sao? Vậy liền cứ việc tới thử xem thử. Đương nhiên, các ngươi muốn lách qua ta đi tìm mặt khác ngụy người Giang Minh cũng được, nhưng các ngươi không có ta, đoán chừng các loại điểm đăng nhân lên làm thôn trưởng các ngươi cũng tìm không thấy. Người áo đen nghe vậy trầm mặt lại, bởi vì Giang Minh nói không sai. Nó thân là đã thức tỉnh ngụy người, tư duy lo dịp kiện toàn, thực lực so phổ thông Giang Minh cường bên trên không ít, mà lại mấu chốt nhất chính là, nó biết mình là ngụy người, nó sẽ không chết cơ, đồng thời, nó cũng biết chính mình là không chết. Lúc trước điểm đăng nhân chính là vì để nó tìm tới Giang Minh bản thể, mới giúp trợ nó đốt đèn thức tỉnh. Hiện tại nếu như không có nó, muốn biết mặt khác ngụy người Giang Minh vị trí xác thực không dễ dàng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giết Giang Minh, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là nó thế mà còn muốn giết điểm đăng nhân. Nhưng coi như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao bọn hắn hiện tại duy nhất có khả năng rời đi giả thôn biện pháp chính là xe buýt, mà Giang Minh nói cũng không sai, đốt đèn trong tay người đèn, thủy chung là cái tai họa. Tuy nói trở lại doanh địa đằng sau, có thể hướng đường về xin giúp đỡ, đường về làm doanh địa lớn nhất, cổ xưa nhất tổ chức. Hẳn là sẽ có biện pháp, nhưng là cũng có khả năng đường về cũng không có cách nào, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất hay là giết điểm đăng nhân. Ngay tại người áo đen suy tư thời điểm, màu xanh lá nhuộm tợ lật tịt tiểu nhân chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, điểm đăng nhân làm giả thân coi như lại rất thật, cũng chung quy là cùng bản thể có liên hệ, chỉ cần chúng ta có thể lại tìm đến hắn một cái giả thân, ta liền có biện pháp tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới bản thể của hắn. Khi đó, chính là chúng ta giết hắn cơ hội tốt nhất. Nói đến đây, nó quay đầu nhìn về phía Lý Ngư nói ra, lúc kia, đồng luôn bản thể cũng nhất định sẽ xuất hiện. Lý Ngư nhãn bên trong hiện lên một tia sáng kỳ dị, triển khai nói một chút. Màu xanh lá nhuộm tợ lật tịt tiểu nhân chỉ phía trước, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn chỉ là cái kia phiến trung tâm hoạt động cửa lớn. Cửa lớn vết gì loang lổ, phía trên còn mang theo hai thanh cũ nát khóa, giống như là hồi lâu chưa từng dùng qua một dạng. Lý Ngư thấy thế, nói ra, trung tâm hoạt động chính là dân chủ tuyển cử thôn trưởng địa phương, nhưng là trước đây thật lâu, Lý Lao ra lên làm thôn trưởng thời điểm, liền đem nơi này khóa lại. Đằng sau đời thứ hai thôn trưởng thượng vị đằng sau, cũng đem cái này địa phương khóa lại. Cho nên giả thôn chỗ này vị dân chủ tuyển cử trên thực tế là chỉ còn trên danh nghĩa. Vương Phú Quý nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, là như thế này không sai, nhưng là trước đó tại giả thôn phía bắc, tính hồ trung ương trong phòng nhỏ, điểm đăng nhân từ thôn trưởng nơi đó đạt được hai dạng đồ vật. Thứ nhất dạng đồ vật là một quyển sách, bên trong là cái gì nội dung không biết, nhưng thứ hai dạng đồ vật chính là mở ra hoạt động này trung tâm cửa lớn một chiếc chìa khóa. Lý Ngư nhìn một chút trung tâm hoạt động cửa lớn, nói ra, hiện tại điểm đăng nhân còn kém một thanh Lý Lao ra chìa khóa, ý của ngươi là, chúng ta ôm cây đợi thỏ, đi Lý phủ phụ cận ngồi chờ. Cầm tính toán người áo đen suy tư một phen đằng sau, nói ra, Lý phủ phụ cận là Lý Lao gia địa bàn, nó thế nhưng là cùng thôn trưởng cùng một cấp bậc tồn tại, chúng ta đợi thời gian quá lâu chỉ sợ sẽ có ngoại ý muốn gì phát sinh. Đối với vấn đề này, Vương Phú Quý chỉ là thản nhiên nói, ta đây tự nhiên biết, nhưng là ta muốn nói chính là, đêm nay chính là điểm đăng nhân sau cùng kỳ hạn, hắn nhất định sẽ độc thủ. Vẹn vẹn chỉ là một buổi tối, phong hiểm này đáng giá bước lên. A, khẳng định như vậy. Này làm sao nói? Vương Phú Quý còn chưa mở miệng nói chuyện, Lý Ngư nhãn mâu khẽ nhúc đích, chậm rãi mở miệng nói ra, thôn trưởng vị trí liên quan đến quyền hành, ai đạt được thôn trưởng vị trí, liền có thể đạt được càng nhiều quyền hành. Việc quan hệ quyền hành, cho nên thôn trưởng vị trí giao thế, còn có một loại cấp độ càng sâu giao thế luân chuyển chi ý. Người áo đen nhíu mày, nói ra, ngươi không ngại nói đến lại rõ ràng một chút. Lý Ngư nhìn người áo đen một chút, nói ra, đơn giản điểm tới nói, thôn trưởng vị trí giao thế, cần tại 2 tháng phần giao tiếp thời điểm mới có thể hoàn thành, bởi vì thế giới này có 12 tháng phần, 12 thần minh riêng phần mình chấp trưởng một tháng. Bọn hắn sẽ ở mỗi tháng cuối tháng cùng tháng sau đầu tháng ở giữa giao tiếp, ảnh hưởng toàn bộ thế giới, thôn trưởng vị trí đồng dạng là thay phiên giao tiếp, cho nên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Điểm này cũng không phải là rất khó lý giải, đó chính là thôn trưởng vị trí giao thế sẽ chỉ phát sinh ở cuối tháng ngày cuối cùng. Nhưng khi người áo đen nghe được đằng sau, lại trầm mặt lại. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới mở miệng nói ra, 2 tháng phần giao tiếp ngày sau. Nhưng là thật sẽ có hôm nay sao? Hôm nay đã là chúng ta tại già thôn vượt qua cái thứ 731 tháng 7 a. Chương 276, bị kẹt lại thời gian chương 276, bị kẹt lại thời gian không sai, hôm nay là chúng ta tại già thôn vượt qua cái thứ 731 tháng 7, nhưng là cũng theo đó mà thôi. Bởi vì đem thời gian kẹt tại ngày 31 tháng 7 cái kia mấu chốt đã xuất hiện. Người áo đen nghe vậy nhíu mày, bắt đầu suy tư. Tại già thôn, cách mỗi 7 ngày liền sẽ có một nhóm người chơi bị kéo vào chuyện lạ này, như thế lặp lại. Điểm đăng nhân là nhóm đầu tiên đi vào già thôn hắn đến thời gian là ngày 1 tháng 7, nhóm thứ 2 đến già thôn người chơi là ngày 8 tháng 7, sau đó nhóm thứ 3 là 15 tháng 7, nhóm thứ 4 là 22 tháng 7, nhóm thứ 5 là 29 tháng 7. Bình thường tới nói, nhóm thứ 5 người chơi đến già thôn thời gian là 29 tháng 7, cái kia nhóm thứ 6 đến già thôn người chơi thời gian hẳn là liền muốn đến tháng 8. Nhưng là sự thật cũng không phải là như vậy, khi già thôn thời gian để đến được ngày 31 tháng 7 thời điểm, thời gian bị đồ vật nào đó cho kẹp lại. Tựa như là máy móc vận hành thời điểm, hai cái bánh răng ở giữa bị cái nào đó kiên cố đổ vật kẹp lại, khiến cho toàn bộ máy móc vận chuyển không được một dạng. Bởi vì già thôn bị kẹt tại 31 tháng 7 một ngày này, tháng luân thế đến không được, thôn trưởng vị trí thay đổi cũng từ đầu đến cuối tiến hành không đi xuống. Hiện tại người áo đen đều có thể chuẩn xác mà nói ra già thôn tiếp xuống thời tiết biến hóa, tiếp cận trạng vào tối, mây đen bắt đầu tầng tầng lớp lớp đắp lên, thôn phệ hết thảy quang minh, bao phủ toàn bộ già thôn, sau đó tại tầng mây ma sát ở giữa, từng đạo lôi đỉnh thiểm điện xé rách tầng mây. Mà tại đạo thứ 13 thiểm điện xuất hiện, chiếu sáng cả già thôn đằng sau, vô biên mưa to sẽ mưa như chút nước xuống. Tình huống như vậy bọn hắn đã trải qua một thời gian thật dài, bọn hắn biết thời gian tại hướng phía trước thôi động, nhưng là tại già thôn, thời gian chính là bị khóa chết tại ngày 31 tháng 7. Nghĩ tới đây, người áo đen nhìn về phía Vương Phú Quý, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nói khóa lại thời gian đồ vật xuất hiện, nhưng là có thể làm cho già thôn thời gian bị khóa lại lâu như vậy đồ vật tất nhiên rất kỳ lạ. Gần nhất cũng không có phát sinh việc đại sự gì, ngươi là thế nào khẳng định đồ chơi kia xuất hiện? Chớ cùng ta nói, là bởi vì chúng ta giết đốt đèn người một cái giả thân, cho nên thời gian bắt đầu lưu động. Điểm đăng nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là ta cũng không cho rằng bằng một mình hắn có thể nhiễu loạn toàn bộ chuyện lạ thời gian. Vương Phú Quý nghe vậy khẽ lắc đầu, nói ra, điểm đăng nhân tự nhiên không làm được đến mức này, muốn để ra thôn cái này ép cấp chuyện lạ thời gian bị kẹt lại, cũng không phải nhân lực có thể làm được. Lý Ngư ánh mắt khẽ nhúc đích, a, vậy ý của ngươi là quyền hành nguyên nhân? Nhưng là ta đúng vậy nhớ kỹ, ra thôn những này quyền hành bên trong tồn tại cùng thời gian có liên quan quyền hành. Vương Phú Quý nhàn nhạt mở miệng nói ra trong thôn tự nhiên không tồn tại dạng này quyền hành, nhưng là ai nói ra trong thôn cùng thần minh có liên quan cũng chỉ có những này quyền hành. Lý Ngư nghe vậy khẽ nhíu mày, chính suy tư Vương Phú Quý lời nói này hàm nghĩa lúc, Vương Phú Quý mở miệng nói ra, không cần suy nghĩ, ngươi xem một chút là hắn biết. Lý Ngư ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vương Phú Quý ngón tay chỉ hướng người là cái kia bị người Giang Minh. Lúc này, Vương Phú Quý tiếp tục mở miệng nói ra, vừa rồi chính ngươi cũng đã nói, thôn trưởng vị trí giao thế chỉ có thể ở cuối tháng cùng đầu tháng ở giữa tiến hành, cũng là bởi vì khoảng thời gian này là ngoại giới thần minh luân chuyển giao thế thời gian. Cái này cùng nó có quan hệ gì? Lý Ngư nhìn về phía Giang Minh nói ra, điểm đăng nhân làm không được ảnh hưởng toàn bộ gia thôn, chẳng lẽ nó liền làm được? Vương Phú Quý lắc đầu, thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn là không có lý giải ý của ta. Trọng yếu không phải nó, mà là Giang Minh thân phận này. Vương Phú Quý ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư, gan từng chữ chậm rãi mở miệng nói ra, Giang Minh là quỷ mẹ hải tử, mà tháng 7 là quỷ mẹ chấp trưởng tháng. Lý Ngư nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên dưới đánh giá một phen bên cạnh Giang Minh đằng sau, nói ra, vậy ý của ngươi là, nó chính là để thời gian một lần nữa lưu động lên mấu chốt. Lúc này, một bên Giang Minh giấy rửa thịt nát hợp lại mà thành thân thể, máu thịt be bét trên mặt nở nụ cười, cả chính, không phải ta, mà là Giang Minh. Chỉ có Giang Minh mới là quỷ mẹ hải tử, mà già thôn thời gian bị khóa ở 31 tháng 7, cũng tất cả đều là bởi vì quỷ mẹ hải tử cái này thân phận bị tước đoạt. Hiện tại những này ngụy người mặc dù mỗi người đều cho rằng chính mình là Giang Minh, nhưng là không ai chính thức có được Giang Minh thân phận. Nó nhìn về phía Lý Ngư, nói ra, chỉ cần các ngươi giúp ta ăn hết mặt khác Giang Minh, để cho ta đạt được tất cả ký ức cùng thiên phú, cái kia quỷ mẹ hải tử thân phận này cuối cùng tự nhiên cũng sẽ rơi xuống trên đầu của ta. Khi đó, ngươi có thể mở ra thôn trưởng tuyển cử, lên làm thôn trưởng. Nó vừa nhìn về phía mặt khác người áo đen, mà các người cũng có thể cưỡi xe buýt rời đi giả thôn. Người áo đen nghe vậy, đưa ra hai vấn đề. Đầu tiên, đã ngươi nói đây đều là ngụy người, vậy thì có một cái rất mấu chốt điểm, cái kia lúc trước cái kia bản thể Giang Minh đi nơi nào? Nếu như bản thể Giang Minh một mực tiềm phục tại chỗ tối, vậy cuối cùng có khả năng làm chúng ta giết tất cả ngụy người, ủy mẹ hài tử thân phận xuất hiện đằng sau, cái kia có khả năng bị bản thể Giang Minh hái quả đảo. Thứ yếu, ngươi làm sao khẳng định hôm nay chính là bản thể thân phận sẽ ra tới thời gian đâu? Giang Minh nghe xong hai vấn đề này đằng sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra, Giang Minh bản thể ở nơi nào? Đang trả lời vấn đề này trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi cho là bản thể Giang Minh tiêu chuẩn gì? Người áo đen nghe được lời nói này có chút ế trụ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, một bên Vương Phú Quý nhận lấy chủ đề, chậm rãi mở miệng nói ra, Giang Minh là quỷ mẹ hải tử, hắn hết thảy đều đến từ quỷ mẹ, tính mạng của hắn, trí nhớ của hắn, thân thể của hắn, thiên phú của hắn, quà tặng có thể nói, chân chính bản thể Giang Minh chính là quỷ mẹ hải tử. Nếu như hắn không phải quỷ mẹ hải tử, vậy hắn có hết thảy đều chính là hư vô mờ mịt. Nói đến đây, Vương Phú Quý nhìn về phía người áo đen, nói ra, các ngươi hẳn còn nhớ, đã từng có quỷ mẹ hải tử đi vào doanh địa, biết được hết thảy đều là hư giả đằng sau, tựa như là bị rút khô khái niệm một dạng, hư không tiêu thất không thấy. Cho nên các ngươi rõ chưa? Chỉ cần để nó cầm tới quỷ mẹ hải tử thân phận này, vậy hắn chính là chân chân chính chính không thể tranh cãi Giang Minh. Ai cầm tới thân phận, người đó là chân chính bản thể. Nhưng là ta nhớ được, trước đó Giang Minh còn không có chia ra ngụy người thời điểm, đó là chân chính hắn. Khi đó hắn trên thân thế nhưng là có thuốc thiết thiên sứ. Giang Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, thuốc thiết thiên sứ sẽ một mực dây dưa con mồi, đến chết mới thôi, cho đến nay, doanh địa đều không có người có thể thoát khỏi nó. Cho nên ta lựa chọn vứt bỏ hết thảy tất cả, đem thuốc thiết thoát khỏi, sau đó lại để ngụy người lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng cầm lại nguyên bản thứ thuộc về ta. Người áo đen nghe vậy, hơi nhíu nhíu mày, trước hết giết chính mình, để quỷ mẹ hài tử thân phận bỏ sót ra ngoài, nhờ vào đó thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ. Đang khóc biến mất đằng sau, lại để cho tất cả ngụy người tụ hợp thành hoàn chỉnh Giang Minh. Kế hoạch này khả thi rất cao. Dù sao ngụy người là không chết cái này cam đoan có cực cao kháng phong hiểm năng lực, dù là thiên phú ký ức bị phân đi ra mấy chục phần, cuối cùng cũng có thể cam đoan bị thu hồi đại bộ phận. Mà ngụy người xuất hiện là bởi vì giả thôn quyền hành, nói như vậy, bọn chúng là đi không ra giả thôn. Nhưng là có quỷ mẹ hài tử thân phận này liền không giống với lúc trước. Bởi vì Giang Minh có thể xuất hiện trên thế giới này, cũng là bởi vì quỷ mẹ hài tử thân phận này nguyên nhân. Cuối cùng tụ hợp trở thành một cái bản thể ngụy người Giang Minh, chỉ cần đạt được thân phận này, liền có đi ra giả thôn tư cách. Ý niệm tới đây, người áo đen lông mày giãn ra, thật tâm thật ý nói ra, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, kế hoạch này không thể bảo là không tinh diệu, nhưng là kế hoạch này phải hoàn thành trước đưa làm việc cũng rất phong phú khó khăn. Khó có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Giang Minh là thế nào tại chỉ có 2-3 ngày thời gian bên trong làm xong đây hết thảy. Người áo đen đang suy nghĩ minh bạch đây hết thảy đằng sau, là thật có chút bội phục Giang Minh, những này trước đưa công tác chuẩn bị độ khó không nói trước, liền nói Giang Minh dám trực tiếp tự sát, lựa chọn dùng loại phương thức này chủ sinh, liền để hắn không gì sánh được bội phục. Dù sao doanh địa người nhất là tiết mệnh. Lúc này, Giang Minh nhìn người áo đen một chút đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, về phần ngươi vừa rồi hỏi, vì cái gì khẳng định như vậy quỷ mẹ hài tử thân phận sẽ ở hôm nay xuất hiện? Đó là bởi vì, ngụy người Giang Minh khôi phục thời gian là khác biệt mà vào hôm nay, tất cả ngụy người Giang Minh đã toàn bộ khôi phục. Chúng ta sẽ quyết ra sau cùng bên thắng, lấy được thân phận. Người áo đen nghe vậy, nhìn về phía Giang Minh hỏi, đã như vậy, vậy ngươi biết hiện tại những này ngụy người Giang Minh đều ở nơi nào sao? Giang Minh cười cười, nói ra, đương nhiên, trừ Lý phủ một cái kia bên ngoài, còn lại, toàn bộ đều tại Đỡ Đẻ Đại học. Vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, Lý phủ hay là Đỡ Đẻ Đại học? Giang Minh lập tức mở miệng nói ra, tự nhiên là Lý phủ, Đỡ Đẻ Đại học chân chính bắt đầu, muốn ở buổi tối. Thừa dịp điểm thời gian này, chúng ta trước hết giết điểm đăng nhân lại nói. Đúng lúc này, thật lâu không nói gì Lý Ngư đột nhiên nhìn về phía Vương Phú Quý, mở miệng nói ra, lúc đó điểm đăng nhân từ thôn trưởng nơi đó cầm hai dạng đồ vật, giống nhau là mở ra trung tâm hoạt động chìa khóa này rất trọng yếu, cái kia mặt khác quyển sổ kia cũng hẳn là cái mấu chốt đồ vật. Ngươi thật sự một chút cũng không nhìn thấy bên trong ghi lại nội dung. Vương Phú Quý lắc đầu, nói ra, ta con kiến là giám thị điểm đăng nhân, lại không thể cùng hưởng thị giác, tự nhiên không thể nào thấy được. A, thì ra là thế. Lý Ngư tựa hồ là tin phen này lý do thoái thác, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hắc ám, ngạt thở, nhỏ hẹp. Đây là đúng chỗ không gian này thuyết minh chính xác nhất. Không gian kín không kẽ hở, bất luận cái gì có khả năng từ ngoại giới xuyên vào tia sáng địa phương đều bị hoàn toàn ngăn cản, ngoại giới tia sáng thấu không tiến vào mảy may. Hô hô, mà tại cái này không gian mở tối bên trong, hai cô yếu ớt tiếng hít thở đang có tiết tấu vang lên, giống như là có ai ngay tại nơi này ngủ say. Đúng lúc này, trong đó một đạo tiếng hít thở đột nhiên trì trệ, sau đó trở nên càng gấp gáp hơn một chút, tùy theo mà đến là một trận thanh âm huyên áo, sau đó hai sợi hỏa diễm từ trong hắc ám xuất hiện, sau đó chính là một trận không phân rõ nam nữ nỉ non thanh âm, à, lại có một chiếc đèn tắt. Đốt đèn trong mắt người hỏa diễm ở trong hắc ám phiêu diêu, có chút chiếu sáng cái này chật hẹp không gian, hắn lặng lặng nằm, suy tư một phen đằng sau, đốt đèn người đem ánh mắt nhìn về phía cách hắn chỉ có hai quyền khoảng cách trần nhà. Ở nơi đó, có một đoàn lộn xộn đường cong, tựa như là bị tiểu hài tử tùy ý vẽ lên đi một dạng, nhưng là trừ những này màu đen đường cong bên ngoài, trên trần nhà còn có không ít vết máu. Có chút vết máu đã khô cạn, nhưng có chút vết máu nhưng vẫn là tươi mới, những máu tươi này nhàn sắc nhuộm đỏ một bộ phận đường cong. Điểm đăng nhân vươn tay, nhẹ nhàng đuốt ve một phen những đường cong này, trong mắt hỏa diễm phiêu diêu, nhìn không ra cảm xúc chỗ. Đốt đèn tay của người online đầu bên trên du tẩu, nhưng khi hắn thấy không bị vết máu nhuộm đỏ cái kia một khối lớn đường cong lúc, vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, ai, quả thật vẫn là không có thành công. Thôi thôi, đặt ở lúc trước cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái tới làm thành công tốt hơn, thất bại cũng không quá mức trở ngại. Lúc này, điểm đăng nhân nhớ tới chính mình dập tắt ngọn đèn kia, thầm nghĩ nói, giả thôn tình huống đều đã bị ta thăm dò rõ ràng, ta thả ra giả thân mặc dù không có đạo cụ, nhưng là chỉ luận thiên phú thực lực lời nói, đã có ta 6 thành tiêu chuẩn. Mà lại trên tay hắn còn có ta là đồng nôn nhóm lửa đèn, theo lý mà nói, là không thể nào xảy ra vấn đề trừ phi, là bị người chơi khác phản bội tinh kế, dù sao những này nhìn không thấu thiên phú tính cách người chơi, mới là biến số lớn nhất. Bất quá cho tới bây giờ bọn hắn mới phản bội, vẫn còn có chút khiến ta kinh nha, bọn hắn thật đúng là tốt nhịn. Bất quá bây giờ thời gian đã không sai biệt lắm, coi như bọn hắn phản bội cũng vô dụng, một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Rất nhanh, điểm đăng nhân nghĩ đến một chuyện khác, ta giả thân chết còn chưa tính, nhưng là cái kia giả thân đồng luôn cũng đã chết, vậy cái kia ngọn đèn tất nhiên cũng diệt. Xem ra ta phải giúp đồng luôn nối liền một chiếc mới đèn, cũng không thể để mộng đẹp của hắn phá thoái. Ý niệm tới đây, điểm đăng nhân chính là muốn rời đi nơi này, đi là đồng luôn đốt đèn thời điểm, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, một bàn tay chống đỡ lấy thân thể, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Đốt đèn trong mắt người hai sợi hỏa diễm phiêu diêu, vì cái này bị kín trong không gian hắc ám mang đến mảy may qua mình, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt này sáng, có thể nhìn thấy, tại đốt đèn người bên cạnh nằm một người. Người này hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt còn có một tia thống khổ, nhưng là làm người khác chú ý nhất là, người này gương mặt hết sức kỳ lạ, một nửa máu thịt bé bét, một nửa khác thì là bày biện ra màu tái nhợt bằng đá làn da. Khi nhìn đến bên người nằm người đằng sau, điểm đăng nhân không phân rõ nam nữ hư ảo thanh âm vang lên, chỉ cần có ngươi cùng đồng luôn là đủ rồi. Cơ cờ ý tở tê, lúc này, một trận thanh âm kỳ quái vang lên, điểm đăng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trần nhà đang hướng về bên cạnh chậm rãi di động. Điểm đăng nhân tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, tại trần nhà bị rời đi không sai biệt lắm một nửa đằng sau, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Người kia ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút đèn người, điểm đăng nhân cũng lặng lặng nhìn về phía hắn. Cả hai nhìn nhau một hồi đằng sau, đạo nhân ảnh kia phá vỡ trầm mặc, trên lệch thời gian không nhiều lắm, có thể độc thủ. Chương 277, chân chính lý phủ chương 277, chân chính lý phủ mở tối trong đại sảnh, một ngụm to lớn quan tài đặt ở vị trí trung ương, chủ vị ngồi hai bóng người, chính là Lý Lao gia cùng Trư Các Nha. Hai bên cái ghế trống rỗng chỉ có che kín khăn đoan đỏ tiểu thư lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Lao gia, thời điểm xem chừng không sai biệt lắm. Tất cả ngụy người Giang Minh đều đã thức tỉnh, quỷ mẹ hài tử thân phận cũng đến thời điểm nên xuất hiện. Lúc này, Phúc Thúc xoay người đối với phía trước bị phong tại dấu sáp bên trong Lý Lao gia mở miệng nói ra. Lý Lao gia nghe vậy, con mắt chậm rãi mở ra, đang nhìn bên ngoài vẫn như cũ sáng sủa sắc trời đằng sau, mở miệng nói ra, còn lại ngụy người Giang Minh đều ở nơi nào? Phúc Thúc túi đầu nói ra, đỡ đẻ đại học. Lý Lao đầu trầm mặc sau một lát, khẽ gật đầu, ân, cũng nên là nơi này. Như là đã đến thời khắc sống còn này, ta cũng là thời điểm ra một lần tay. Bất quá bây giờ gắn liền với thời gian còn sớm, mà lại ta thương thế đặc thù, căm ghét nhất con mình, hay là phải đợi đến ban đêm xuất thủ, mới là sách lược bài toàn. Phúc Thúc nghe vậy, nhẹ gật đầu, đem bên cạnh thùng gỗ nhấc lên, nói ra, ta tự nhiên hiểu được, hiện tại Lao gia ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt, dù sao đêm nay, chính là quyết định hết thảy thời khắc. Lý Lao gia có chút nhắm mắt lại, tất nhiên là như vậy. Phúc Thúc đem trong thùng gỗ dầu sáp không ngừng hướng phía Lý Lao gia trên thân xoát đi, theo dầu sáp càng xoát càng nhiều, Lý Lao gia con mắt cũng bế đến càng ngày càng nặng nặng. Cuối cùng, Phúc Thúc cầm trong tay đã trống không thùng gỗ để ở một bên trên mặt đất, hai mắt lặng lặng nhìn Lý Lao gia sát gớp một hồi đằng sau, mở miệng nói ra, "Tiểu Thúy, đem thùng nước kia lấy đi." Theo lời nói này rơi xuống, một cái đường cong màu đen bàn tay rũa ra, vững vàng tiếp được thùng gỗ, là Phúc Thúc. Một bên trong hắc ám, đi ra một cái giống như là hình que một dạng tồn tại, bất quá cùng hình que không giống với chính là Tiểu Thúy thân thể mặc dù cũng là do từng đầu đường cong màu đen tạo thành, nhưng lại cũng không phải là hai chiều mặt phẳng. Thân thể của nó tựa như nó vốn là một cái người hoàn chỉnh, nhưng trong nháy mắt, nó tất cả sắc thái toàn bộ bị rút ra, cuối cùng chỉ còn lại có như thế một cái do đường cong màu đen tạo thành thân thể. Phúc Thúc lặng lặng nhìn Tiểu Thúy cầm thùng gỗ chậm rãi rời đi thân ảnh, tại Tiểu Thúy dẫn theo thùng gỗ đi tới cửa lúc, nó giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Phúc Thúc mở miệng hỏi, "Phúc Thúc, trong phòng khách vị quý khách kia muốn làm sao?" Phúc Thúc nghe vậy, mở miệng hỏi, "Hắn có cái gì đặc thù phản ứng sao?" Tiểu Thúy do dự một chút đằng sau, mở miệng nói ra, hắn tỉnh, nhưng là lại giống như không có tỉnh. Bởi vì hắn một mực hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, ta gọi thế nào đều không dùng. Phúc Thúc nghe được lời nói này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như là nghĩ tới điều gì, nó nhìn về phía Tiểu Thúy, chỉ là phất phất tay, nói ra, không cần để ý, chuyện này đợi chút nữa ta tự sẽ giải quyết. Ân. Tiểu Thúy ừ một tiếng, dẫn theo thùng gỗ đi ra ngoài. Khi Tiểu Thúy bước ra đại sảnh thời điểm, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lý phủ địa phương khác. Vốn nên màu xanh biết rừng trúc, giờ phút này lại giống như là tranh thủy mặc bình thường, chỉ có đường cong màu đen phát họa ra hình dạng, từng tầng bậc thang không có phiến đá nặng nề cảm giác, cũng là do từng đầu đường cong tạo thành. Mà ở phía trước, Lý phủ phong ốc, vách tường đều do từng đầu hoặc thô hoặc mảnh đường cong màu đen quấn quýt lấy nhau, cộng đồng tạo thành Lý phủ. Lý phủ tất cả mọi thứ, vô luận là kiến trúc hay là nhân loại, cơ hồ đều bị rút đi sát thái, chỉ còn lại có những đường cong này đau khổ chống đỡ lấy hết thảy. Ân, không đúng, cũng có hay không bị rút đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Thúy quay đầu nhìn thoáng qua phòng lớn. Phòng lớn vẫn như cũ là chất gỗ hoàn chỉnh kiến trúc, Phúc Thúc cùng tiểu thư bọn hắn cũng giống vậy là hoàn chỉnh. Tại Tiểu Thúy sau khi rời đi, Phúc Thúc tại phòng lớn chậm rãi dạo bước, trên mặt không hề bận tâm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Toàn bộ phòng lớn vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có Phúc Thúc đi đường âm thanh. Lý Lao gia cùng Trư Cắt Nha bị dầu sáp chăm chú phong bế, một câu cũng nói không ra. Tiểu thư thì là như là con rối bình thường, không có chút nào tức giận ngồi ở bên cạnh trên ghế. Khi Phúc Thúc đi đến tiểu thư bên cạnh thời điểm, bước chân chậm lại, nó lẳng lặng nhìn tiểu thư che kín khăn đoan đỏ dáng vẻ, suy tư một phen đằng sau lại khẽ lắc đầu, tính toán, thời gian vẫn chưa tới. Nói, nó rời đi tiểu thư phía trước, sau đó đi tới cố quan tài kia trước, tại quan tài phía trên có một tấm cung ảnh, trong cung ảnh là một cái đường cong đơn giản không gì sánh được hình que. Bất quá không giống với tiểu thúy cùng Lý phủ địa phương khác, trong cung ảnh hình que trừ đường cong màu đen bên ngoài, còn có tích tích vết máu đỏ tươi. Phúc Thúc lẳng lặng nhìn một màn này, sau đó tại một đoạn thời khắc, nó đi đến quan tài phía trước, sau đó hai tay bắt lấy nắp quan tài, hướng phía dưới từ từ di động, cờ cờ ý tờ tê tê, theo chói hai vật liệu gỗ tiếng ma sát, trong quan tài cảnh tượng dần dần hiện hiện, hai sợi nhảy lên ngọn lửa ở trong hắc ám cực kỳ dễ thấy. Phúc Thúc cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, hắn cũng như thế lặng lặng nhìn Phúc Thúc. Một hồi lâu đằng sau, Phúc Thúc nhìn về phía Điểm Đăng Nhân mở miệng nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, có thể động thủ. Điểm Đăng Nhân nghe vậy khẽ cười một tiếng, từ trong quan tài chậm rãi đứng dậy. Cùng trước đó cái kia giả thân bị áo bào đen bao trùm toàn thân không giống với chính là, lúc này đốt đèn trên thân người không có hắc bào che lấp trói buộc, thân hình cao lớn, nhưng không có doanh địa phổ biến khoa trương dáng người. Hắn mặc một thân cực kỳ rộng rãi màu xanh đen phục sức, chỗ lộ ra da thịt hoàn toàn trắng bệnh, bờ môi lại đỏ thâm như máu. Đốt đèn người khuôn mặt lệnh trung tính, đã có nam tính cứng rắn, lại có nữ tính thanh tú, ở giữa trán ở giữa lại có lấy một viên nốt ruồi son, để hắn lại dẫn một chút thần tính. Nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy, hắn trắng loan tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ, hầu kết vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại giữ lại một đầu phiêu giật đến cực điểm tóc dài rủ xuống tới bên hông. Nhưng vô luận nói như thế nào, Điểm Đăng Nhân bộ túi da này đều gánh chịu nổi tuấn lãng hai chữ. Theo hắn rời đi quan tài, một loại nào đó hạn chế tựa hồ được mở ra, chín chén hư ảo mà thực tế ngọn đèn từ sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên, ngọn đèn ánh sáng nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại vòng sáng, lơ lửng ở phía sau hắn. Cái này chín chén đèn dầu tại hình dạng và cấu tạo bên trên có nhỏ xíu khác biệt, trong đó bảy chén đèn dầu đều sáng tỏ không gì sánh được, nhưng là có hai ngọn đèn lại có vẻ ảm đạm vô quang. Trong đó một chiếc đèn có chút phá toái, trong đó dầu thắp cũng chỉ thừa một nửa. Một ngọn đèn khác muốn tốt một chút, vẹn vẹn chỉ là bức đèn dập tắt, dầu thắp còn có 2/3. Phúc Thúc thấy thế, nhìn một chút trong quan tài Giang Minh đằng sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra, mau chạy ra đây, nếu là đánh thức nó, không tránh khỏi lại phải phiền phức một phen. Điểm Đăng Nhân nghe được lời nói này, chỉ là nắm lấy quan tài một bên, chậm rãi bỏ lên đi ra, không phân do nam nữ hư ảo thanh âm vang lên, không cần như vậy kinh hoàng, nó đều đã bộ dáng này, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tỉnh lại. Phanh, tại Điểm Đăng Nhân leo ra quan tài đằng sau, Phúc Thúc đột nhiên đem nắp quan tài một lần nữa đẩy đi lên, quan tài bị một lần nữa khép lại. Ta bán cho Vương Phú Quý một chút dầu sáp. Phúc Thúc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Điểm Đăng Nhân đang nghe lời nói này đằng sau, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu nói ra, khó trách bọn hắn dám phản bội. Đốt đèn thân người sau ngọn đèn chiếu sáng mở tối phòng lớn, cũng chiếu ở Lý Lao Gia sáp khối bên trên, nhưng là điều chỉnh ống kính sáng chán ghét đến cực điểm Lý Lao Gia tại đối mặt loại tình huống này lúc, lại không chút nào phản ứng. Điểm Đăng Nhân vẹn vẹn chỉ là nhìn qua bị phong tại dầu sáp bên trong, hai mắt nhắm nghiền Lý Lao Gia đằng sau, liền đã mất đi tất cả hào hứng, ngược lại đi tới tiểu thư bên cạnh. Hắn nhìn xem tiểu thư như là thi thể bình thường ngồi yên lặng dáng vẻ, muốn đưa tay đi bóc khăn đoan đỏ, nhưng lại bị Phúc Thúc cản lại, thời điểm chưa tới. Điểm Đăng Nhân nhìn về phía Phúc Thúc, mở miệng hỏi, ngươi còn không có bắt được nó? Phúc Thúc hai tay khép tại trong tay áo, thản nhiên nói, không hoảng hốt. Điểm Đăng Nhân nghe vậy cười cười, hôm nay chính là ngày cuối cùng cái này cũng không hoảng hốt. Phúc Thúc vẫn như cũng là bình chân như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút nào bối rối chi sắc, phảng phất hết thảy đều đang nắm giữ, nói ra, vạn sự gấp không được, càng gần đến mức cuối, càng là phải gìn giữ tỉnh táo. Điểm Đăng Nhân nghe vậy cũng không nói thêm lời. Hắn từ tiểu thư bên cạnh đi ra, đang định lúc rời đi, nhìn thấy Phúc Thúc ngay tại lặng lặng nhìn trên quan tài tấm kia hình que tấm hình. Nhìn thấy một màn này, Điểm Đăng Nhân lắc đầu nói ra, đừng xem, căn bản không có lên bao lớn hiệu quả. Muốn mượn nhờ nó cướp đi Giang Minh đồ vật, có chút không thực tế. Phúc Thúc nghe vậy, trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng nói ra, theo lý mà nói, hẳn là có thể thành công, ta rút đi Lý phủ tất cả sát thái, chính là vì thu nhận Giang Minh thân phận. Đốt đèn người nói, muốn dùng cái này thu nhận Giang Minh thân phận, liền giống với lấy giỏ trúc mà múc nước, cuối cùng chỉ có công dạ chẳng. Nhưng liền xem như lấy giỏ trúc mà múc nước, tốt xấu còn có thể chứa chút giọt nước, nhưng là tình huống hiện tại là ngay cả nước đều không có, ngươi dùng cái gì đồ vật đều không dùng. Nói đến đây, Phúc Thúc khẽ thở một hơi, nói ra, hẳn là thôn trưởng xuất thủ, Giang Minh tại đến chúng ta Lý phủ trước đó, cùng thôn trưởng gặp qua một lần. Thôn trưởng thật đúng là sẽ một mực gây phiền toái cho ta. Điểm Đăng Nhân mai, nói ra, Giang Minh đến Lý phủ cùng các ngươi làm giao dịch, các ngươi nghĩ lại là ăn sạch, hắn sớm phòng bị một tay, giống như cũng không có vấn đề gì. Đốt đèn người nói xong sau, Phúc Thúc hướng phía trước đi một bước, đem tấm kia hình que tấm hình cầm xuống tới, cẩn thận lau một phen đằng sau, lại đem tấm hình thả trở về. Sau đó nó nhìn một chút ngồi bên cạnh tiểu thư, lại nhìn một chút quan tài, phản phất có thể xuyên thấu qua quan tài, trực tiếp nhìn thấy tình cảnh bên trong. Một hồi lâu đằng sau, Phúc Thúc mới chậm rãi mở miệng nói ra, thôi, mặc dù không có thành công, nhưng ảnh chụp này cũng không phải không chỗ hữu dụng, đằng sau còn cần được. Dù sao nhiều lần như vậy bãi đường, cũng không phải bạch bái tóm lại hay là lên điểm tác dụng. Điểm Đăng Nhân nghe được lời nói này, suy tư một phen đằng sau mở miệng hỏi, vậy ngươi còn muốn đi tìm bà mối? xâm chiếm sự điều khiển của nó quy tắc sao? Phúc Thúc lắc đầu, nói ra, không cần, đã đủ dùng. Và mối hiện tại tác dụng duy nhất chính là giúp ta mê hoặc những người khác. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lý Phủ thế nhưng là một mực tại là tranh đoạt bà mối chủ đạo quy tắc làm cố gắng. Phúc Thúc ngón tay khoác lên trên quan tài, nhẹ nhàng đánh, phát ra có quy luật thanh âm, ánh mắt nó thâm thúy nhìn về phía hình que tấm hình, nhưng ta mục tiêu ngay từ đầu cũng không phải là nó. Điểm Đăng Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, đã ngươi có chừng mực, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, đồng nôn ở đâu? Phúc Thúc ánh mắt không hề rời đi tấm kia hình que tấm hình, nhàn nhạt mở miệng nói ra, lúc đó ngươi đem hắn để ở nơi đâu, hắn bây giờ đang ở chỗ nào? Điểm Đăng Nhân cũng đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở hình que trên tấm ảnh, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, lại nói cái kia ngụy người Giang Minh đâu? Phúc Thúc ngón tay khoác lên trên quan tài nhẹ nhàng đánh, chậm rãi mở miệng nói ra, lúc đó Giang Minh tới thời điểm, trong thân thể của hắn không chỉ có thuốc thiết thiên sứ, ẩn chứa quyền hành số lượng cũng là nhiều nhất, nhưng là bộ phận này quyền hành liền cùng quỷ mẹ hài tử thân phận một dạng, không biết bị thôn trưởng hạ thủ đoạn là gì, rất khó lấy ra. Về sau phí hết đại công phu, mới làm ra như vậy một cái không chọn vẹn ngụy người Giang Minh, muốn mượn nhờ lưu chuyển lực lượng, lấy đi Giang Minh thứ ở trên thân. Nhưng là một mực không thể thành công, mãi cho đến buổi sáng hôm nay, cũng mới khó khăn lắm để cái này ngụy người Giang Minh đạt tới cùng phía ngoài mặt khác ngụy người một dạng hàng bắt đầu. Trước hôm nay Giang Minh, thậm chí cũng không thể nhìn thấy Lý Phủ quy tắc, không thể nhìn thấy Tiểu Thúy, không thể nhìn thấy Lý Phủ chân chính bộ dáng. Điểm Đăng Nhân nghe vậy, mở miệng hỏi, vậy cái kia cái ngụy người Giang Minh, ngươi định làm như thế nào? Phúc Thúc trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng nói ra, trước đặt ở Lý Phủ đi, nói không chừng đằng sau còn có thể chỗ hữu dụng. Điểm Đăng Nhân nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên nhớ tới một việc, mở miệng hỏi, chìa khóa đâu? Phúc Thúc tự nhiên biết một chút đèn người nói chìa khóa là cái gì, nó cũng không quay đầu lại nói ra, trong thư phòng. Điểm Đăng Nhân nghe vậy trực tiếp đi ra phòng lớn, khi đi ra một khắc này, đã lâu không gặp ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người hắn, để hắn có chút híp mắt lại. Một lát sau đằng sau, Điểm Đăng Nhân chậm rãi mở to hai mắt, nhìn về phía do đường cong màu đen tạo thành Lý Phủ, đây mới thật sự là Lý Phủ. Nói, Điểm Đăng Nhân đặt vào do đường cong màu đen tạo thành lối đi nhỏ, hướng phía trong trí nhớ phương hướng đi đến, trên đường đi, hắn cũng nhìn thấy không ít do đường cong màu đen tạo thành người. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đều là Lý Phủ hạ nhân, toàn bộ Lý Phủ không có khả năng chỉ có Tiểu Thúy một cái hạ nhân, ban đầu ở Lý Phủ Giang Minh không nhìn thấy, thuần túy là nó khi đó liền nhìn đến tư cách đều không có. Điểm Đăng Nhân thuận lối đi nhỏ không ngừng đi lại, 7 lần qua 8 lần rẽ đằng sau, rốt cục đi tới mục đích phụ cận. Chỉ gặp ở phía trước có song song phòng ở, trong đó một căn phòng trên cửa dán một cái to lớn hỉ chữ, nhưng phòng ở lại bị một thanh khóa lớn khóa lại. Đốt đèn người biết, đây là cái kia ngụy người Giang Minh chỗ ở, nhưng hắn chuyến này không phải là vì hắn, mà là vì bên cạnh gian thư phòng kia. Điểm Đăng Nhân nhìn xem nửa khép thư phòng, trực tiếp nhấc chân đi vào, cùng bên ngoài một dạng, thư phòng này cũng là do từng đống đường cong màu đen tạo thành, nhưng duy chỉ có một dạng lại lóe hào quang kỳ dị. Tại một tủ sách bên trên, một chiếc chìa khóa cứ như vậy lặng lặng đặt ở chỗ đó, phản phất là một kiện râu ria đồ vật. Nhưng đốt đèn người biết, đây chính là trung tâm hoạt động, mở ra cuối cùng thôn trưởng tuyển cử vị trí, tiến hành dân chủ tuyển cử chìa khóa. Hắn đã tại thôn trưởng nơi đó đạt được thanh thứ nhất chìa khóa, mà bây giờ, chiếc chìa khóa thứ hai hắn cũng tới tay. Vương Phú Quý bọn hắn khả năng còn tưởng rằng ta trốn ở giả thôn địa phương khác. Để cho ta ngẫm lại, nếu là như vậy, bọn hắn nói không chừng vẫn sẽ chọn mai phục tại Lý Phủ phụ cận, đem muốn tới chuẩn bị trộm chìa khóa ta bắt lại. Nghĩ tới đây, Điểm Đăng Nhân không khỏi cười nhạo một tiếng, coi như bọn họ tốt số, mặc kệ bọn hắn, mà lại đằng sau còn hữu dụng được bọn hắn địa phương, không phải vậy chỉ bằng bọn hắn dám giết chết ta một cái giả thân chuyện này, liền đủ bọn hắn chết đến 10 lần. Điểm Đăng Nhân đi ra thư phòng, sau đó dựa theo trong trí nhớ phương hướng bắt đầu xuyên thẳng qua tại trong Lý Phủ. Cuối cùng, đốt đèn người xuất hiện trước mặt một cánh do đường cong màu đen tạo thành cửa, Điểm Đăng Nhân trực tiếp đẩy ra nó. Trong phòng hết thảy cũng đều là do từng cây đường cong màu đen tạo thành, buồn tẻ đơn điệu đến cực điểm. Đương nhiên, trong phòng này cũng có một chút không giống với sát thái. Tại do đường cong màu đen tạo thành trên giường, Đồng Nôn đang nằm ở nơi đó. Trong tay hắn nắm thật chặt một chiếc đã tắt ngọn đèn, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, khóe mắt treo tích tích nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không, không muốn đi chương 278, ngủ ngon, mộng đẹp chương 278, ngủ ngon." Mộng đẹp hắn là trong phòng này duy nhất có sát thái tồn tại, nhưng là từ hắn trên người tản ra nhàn nhạt tử khí, lại phảng phất có thể áp đảo trong gian phòng đó hết thảy. Điểm Đăng Nhân thấy cảnh này đằng sau, trên mặt lộ ra thương xót chi sắc, hướng phía Đồng Nôn đi đến. Nhưng thẳng đến Điểm Đăng Nhân đi đến bên cạnh hắn, Đồng Nôn cũng vẫn như cũ giống như là một bộ thi thể một dạng nằm. Điểm Đăng Nhân muốn đem ngọn đèn cầm lên, nhưng là Đồng Nôn tay giống như là cái kìm bình thường, chăm chú kiểm chế lại chén đèn dầu kia. Điểm Đăng Nhân thấy thế, không có cưỡng ép đem ngọn đèn cướp về, mà là nhẹ nhàng tại Đồng Nôn bên tai nói ra, "Đồng Nôn, ngươi không muốn gặp lại chuyện cổ tích sao?" Đốt đèn người nói chuyện thanh âm rất nhẹ, nhưng chính là thanh âm rất nhỏ này truyền đến Đồng Nôn lỗ tai đằng sau, hắn một mực mặt xám như cho khuôn mặt rốt cục có phản ứng. Hắn một lăng chuyển qua đầu, nhìn về phía Điểm Đăng Nhân, trong tay kiểm chế lấy ngọn đèn tay cũng có chút buông lỏng ra một chút. Điểm Đăng Nhân thấy thế mỉm cười, cầm lấy chén đèn dầu kia. Lần này, hắn rất nhẹ nhàng liền đem ngọn đèn lấy vào tay bên trong, chén đèn dầu này cùng Điểm Đăng Nhân phía sau tung bay cái kia 9 chén đèn dầu cũng không giống nhau. Từ Đồng Nôn cầm trong tay lên chén đèn dầu này, chất liệu giống như là đặc thù nào đó đầu gỗ, phía trên khắc lấy một bộ mục điêu, tại trong gió tuyết đầy trời, mấy cây diêm tản mát tại trong đống tuyết, lóe ra yếu ớt hỏa tinh. Khi Điểm Đăng Nhân cầm lấy chén này chất gỗ ngọn đèn lúc, phía sau hắn chén kia dập tắt, nhưng còn thừa lại 2/3 ngọn đèn bị hắn xuất ra, nguyên bản xen vào hư thực ở giữa ngọn đèn trong nháy mắt biến thành chân thực tồn tại. Chén đèn dầu này giống như là thanh đồng chất liệu, phía trên là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, mà tại trong hỏa diễm là các loại mỹ lệ mộng ảo chẳng cảnh. Điểm Đăng Nhân cầm chén này thanh đồng ngọn đèn có chút khuynh đảo, đem bên trong dầu thắp dầu đổ vào chất gỗ trong ngọn đèn. Dầu thắp thuận hòa không gì sánh được từ một ngọn đèn dầu bên trong chảy vào một chén khác. Đốt đèn bóng người tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy. Hắn đem thanh đồng trong ngọn đèn 1/3 dầu thắp đổ vào chất gỗ trong ngọn đèn, nhưng kỳ quái là, rõ ràng thanh đồng ngọn đèn cùng chất gỗ ngọn đèn không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng là thanh đồng ngọn đèn cuối cùng chỉ thiếu đi 1/3 dầu thắp, mà chén kia chất gỗ ngọn đèn dầu lại đầy. Điểm Đăng Nhân nhìn thấy một màn này, lập tức đình chỉ rót dầu động tác, sau đó đem thanh đồng ngọn đèn một lần nữa thả lại phía sau mình. Hắn nhìn một chút đồng nôn, sau đó đem chén này một lần nữa tăng thêm dầu chất gỗ ngọn đèn đặt ở đồng nôn đầu giường, ngữ khí nhu hòa nói, "Đồng nôn, nên đi ngủ. Ngủ đằng sau, ngươi liền lại có thể làm một cái mộng đẹp." Đồng nôn không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn thiêu đốt bức đèn. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới phá vỡ trầm mặc, ngồi dậy, thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, "Ngươi chỉ là đang lợi dụng ta." Điểm Đăng Nhân nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó đem tăng mát dầu đều chất gỗ ngọn đèn hướng chỗ của hắn đẩy, nói ra, "Có lẽ vậy, nhưng ít ra, ngươi thật đạt được khoái hoạt không phải sao?" Đồng nôn trầm mặc. Thấy thế, Điểm Đăng Nhân xuất ra một hộp diêm đặt ở đồng nôn bên gối, nói ra, "Ta sẽ không bức bách ngươi, quyền lựa chọn một mực tại trong tay ngươi." Sau khi nói xong, đốt đèn người hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhưng khi hắn tại đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng một chút, mở miệng nhắc nhở, "Nhớ kỹ, diêm chỉ có 9 cái." Phanh, cửa phòng bị nốt, đồng nôn hai mắt vô thần một lần nữa đổ về đến trên giường, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn hiện tại không còn giống như là trước đó kiên định như vậy, hắn chuyển qua đầu, nhìn về phía bên gối diêm. Trên mặt của hắn hiếm thấy lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng, hắn hay là ngồi dậy, cầm lấy hộp kia diêm, xuất ra một cây diêm, hắn lẩm bẩm nói, liền đồng dạng dễ, liền đồng dạng dễ soạn, một cỗ mùi khói thuốc súng truyền ra, diêm đầu toát ra hỏa diễm. Hỏa diễm ánh sáng rất nhỏ, nhưng là một cỗ phảng phất có thể thoải mái linh hồn ấm áp, nhưng trong nháy mắt bao trùm hắn, đồng nôn si ngốc nhìn xem một màn này. Tại trong ánh lửa, hắn phảng phất cảm nhận được một đôi ấm áp hữu lực tay tại vuốt ve đầu của hắn, loại cảm giác này lạ lẫm lại quen thuộc. Loại này ấm áp hắn đã gần vài chục năm nay đều không có lại cảm thụ qua. Đồng nôn nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt, âm thanh nhỏ bé đến cơ hồ nghe không rõ, "Cha, ta rất nhớ ngươi." Đồng nôn nghẹn ngào nói. Mà theo đồng nôn câu nói này rơi xuống, hỏa diễm ánh sáng lớn hơn một chút, trong thoáng chốc, đồng nôn phảng phất liền muốn nhìn thấy đã từng cái kia cao lớn không gì sánh được, một mực che chở lấy thân ảnh của hắn. Suy, theo đôm đốt một tiếng, khói lửa biến mất không thấy gì nữa, cái kia cũ cảm giác ấm áp, cái bóng mờ kia cũng hóa thành khói xanh. Đồng nôn sững sờ nhìn xem một màn này, sau đó cầm lấy một diêm, vẽ đốt cây thứ hai diêm. Diêm bị vẽ đốt, lần này sáng ngời so trước đó càng mạnh, nhưng là cũng càng nhu hòa, giống như là trên cửa sổ sa mỏng bình thường, xuyên thấu qua tầng này sa mỏng, đồng nôn thấy được một gian phòng ốc. Đó là một gian quán chụp ảnh, ngay tại chụp ảnh chính là một nhà ba người, hai tử nắm lấy phụ thân trên đầu tóc, hai cái chân nhỏ túi tại phụ thân ngực, vui vẻ há mồm cười lớn, nho nhỏ tay làm ra một cái người kéo. Phụ thân một bàn tay ổn định hai tử, một tay khác cũng làm ra một cái người kéo, mẫu thân vừa mỉm cười nhìn về phía hai tử, một bên vươn tay ổn định hai tử phần lưng. Sau đó ba người cùng một chỗ nhìn về phía màn ảnh, dáng tươi cười sáng lạ, cả tím, răng rác, cửa chớp thanh âm vang lên, một đạo bạch quang hiện lên, sau đó, suy, đồng nôn trước mắt lại chỉ còn bên dưới do đường cong màu đen tạo thành gian phòng, đơn điệu, buồn tẻ, kiềm chế. Đồng nôn hai mắt xích hồng, cấp tốc xuất ra cây thứ ba diêm, sau đó nhóm lửa, xoạt, hỏa diễm cấp tốc dâng lên, tại sáng ngời chiếu xạ bên trong, cái kia cũ cảm giác ấm áp lại một lần nữa truyền lại đến đồng nôn trên thân. Đồng nôn si mê nhìn xem một màn này, tại chết héo dưới đại thụ, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, nàng mặc váy liền áo màu trắng, đim hai cái bím tóc, ngẹo đầu đúng đồng nôn vừa cười vừa nói, "Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu thủy, chuyện cổ." Tích mỉm cười thân ảnh theo diêm thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn biến mất tại trong hỏa diễm. "Không, không nên rời bỏ ta." Xoạt, 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 đồng nôn động tác rất cấp tốc, giống như là một cái cuối cùng hết thể dân cờ bạc bình thường, hai mắt xích hồng không điểm đứt đốt một cây lại một cây diêm. Nhưng hắn biểu lộ lại rất đáng thương, giống như là khát vọng, lại như là cầu khẩn, cực kỳ giống tại giải phẫu cửa phòng, dập đầu quỳ cầu thần minh chiếu cố người bệnh gia thuộc. Suy, 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 nhưng vô luận đồng nôn làm thế nào, diêm cuối cùng vẫn là bị từng cây nhóm lửa hầu như không còn, ngắn ngủi hư vô huyễn tưởng mang tới ấm áp, hiện thực đơn điệu kiểm chế thống khổ không ngừng luân chuyển dày vò lấy tim của hắn. Nhưng đồng nôn chỉ là không ngừng tái diễn động tác này. Rốt cục, khi đồng nôn máy móc cầm lấy hộp diêm, muốn lại một lần nữa nhóm lửa hỏa diễm thời điểm, lại phát hiện chỉ còn cuối cùng một cây. Đồng nôn trầm mặc một hồi đằng sau, nhìn chung quanh dùng đường cong màu đen tạo thành phòng ở, lộ ra không gì sánh được kiểm chế cùng hoang đường, nhưng là lại hình như đây mới thật sự là hiện thực. Đồng nôn đem ánh mắt bay lại đưa tới tay cuối cùng một cây diêm, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh chén kia thấm đầy dầu thắp ngọn đèn. Đồng nôn cuối cùng vẫn là vẽ đốt cuối cùng một cây diêm. Soạn, cuối cùng một cây diêm thiêu đốt sau bộc phát ra ánh sáng đặc biệt sáng tỏ, tại cái này sáng ngời bên trong, đồng nôn thấy được tốt đẹp nhất, mộng ảo nhất chẳng cảnh, ngoài phòng là ánh sao đầy trời, trong phòng có chút cũ cũ trắng rệt đèn tản mát ra lệch vàng kia sáng. Phụ thân ngồi tại bên cạnh bàn ăn, mẫu thân chính tướng cuối cùng một món ăn bưng lên bàn ăn. Mẫu thân đem đồ ăn tốt nhất đằng sau, bọn hắn giống như là chú ý tới cái gì, mỉm cười nhìn về phía đồng nôn, ngoắc nói ra, đến, nhỏ nói, ăn cơm đi. Đồng nôn cái mũi chua chua, nước mắt từ khỏe mắt nhỏ xuống, lúc này, hắn cảm giác bên cạnh tựa hồ nhiều thứ gì. Hắn lau nước mắt xem xét, một người mặc váy liền áo màu trắng, đim hai cái bím tóc tiểu nữ hài rào hoạt đối với hắn cười cười, nói ra, đi thôi, Đồng Nôn. Chuyện cổ tích rôi ra một bàn tay, muốn dắt Đồng Nôn, dẫn hắn hướng mặt trước đi. Đồng Nôn nhìn xem cái này vô cùng chân thật một màn, nước mắt chảy đầy cả gương mặt, nghẹn ngào nói, cha, mẹ, chuyện cổ tích ta thật rất nhớ các người a. Cuối cùng, Đồng Nôn hay là đưa tay ra, đã từng hắn dựa vào còn sót lại tuổi thơ ấm áp đau khổ trèo trống, chạy đến giả lập tiểu thuyết trong thế giới tránh né hết thảy. Khi hắn biết được hết thảy chân tướng thời điểm, tất cả ấm áp hoàn toàn biến mất không thấy, thời điểm đó hắn liền đã chết. Đã từng hắn một mực trốn tránh, hiện tại hắn cũng vẫn như cũ chọn lựa như vậy. Không phải tất cả mọi người đều có trực diện tàn khốc hiện thực dũng khí, đối với Đồng Nôn tới nói càng là như vậy, bởi vì sớm tại trước đó thế giới kia thời điểm, hắn liền đã từ bỏ tất cả. Hắn chỉ là một cái ăn tận sinh hoạt đau khổ, bị dằn vặt đến chết người bình thường. Tại hắn sau khi chết thay thế thân thể của hắn là cái kia hắn trong tưởng tượng, vô luận đối mặt vấn đề nan giải gì, đều từ đầu tới cuối duy trì chủ ưu ý bị ủ tâm tính, lạc quan sáng sủa, tích cực hướng lên nhân vật chính Đồng Nôn. Trong phòng, một mực lệ rơi đầy mặt Đồng Nôn đột nhiên cười, sau đó đem cái kia cầm diêm tay hướng phía trước với tới. Diêm thiêu đốt rất nhanh, hiện tại chỉ còn một điểm cuối cùng. Nhưng là theo Đồng Nôn vươn tay ra, diêm sau cùng hỏa diễm đem ngọn đèn bấc đèn nhóm lửa. Phốc phốc, thấm đầy dầu thắp bấc đèn đốt đến cực nhanh, phát ra càng tăng nhiệt độ hơn ấm, càng thêm hào quang sáng tỏ bao vây lấy Đồng Nôn. Đồng Nôn vươn tay nắm chặt chuyện cổ tích, hắn đi theo chuyện cổ tích cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến, trong thoáng chốc, Đồng Nôn cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ. Hắn cúi đầu xem xét, thân thể của hắn bắt đầu ấu hóa, tuổi tác không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, hắn biến thành đã từng cái kia không buồn không lo tiểu hài. Nhìn thấy một màn này, Đồng Nôn lần thứ nhất cười, lệ rơi đầy mặt cười, phát ra từ nội tâm cười. Hắn cầm thật chặt chuyện cổ tích tay, không dám buông ra mảy may, chính như cùng nhiều năm lấy trước kia cái bình thường buổi chiều mở dạng, bọn hắn cũng là như thế nắm thật chặt tay của đối phương. Đi, về nhà. Ngoài phòng, đốt đèn vắng người tĩnh nhắm mắt lại chờ đợi, tay phải ngón tay thon dài khoác lên trên cánh tay trái, có quy luật động. Hắn thật dài tóc đen theo gió nhẹ quét nhẹ nhàng lắc lư, mi tâm nốt ruồi sòn càng phát ra tiên diễm, chín chén đèn dầu ở sau lưng của hắn lơ lửng, hỏa diễm vầng sáng tôn lên hắn giống như là một cái lâm thế trích tiên. Hắn cứ như vậy lặng lặng tại ngoài phòng chờ đợi, trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương, bởi vì hắn biết Đồng Nôn sẽ làm ra quyết định chính xác. Tại một lát sau đằng sau, đốt đèn thân người sau chén kia thanh đồng ngọn đèn trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa, sau đó cháy hừng hực. Đốt đèn trên mặt người lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, Đồng Nôn làm quyết định chính xác. Nghĩ tới đây, hắn xoay người, sau đó, cờ cờ ý tờ tê tê, điểm đăng nhân nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ đi vào, tại sau khi đi mấy bước, hắn ngừng lại. Chỉ gặp trên giường, Đồng Nôn nhắm chặt hai mắt, lệ rơi đầy mặt, nhưng là khóe miệng lại treo nụ cười hạnh phúc. Một cái tay của hắn hướng phía trước với tới, giống như là muốn bắt lấy thứ gì một dạng. Tay hắn bên cạnh là chén kia chất gỗ ngọn đèn, nguyên bản dập tắt trạng thái nó giờ phút này đã bị nhen lửa trên ngọn đèn mặt nguyên bản chỉ có hỏa tinh diêm tại lúc này bắt đầu cháy rừng rực, cũng tản mát ra ấm áp bừng sáng, ngăn cản chung quanh tuyết lớn. Điểm đăng nhân đi ra phía trước, sắp tán rơi vào trên giường diêm hài cốt cùng hộp diêm thu vào, sau đó đem Đồng Nôn thân thể để nằm ngang, để hắn vững vàng nằm ở trên giường. Cất kỹ Đồng Nôn đằng sau, điểm đăng nhân cầm lấy chén đèn dầu kia, tại hỏa diêm ánh sáng bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy, tại một cái không tính lớn, nhưng rất ấm áp trong phòng nhỏ, một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận. Đốt đèn vắng người tĩnh đem ngọn đèn buông xuống. Hắn tự nhiên biết Đồng Nôn tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì cái này có thể nói là hắn một tay điều khiển lúc trước Đồng Nôn sẽ chia ra hai cái, là hắn ở sau lưng trợ giúp. Đồng Nôn đang lợi dụng hàng trí quang hoàn ảnh hưởng bọn hắn thời điểm, hắn sao lại không phải đang dùng ánh đèn chiếu ánh bản tính của hắn. Đằng sau hắn đem Chư Cắt Nha cùng Đồng Nôn đẩy vào tuyệt cảnh, lại cố ý thả ra một con đường sống, chính là vì để Đồng Nôn biến thành hai cái. Dù sao lúc đó chiếm cứ thân thể vị trí chủ đạo chính là cái kia chủ ưu ý bị ưu Đồng Nôn, phản loạn tinh thần quá nặng đi, nếu như hắn khi đó đem Đồng Nôn làm thành đèn, hao phí tinh lực cùng dầu thấp nhiều lắm, mà lại hắn hiện tại cũng chỉ là A cấp thiên phú thôi, muốn đem một cái cùng cấp bậc thiên phú người chơi làm thành đạo cụ vẫn còn có chút phiền phức, trừ phi cái kia người chơi chính mình không muốn phản kháng, cam nguyện như vậy. Cho nên Đồng Nôn chia hai cái đằng sau, thiên phú hiệu quả mặc dù sẽ yếu bớt, nhưng ít ra tốt hơn điều khiển. Điểm đăng nhân nhìn một chút trong tay diêm thân thể tàn phế, lại nhìn một chút trên giường Đồng Nôn. Diêm thiêu đốt rất đơn giản, diêm trong đầu lưu mình cùng lục chua kali bị ma sát nhóm lửa hỏa diễm, sau đó hỏa diễm kéo dài trí hỏa cuối cắn. Diêm đầu thiêu đốt tốc độ rất nhanh. Khi nó diêm đầu thiêu đốt xong sau, còn lại diêm cắn mặc dù vẫn như cũ thiêu đốt, nhưng chỉ là đang tiêu hao diêm đầu lưu lại hỏa diễm thôi. Tựa như là Đồng Nôn một đời, hạnh phúc của hắn thời gian liền như là diêm đầu chỗ thiêu đốt như hỏa diễm, ấm áp nhưng ngắn ngủi. Mà hắn tuổi già, cơ hồ đều là ở cạnh lấy bị diêm đầu nhóm lửa ấm áp đang khổ cực trèo trống. Nhưng liền như là diêm cuối cùng sẽ dập tắt bình thường, để Đồng Nôn có thể tiếp tục kéo dài được ấm áp cũng cuối cùng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Điểm đăng nhân nhìn xem Đồng Nôn giờ phút này trầm luân tại hạnh phúc trong huyễn cảnh dáng vẻ, ánh mắt lạnh nhạt, trầm luân hư giả huyễn cảnh, là hèn nhát mới có thể làm sự tình. Huyễn cảnh tươi đẹp đến đâu, cũng chung quy là giả, hiện thực tàn khốc nữa, cũng chung quy là rõ ràng tồn tại. Đồng Nôn đèn một lần nữa đốt lên, điểm đăng nhân vừa định muốn rời khỏi thời điểm, bước chân lại ngừng lại, một vấn đề đột ngột xuất hiện trong lòng hắn, hiện thực là tàn khốc, nhưng chuyện cổ tích nhất định chính là mỹ hảo sao? Tại vấn đề này xuất hiện một giây sau, đốt đèn trong lòng người liền có đáp án, cũng không phải là. Cô bé bán diêm cuối cùng chết tại tuyết lớn đầy trời ban đêm. Kiên định tích binh cuối cùng nóng chảy tại nóng rực trong lò lửa, chỉ để lại một viên nho nhỏ tích tâm. Con gái của biển cuối cùng hóa thành trên biển bờ biển, vĩnh viễn đã mất đi linh hồn cùng tình yêu. Chim sơn ca cuối cùng hao hết tâm huyết ca hát mà chết, mà đóa kia nhuốm máu hoa hồng lại bị dẫm nát tại trong đất bùn. Nghĩ tới đây, hắn đình chỉ rời đi bước chân, quay đầu nhìn về phía trên giường Đồng Nôn, cúi người, duỗi ra ngón tay thon dài, sau đó lau đi Đồng Nôn khỏe mắt nước mắt. Bất kể nói thế nào, chí ít hiện tại, chúc ngươi ngủ ngon, mộng đẹp. Chương 279, thói quen khó sửa. Chương 279, thói quen khó sửa trong tính đường. Phúc Thúc nhìn về phía một lần nữa đi trở về điểm đăng nhân, sau đó nhìn thoáng qua phía sau hắn. Ở phía sau hắn, nguyên bản đã tắt chén kia thanh đồng ngọn đèn một lần nữa sáng lên, vẹn vẹn chỉ có một chiếc phá toái ngọn đèn còn ở vào dập tắt trạng thái. Phúc Thúc thấy thế mở miệng hỏi, hắn ngủ thiết đi. Câu nghi vấn, nhưng là giọng khẳng định. Điểm đăng nhân khẽ gật đầu, nói ra, hắn bản tính như vậy, bị phân đi ra cái kia ngụy nhân tài là thật hiếm thấy. Nói, đốt đèn người đem sau lưng chén kia thanh đồng ngọn đèn cầm lấy, sau đó chậm rãi đem bên trong còn lại dầu thắp đổ ra, nhưng kỳ quái là, dầu thắp bị khuynh đảo trên mặt đất đằng sau, nhưng không còn hướng phía bốn phía tản ra, mà là dần dần trở nên thành một đạo nhân hình. Điểm đăng nhân nhìn trên mặt đất hình thành hình người dầu thắp, ngón cái cùng ngón trỏ vẽ ở bức đèn, sau đó đem một đóa ngọn lửa bức trên mặt đất hình người dầu thắp bên trên, hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, trên mặt đất cái kia vốn chỉ là một lớp mỏng manh dầu thắp hình người bắt đầu bành trướng, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, rất nhiều chi tiết bắt đầu hiện hiện, khuôn mặt, cánh tay, lồng ngực. Cuối cùng, khi quần áo hiện hiện mà ra thời điểm, một cái sinh động như thật đồng nôn lại xuất hiện trên mặt đất. Tại đốt đèn người đều làm xong đây hết thảy đằng sau, Phúc Thúc nhìn về phía hắn chén kia đã không có dầu thắp thanh đồng ngọn đèn, lại nhìn một chút còn lại 8 ngọn đèn, mở miệng hỏi, dầu thắp còn đủ sao? Đừng lầm sau cùng đại sự. Đốt đèn người đem thanh đồng ngọn đèn thả lại phía sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra, yên tâm đi, hoàn toàn đủ, vì một ngày này, ta thế nhưng là chuẩn bị thật lâu. Phúc Thúc khẽ gật đầu, ngươi có chừng mực là được. Lúc này, Điểm Đăng Nhân nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng trên quan tài hình que tấm hình, suy tư một phen đằng sau nói ra, nếu trước đưa làm việc đã không sai biệt lắm, vậy kế tiếp ta phải tự mình đi đỡ để đại học đi một chuyến. Phúc Thúc đem trên quan tài khung ảnh gỡ xuống, sau đó đem bên trong tấm kia hình que tấm hình lấy ra, đây là một cái rất bình thường động tác. A. Nhưng khi hình que tấm hình rời đi khung ảnh một khắc này, nó cái kia đơn điệu hai chiều trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, phát ra bén nhọn kêu thảm, nó do đường cong màu đen tạo thành thân thể không ngừng bặm mẹo, muốn thoát đi tấm hình, nhưng lại bất lực. Theo tiếng hét thảm này, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tanh xuất hiện, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy cả tấm hình. Phúc Thúc giống như đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, chỉ là lặng lặng nhìn. Một lát sau đằng sau, hình que kêu thảm dần dần yếu bớt, trên tấm ảnh cái kia nồng hậu dày đặc huyết thủy cũng giống là bị hấp thu một dạng, bắt đầu biến thiếu. Rất nhanh, một tấm hoàn chỉnh tấm hình lại xuất hiện tại Phúc Thúc trong tay, mà lúc này người trong hình vật đã không còn là cái kia hình que mà là một cái bộ mặt máu thịt bé bé người. Phúc Thúc đem tấm hình đưa cho Điểm Đăng Nhân. Điểm Đăng Nhân tiếp nhận tấm hình, nhìn mấy lần đằng sau, hài lòng đem tấm hình thu hồi, không sai, đủ để dĩ giả luận chân. Đã như vậy, vậy ta liền đi. Phúc Thúc không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Điểm Đăng Nhân nhẹ nhàng duỗi tay, nhắm chặt hai mắt, toàn thân bóng loáng tỏa sáng đồng nôn trong nháy mắt trôi nổi đứng lên, lặng lặng đi theo đốt đèn thân người sau. Điểm Đăng Nhân mới vừa đi mấy bước đằng sau, giống như là nghĩ tới điều gì chơi vui đồ vật, quay đầu nhìn về phía Phúc Thúc, mở miệng hỏi, Vương Phú Quý bọn hắn không biết chúng ta quan hệ, đợi chút nữa khẳng định sẽ tại Lý phủ phụ cận trông đến ta, Lý Ngư khi đó xác suất lớn cũng sẽ ở, ngươi không chuẩn bị xuất thủ. Nói đến đây, đốt đèn người cười cười, Lý Ngư trong tay thế nhưng là có một cái khác ngụy người đồng nôn, hắn tại biết trong tay của ta có đồng nôn bản thể, khẳng định sẽ tới tìm ta. Vừa rồi giết chết ta giả thân người trong, khẳng định có Lý Ngư, không phải vậy bèn bèn bằng vào mấy người bọn hắn, làm sao có thể để cho ta giả thân ngay cả tin tức đều truyền không ra sẽ chết mất. Bọn hắn còn hữu dụng, ta đợi chút nữa thời điểm ra đi, sẽ lừa bọn họ cùng một chỗ tiến vào đỡ để đại học, ngươi nếu là không xuất thủ, liền không có cơ hội. Phúc Thúc nghe vậy bất vi sở động, bình chân như bạn nói, vạn sự gấp không được, Lý Ngư bản thể một mực giấu ở một không gian khác, quá trơn trượt, không dễ bắt. Coi như phá vỡ một không gian khác, bố trí bẫy dập bắt lấy Lý Ngư bản thể, nó tùy thời có thể lấy cắt chém mộng cảnh, từ trong mộng cảnh chạy trốn. Nói đến đây, Phúc Thúc dừng một chút, sau đó nói tiếp, huống hồ thôn trưởng tên kia đã rất lâu không có lộ diện, Vương Phú Quý mặc dù lời thề son sắt nói thôn trưởng ngay tại đỡ để đại học, còn cho ra rất nhiều chứng cứ, nhưng là ta không tin. Hắn không cùng thôn trưởng giao thủ qua, không biết thôn trưởng có bao nhiêu khó chơi, thôn trưởng thế nhưng là một cái không có khả năng theo lẽ thường phỏng đoán người. Nói không chừng hiện tại nó liền núp ở chỗ nào, lấy Lý Ngư làm mồi nhử, dù hoặc ta mắc câu, ta cũng sẽ không mắc lừa. Điểm Đăng Nhân nhìn về phía Phúc Thúc khí định thần nhàn dáng vẻ, mở miệng hỏi, nhưng Lý Ngư thế nhưng là rất trọng yếu, ngươi muốn làm sao bắt hắn lại? Phúc Thúc nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói ra, chờ lấy. Ân. Phúc Thúc sửa sang tay áo, nói ra, thế gian này vạn vật đều có nó quy luật mà theo, lại mãnh liệt dòng sông, chỉ cần sớm kế hoạch xong đường sông cùng vỡ đê, vậy cũng chỉ có thể theo lộ tuyến định trước tiến lên. Làm việc cũng giống như thế, ta đã đem tất cả trước đưa công tác chuẩn bị đều làm xong, vạn sự sẵn sàng, vậy ta cũng chỉ cần nhìn mãnh liệt nước sông chảy vào ta đào xong đường sông là được. Điểm Đăng Nhân sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, cuối cùng có ngoại ý muốn không phải sao? Phúc Thúc không có trả lời Điểm Đăng Nhân, mà là đi về phía trước mấy bước, đi đến phòng lớn cửa ra vào. Nó đem hai tay khép tại trong tay áo, khép mắt nhìn ra phía ngoài bầu trời, thái dương tại trải qua giữa trưa điểm cao nhất đằng sau, đã bắt đầu không thể nghịch chuyển chậm rãi hướng phía tây hạ xuống. Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nó đã làm đến có thể làm hết thảy, nếu là dạng này, cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng sức, vậy nó nhận. Nó mưu đồ tốt hết thảy, chỉ cần lặng lặng nhìn xem sự tình hướng phía cố định phương hướng phát triển là được rồi. Bắt Lý Ngư, cũng không cần tự mình động thủ. Nó hiện tại chỉ cần chờ sự tình từ từ lên men, nước sông chảy vào đường sông, cái kia lý ngư tự nhiên sẽ đến trên tay của nó. Cho nên nó hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là không hề làm gì. Lý phủ bên ngoài, một chỗ trong rừng trúc nhỏ, 11 đạo thân ảnh dấu ở trong rừng trúc, lờ mờ. Dạng này thật có thể thành công sao? Lý Ngư gỡ ra trước mắt cây trúc, có chút hoài nghi nhìn về phía Vương Phú Quý. Vương Phú Quý trong lỗ mũi đút lấy hai đoàn giấy, mở miệng nói ra, tin tưởng ta điều tra tiểu nhân đã trải qua đem Lý phủ vây lại, còn có tuần tra máy bay quan sát toàn cục, mặc dù không nhìn thấy Lý phủ lý tình huống, nhưng là muốn giám sát đốt đèn người hay là không khó. Lại nói, còn không có bọn hắn sao? Lý Ngư ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, chỉ gặp những người áo đen kia giờ phút này cũng là cùng thi triển thủ đoạn, có hai người dính sát mặt đất, thám tính thanh âm, có người trên tay cuốn quanh lấy mấy chục cây sợi tơ trong suốt, ngón tay có chút rung động. Còn có người tại trên cây trúc dán lên một đôi lỗ tai, đã có thể thám thính chuyện bên ngoài, lại có thể hấp thu bọn hắn tiếng nói, không để cho trong này động tĩnh truyền đi. Lúc này, một vị người áo đen mở to mắt, đưa trong tay bản cờ bông xuống, nói ra, chúng ta nơi này ba tầng ngoài làm nhiều như vậy giám sát công trình, nếu là điểm đăng nhân xuất hiện, tất nhiên có thể phát hiện. Nói đến đây, người áo đen nhìn về phía Vương Phú Quý, ngữ khí có chút bất thiện nói ra, Vương Phú Quý, lần này ngươi tốt nhất đem công tác chuẩn bị đều làm xong, nếu là lại đem điểm đăng nhân thả đi lời nói hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong đó ý tứ ai cũng nghe được. Đối với cái này Vương Phú Quý chỉ là mở miệng nói ra, yên tâm đi, lần này coi như đốt đèn người đến vẫn như cũng là giả thân, ta cũng có thể thuận giả thân tìm tới bản thể của hắn. Tốt nhất như vậy. Người áo đen đem đầu vòng vo trở về, tiếp tục dò xét. Lúc này, một mực tại bên cạnh mò cá Mã Lương trong lỗ mũi đút lấy viên giấy rơi ra, một cỗ mùi thối trong nháy mắt bay thẳng đại não. Lần này Mã Lương cũng nhịn không được nữa, ngón tay trùng điệp chỉ bên cạnh, nói ra, không phải, liền nhất định phải tuyển nơi này làm ẩn tàng thân ảnh địa bàn sao? Liền không thể đổi một cái sao? Đây cũng quá xấu đi. Đám người chiếu vào Mã Lương chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, ở nơi đó, một cái do gạch đỏ lũy thành buồn cầu lặng lặng đứng ở đó, cái kia cô không thể diễn tả mùi hôi thối chính là từ nơi đó chuyển tới. Vương Phú Quý nhìn qua đằng sau, đem trong lỗ mũi viên giấy nhét chặt hơn, nhưng vẫn là không hề rời đi ý nghĩ, mở miệng nói ra, nơi này mặc dù thối là xấu điểm, nhưng đã là phụ cận vị trí tốt nhất, đã có thể quan sát hơn phân nửa lý phủ ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng tình huống, còn có thể dung nạp xuống chúng ta nhiều người như vậy, hoàn mỹ ẩn tàng thân hình. Nhìn thêm đi, cùng lắm thì các loại bắt được điểm đăng nhân đằng sau, đem hắn trói tới đây hun một đoạn thời gian lại giết. Cầm tính toán người áo đen lắc đầu, mở miệng nói ra, quả thật là rừng thiêng nước độc ra điều dân, già thôn nhân thế mà tùy chỗ đại tiểu tiện, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi, mấu chốt là cái này phân còn như thế bàn thối. Nếu để cho ta biết là ai kéo ta không phải giết chết hắn không thể mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm. Trên tay quấn quanh lấy sợi tơ người áo đen kia lập tức giật mình, không tốt, đốt đèn người đã xuất hiện. Cái gì? Vương Phú Quý lập tức nhíu mày, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao bọn hắn đã tại Lý phủ bên ngoài thiết hạ trùng điệp bẫy dập cùng tìm kiếm thủ đoạn. Điểm đăng nhân dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng tránh thoát bọn hắn tất cả mọi người tìm kiếm. Nhưng là giờ phút này, đốt đèn người thân ảnh đã xuất hiện ở Lý phủ cửa ra vào cách đó không xa, đồng luôn đang lặng lặng ở sau lưng của hắn nổi lơ lửng. Chỉ cần đi lại mấy bước, là hắn có thể thuận lợi tiến vào Lý phủ. Khoảng cách gần như thế, điểm đăng nhân muốn đi vào Lý phủ cơ hội chính là vài giây đồng hồ sự tình. Bất quá Vương Phú Quý đối với điểm đăng nhân đột nhiên xuất hiện loại chuyện này cũng có dự án, bất quá những biện pháp này đều có chút phong hiểm. Ngay tại Vương Phú Quý đại não cực tốc vận chuyển thời điểm, đốt đèn người như là đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng phía hướng rừng trúc xem ra. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự từ bỏ Lý phủ, hướng về phương xa chạy trốn. Vương Phú Quý bọn người nhìn thấy một màn này mừng rỡ trong lòng, đốt đèn người vì người cẩn thận, vừa rồi hắn khẳng định là phát hiện chúng ta, sợ sệt trong đó có bẫy, cho nên không dám tiến vào Lý phủ mà lựa chọn chạy trốn. Nếu là hắn tiến vào Lý phủ, vậy thật đúng là khó làm. Bất quá còn tốt hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngược lại cho chúng ta cơ hội. Ý niệm tới đây, Vương Phú Quý bọn người không chút do dự, vọt thẳng ra rừng trúc, hướng phía điểm đăng nhân đuổi theo. Lý Ngư thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó trong nháy mắt biến mất, mà sau đó một khắc, liền trực tiếp ở phía trước xuất hiện, cấp tốc kéo gần lại cùng đốt đèn người khoảng cách. Một kẻ người áo đen thân thể đột nhiên mở rộng, sau đó trực tiếp một phát bắt được một cái khác tương đối nhỏ gầy người áo đen, sau đó đột nhiên dùng sức, bá, người áo đen kia trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước. Ngụy người Giang Minh thịt nát thân thể như là gợn sóng bình thường, cấp tốc bỏ sát, hướng phía điểm đăng nhân phóng đi. Nhìn xem bọn hắn điên cuồng hướng phía điểm đăng nhân đuổi theo, Mã Lương nhưng không có hướng về phía trước. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút lung la lung lay, một bàn tay giữ chặt bên cạnh cây trúc, một tay khác lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu ho kịch liệt đứng lên, khu khu khu, khu khu khu. Mã Lương đem giấy trắng từ khỏe miệng cầm xuống, phía trên là một mảnh máu đỏ thấm dấu vết. Mã Lương nhìn xem giấy trắng này bên trên vết máu, trầm mặc một hồi đằng sau đem giấy nuốt vào. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Mã Lương từ trong túi lấy ra một chiếc gương. Hắn tự nhiên biết tấm gương sẽ đưa tới ngụy người, mà không có quyền hành người gặp được ngụy người, cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ sử dụng quyển nhật ký mặc dù có thể giải quyết tai họa ngầm này, nhưng là giá quá lớn. Mà lại, hắn lần này sử dụng quyển nhật ký số lần quá thường xuyên. Cho nên nói, giờ phút này soi gương là một cái cực kỳ không lý trí hành vi, nhưng là Mã Lương vẫn làm. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút chính hắn, xem hắn có còn hay không là Mã Lương. Rất nhanh, một cái sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đục ngầu không gì sánh được người xuất hiện ở bên trong. Mặc dù người này không có đeo kính, mặc dù người này nhìn qua rất tiểu tụy, rất mệt mỏi, nhưng là, người này vẫn như cũ là Mã Lương. Sao? Mã Lương thu hồi tấm gương, mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, ngựa khí khàn khàn, tấm gương chiếu lên quá nhiều, trong mặt gương người liền càng lạ lẫm. Ta sửa vận mệnh quá nhiều, hiện tại ngay cả mình là ai đều nhanh không phân rõ. Mã Lương trong tay xuất hiện một bản quyển nhật ký, hắn lật ra mới nhất một tờ, phía trên rõ ràng viết vài đoạn chữ, những chữ này rất mới, giống như là vừa mới viết lên một dạng. Bởi vì Mã Lương đột nhiên đánh gãy, lực chú ý của chúng nhân ngắn ngủi bị mùi thối hấp dẫn, mà không có người phát hiện, giờ phút này đốt đèn người xuất hiện. Đám người không có hoài nghi, lựa chọn bắt đầu truy sát điểm đăng nhân, bất quá điểm đăng nhân thực lực cường đại, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị bắt được. Cuối cùng, tại ngươi đuổi ta đuổi phía dưới, điểm đăng nhân tiến nhập đỡ đẻ đại học, còn lại đám người cũng đi theo tiến nhập đỡ đẻ đại học. Mã Lương yên lặng đem quyển nhật ký khép lại, nhìn về phía trước, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Trận này chuyện lạ bên trong, hắn đã dùng qua quá nhiều lần quyển nhật ký, tuy nói cơ hồ mỗi một lần đều là tại hợp lý trên cơ sở, để sự tình trở nên càng thêm hợp lý, để hắn gánh vác có thể nhỏ một chút. Nhưng là sử dụng nhiều lần như vậy, ảnh hưởng nhiều người như vậy, hắn đã nhanh nếu không gánh được. Nghĩ tới đây, Mã Lương nhìn mình trong tay laptop, lẩm bẩm nói, ta là Mã Lương. Sao? Chính như cùng buổi tối hôm đó, hắn lần thứ nhất phát hiện quyển nhật ký chỗ kinh khủng lúc nghi vấn, lần này, hắn cũng đồng dạng mê mang. Nhưng lần này, Tiểu Giang không ở bên cạnh hắn, không có người ở bên cạnh hắn, cũng không có người có thể cho hắn đáp án. Mã Lương thu hồi quyển nhật ký, đục ngầu hai mắt nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, viết quá nhiều nhân sinh, sửa quá nhiều vận mệnh, ta đã thói quen khó sửa. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, cũng là vì kỳ tích. Chương 281, cửa chương 281, cửa nguyên bản Giang Minh chỉ là muốn tới đón sinh đại học đoạn cái thai, thuận tiện đem tỷ tỷ tìm trở về, sau đó ăn hết mặt khác bị người, tìm tới xe buýt đằng sau liền chạy trốn. Nhưng là hiện tại như thế xem xét, bây giờ còn thêm một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm tới viện trưởng. Mà lại tiến vào đỡ đẻ đại học đằng sau, môn kia liền biến mất không thấy, đoán chừng muốn rời khỏi, cũng cần tìm tới viện trưởng mới được. Nghĩ tới đây, Giang Minh từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị thăm dò một chút gian phòng này, thuận tiện tìm xem có khả năng tồn tại hương. Nhưng khi Giang Minh chuẩn bị xuống thời điểm, đột nhiên phát hiện một vấn đề, "Ân, ta giày đâu? Cái chỗ chết tiệt này đem y phục của ta lấy đi, chí ít trả lại cho ta đổi một kiện áo liệm, nhưng là làm sao không cho ta chuẩn bị đôi giày đâu? Chẳng lẽ ở gầm giường bên dưới?" Giang Minh hơi đậu đen rau muốn một câu, sau đó cúi đầu nhìn về phía dưới giường, gầm giường không có giày, nhưng lại có một tiểu khác đồ vật. Giang Minh nhìn xem dưới giường quen thuộc đồ vật, biểu lộ không khỏi có chút nghiêm trọng, vươn tay ra sờ lên, sau đó xoa nắn một chút, máu. Nhìn xem gầm giường một lớn bảy vết máu, Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lớn như vậy chảy máu số lượng, đủ để chí mạng. Những này máu không thể nào là ta, trên người của ta không có bất kỳ cái gì một cái vết thương, nhưng là cái này máu xuất hiện ở gầm giường, chẳng lẽ lại là ta giường trên. Nghĩ như vậy, Giang Minh trở lại trên giường, đem ánh mắt nhìn về phía trên ván giường. Nhưng cùng Giang Minh dự đoán không giống với chính là, phía trên ván giường sạch sẽ, không có chút nào nhiễm vết máu bộ dáng. Có chút kỳ quái. Giang Minh nghĩ như vậy, lại đem ánh mắt nhìn về phía gầm giường, cái kia bảy vết máu vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa như là trống rông xuất hiện một dạng. Tại tạm thời không có đầu mối tình huống dưới, Giang Minh trước buông xuống chuyện này, ngược lại đi thăm dò trong ký túc xá tình huống khác. Cái túc xá này không gian diện tích cũng không phải là rất lớn, hai tấm giường tầng cùng cái bàn kia liền đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian. Cái bàn cũng không có bàn động, phía trên trừ hai kiện quần áo cùng hắn chứa canh gà da trâu túi nước bên ngoài liền không còn có cái gì nữa. Giang Minh tại ký túc xá lượn quanh một vòng, cái gì vật hữu dụng đều không có phát hiện, càng thêm mấu chốt chính là, Giang Minh phát hiện, gian phòng kia thế mà không có cửa. Tại một phen tìm kiếm không có kết quả đằng sau, Giang Minh lại lần nữa ngồi về trên giường, bắt đầu suy tư, có điểm lạ, gian phòng kia thế mà liền thật chỉ có những vật này, hơn nữa lúc ấy cùng ta cùng một chỗ tiến vào đỡ đẻ đại học, còn có đồng luôn cùng cái kia hài đồng quỷ dị, hai người bọn họ đi đâu? Còn có ta hôn mê trước nghe được câu nói kia, nói rõ lúc đó bên cạnh ta là có người có thể là đỡ đẻ bác sĩ. Nhưng là hiện tại bọn chúng người đâu? Giang Minh ngay tại suy nghĩ thời điểm, đỉnh đầu đèn đột nhiên lóe lên một cái, Giang Minh ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu đèn chân không lại khôi phục nguyên dạng. Giang Minh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một cố vô biên yên tĩnh, gian phòng này chật hẹp không gì sánh được, chỉ có đen trắng hai loại phối màu, đơn điệu lại kiềm chế. Lúc này, Giang Minh đột nhiên giơ tay lên, nhìn về phía đầu ngón tay vệt vết máu kia, giống như là nghĩ tới điều gì, một lần nữa đứng dậy, nhìn về phía mình giường trên, trong đầu hiện ra vừa rồi đầu thứ 5 quy tắc, tại đỡ đẻ trong đại học, mọi chuyện cũng có thể là điên đảo trao đổi, đây là hiện tượng bình thường. Vừa rồi suy nghĩ của ta ngược lại là bị cực hạn ở, ai quy định vết máu này cũng chỉ có thể là từ trên hướng xuống nhỏ. Nếu đỡ đẻ trong đại học có khả năng sinh ra điên đảo hiện tượng, vậy ta gầm giường vết máu cũng có thể là trực tiếp từ lên giường nhỏ xuống đến trần nhà, sau đó lại từ lòng đất chạy ra. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, mà lại quy tắc thảo luận, không nên tùy tiện mở cửa, bởi vì vĩnh viễn không biết phía sau cửa là cái gì, cái này đó có thể thấy được, cửa là vật rất trọng yếu. Nhưng là gian phòng kia ta đã lật khắp vách tường cũng sờ soạn nhiều lần, căn bản không có bất luận cái gì một cánh cửa. Nhưng là hiện tại nhìn kỹ, trên giường này cái màn giường khóa kéo ở giữa, là hướng hai bên kéo, đây cũng là rất giống một cánh cửa, nếu là ta kéo ra lời nói dù sao trong phòng này, không có so cái giường này màn càng giống cửa tồn tại. Nhưng Giang Minh cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục suy luận, bất quá suy luận này nếu là thành lập, vậy có phải hay không nói rõ, quy tắc bên trong cái gọi là cửa, cũng không nhất định cực hạn tại đúng nghĩa cửa, chỉ cần có cùng loại hàng nghĩa đều có thể. Đây là quy tắc vốn là như vậy, hay là nói, là bởi vì thời gian quá lâu sinh ra quy tắc dị hóa. Nghĩ một hồi đằng sau, Giang Minh hay là bỏ lên trên cái thang, chuẩn bị mở ra giường trên rèm. Bởi vì bất luận là vì nghiệm chứng cửa vẫn là vì tìm kiếm cái kia bảy vết máu nơi phát ra, Giang Minh đều muốn xốc lên giường trên rèm nhìn một chút. Mà lại căn cứ quy tắc 1 cùng 2 đến xem, trong ký túc xá coi như an toàn, có thể thử một lần. Giang Minh đứng tại trên cái thang, tay đã có thể đến màu đen cái màn giường dây xích, nhưng là lúc này Giang Minh mới phát hiện, giường trên cái màn giường rèm đã bị kéo ra, vừa rồi chỉ là khép thôi. Cái này có chút không giống mới. Bởi vì bất luận là Giang Minh vừa rồi tỉnh lại cái giường kia, vẫn là hắn kiểm tra đối diện cái giường kia, cái màn giường đều là kéo lên. Xiềng xích này bị kéo ra, là nói rõ bên trong có cái gì đã tỉnh rồi sao? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng Giang Minh không có chút nào muốn lùi bước ý nghĩ. Tại tập trung tinh thần, bảo đảm bên trong nếu có đồ vật lao ra đằng sau, có thể trực tiếp cho nó đến bên trên một máy bán hàng tự động đằng sau, Giang Minh trực tiếp kéo ra rèm. Bá, rèm bị kéo ra, nhưng là vượt quá Giang Minh dự liệu là, không có đột mặt quỷ dị, cũng không có đột nhiên biến hóa tình cảnh, đập vào mặt chính là một cỗ nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh. Giang Minh cau mày nhìn xem một màn này. Mùi máu tươi này đương nhiên không thể để cho Giang Minh như thế động dung, dù sao Giang Minh cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, chân chính để Giang Minh động dung chính là nằm trên giường một bộ thi thể. Thi thể bộ mặt máu thịt bé bét, thân thể lại khô gầy không gì sánh được, mặc trên người quần áo màu trắng bị vết máu nhuộm đỏ hơn phân nửa. Vốn nên cao cao nổi lên bụng giờ phút này lại bị xé ra, giải phẫu bụng người thủ pháp 10 phần thô ráp bạo lực. Hai tử mặc dù bị lấy đi, nhưng là giờ phút này bộ thi thể các loại ruột đều thuận vết thương chảy ra, huyết dịch phản trọng lực hướng chạy trần nhà. Giang Minh nhìn xem trên giường bộ thi thể này, sau khi suy nghĩ một chút, bàn tay lòng bàn tay vỡ ra, bên trong không thể diễn tả viên thịt xuất hiện. Nhưng rất đáng tiếc, quyền hành đối với trên giường bộ thi thể này cũng không có cái gì đặc thù đáp lại. Thấy cảnh này, Giang Minh không khỏi thầm nghĩ, trong thi thể không có bất kỳ cái gì quyền hành, điều này nói rõ hắn không phải mặt khác ngụy người Giang Minh mà lại trong bụng hắn hải tử cũng không có ở đây ý niệm tới đây. Giang Minh trực tiếp từ cái thang bỏ lên, bỏ tới giường trên, vừa tiến vào giường trên, bên trong mùi máu tươi càng thêm nồng hậu dày đặc. Giang Minh đưa tay đem chảy ra ruột hướng trong thi thể lấp nhét, sau đó cẩn thận quan sát giường trên tình huống, đại khái nhìn quanh một vòng đằng sau, cũng không có phát hiện thứ gì. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, đem thi thể nâng lên, có thể là bị hải tử hút khô dinh dưỡng nguyên nhân, bộ thi thể này rất nhẹ, Giang Minh nhẹ nhàng vừa dùng lực liền giơ lên. Sau 10 phút, Giang Minh sắc mặt ngưng trọng bò xuống giường, không thu hoạch được gì, ngược lại là nghi vấn càng nhiều. Giang Minh sau khi đứng vững, quay đầu nhìn về phía đối diện hai tấm giường, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, nếu như ta kéo ra đối diện hai tấm giường rèm, bên trong cũng sẽ có hai bộ Giang Minh thi thể sao? Suy tư một phen đằng sau, Giang Minh vẫn là không có lựa chọn kéo ra hai tấm kia giường rèm, mà là một lần nữa xuất ra quy tắc tờ giấy. Tại đem phía trên quy tắc lại tỉ mỉ nhìn một lần đằng sau, Giang Minh đưa ánh mắt khóa chặt tại trong đó một đầu bên trên, cái này rèm ở một mức độ nào đó tương đương tại cửa suy luận này hẳn là có khả năng vừa rồi hai ta lần kéo ra rèm đều vô dụng, có thể là bởi vì ta thân phận không đối. Quy tắc đầu thứ tư nói, an tâm dưỡng thai, hài tử mới là trọng yếu nhất. Mà nơi này là đỡ đẻ đại học, sinh tử thần minh vừa nghi giống như vị kia hài nhi thần minh một bộ phận, cho nên nói, hài tử xác thực hẳn là có đặc thù hàng nghĩa. Giang Minh sờ lên bụng, ánh mắt kỳ dị, nếu là như vậy, vậy ta chẳng phải là muốn đem bụng xé ra, để bên trong hài tử đi ra lại mở ra một lần rèm. Nghĩ tới đây, Giang Minh sờ lên cái cằm, ngẩng đầu nhìn về phía giường trên, cảnh tượng này làm sao như thế nhìn quen mắt đâu, phong hiểm có chút lớn, hay là hỏi trước một chút tương đối ổn thỏa. Giang Minh triệu hồi ra bút tiên bút bi, trong ngay mắt, một chi cuốn quanh lấy băng dính phá toái bút bi xuất hiện tại Giang Minh trong tay. Giang Minh đối với cái đồ chơi này một mực là rất hiếm có không thế nào cam lòng dùng, dù sao bút tiên bút bi không giống thần kỳ ốc biển như vậy kiên cố, cho nên có thể bằng vào Giang Minh chính mình đầu góc giải quyết liền không dùng qua bút bi. Tựa như vừa rồi tại sương mù sáng bên trong, Đồng Nôn lâm vào sợ hãi lúc, Giang Minh liền vô dụng bút bi, toàn bộ nhờ đầu góc của hắn cùng Đồng Nôn mệnh cứng rắn. Nhưng là hiện tại không có khả năng làm như vậy, dù sao hắn cũng không phải ngụy người, mệnh không có Đồng Nôn cứng như vậy, hay là hỏi một chút bút bi tương đối ổn thỏa. Giang Minh ngón tay cái để lại đầu bút, lẩm bẩm nói, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là của ngươi kiếp này, nói cho ta biết, có phải hay không chỉ có trong bụng ta hải tử kéo ra cái màn giường xem như mở cửa. Giang Minh hiện tại đã không dám hỏi phạm vi rất lớn, vẫn còn tương đối lập lờ nước đôi vấn đề. Bởi vì loại này vẫn đáp loại đạo cụ giống như đều có một cái bệnh chung, đó chính là chỉ cần dính đến tương đối mập mờ một điểm vấn đề, bọn chúng thống nhất trả lời đều là không hề làm gì. Cho nên hiện tại Giang Minh chỉ có thể đem vấn đề tận khả năng cụ thể một chút. Tại Giang Minh hỏi ra vấn đề này đằng sau, bút bi hơi yên lặng một hồi, sau đó ngòi bút chảy ra đỏ tươi thuốc màu, ở trong không khí chậm rãi viết ra mấy chữ, là lại chỉ có từ bên ngoài vén rèm mới được. Gặp nguy hiểm sao? Tạm thời chưa có. Nhìn đến đây, Giang Minh suy luận đạt được nhất định chứng thực, nhưng là hắn hay là không thế nào yên tâm. Dù sao mổ bụng loại chuyện này phong hiểm hay là quá cao. Mặc dù quy tắc thảo luận đỡ để đại học không có tử vong chân chính, nhưng là trời mới biết sống lại cái kia có còn hay không là chính hắn. Nghĩ tới đây, Giang Minh tiếp tục cầm lấy bút bi, để lại đầu bút bắt đầu nói ra, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là của ngươi kiếp này, ta cần một dạng có thể vô hại lột ra bụng, lại có thể khép kín đạo cụ. Đây chính là bút bi có thể thắng được thần kỳ ốc biển một điểm, nó trừ có thể trả lời vấn đề bên ngoài, còn có thể biến một ít gì đó đi ra. Theo Giang Minh lời nói này nói xong, bút bi bắt đầu đột nhiên rung động đứng lên, biến ra đồ vật đại giới giống như so trả lời vấn đề càng thêm nặng nề, răng rác, bút bi khoảng cách đầu bút 1/3 chỗ địa phương đứt gãy ra, nương theo lấy cái này đứt gãy âm thanh còn có một đầu khóa kéo. Cùng lúc đó, bút bi cũng bắt đầu chậm rãi viết ra đầu này khóa kéo tác dụng. Giang Minh xem hết bút bi viết ra giới thiệu, sau đó nhìn về phía trong tay khóa kéo, không khỏi có chút sợ hai thán phục, sách, cái này khóa kéo hiệu quả cũng thực không tồi. Đầu này khóa kéo là một kiện tinh phẩm đạo cụ, hiệu quả là đem khóa kéo dán tại vật thể mặt ngoài, có thể trực tiếp mở ra một cái lối đi, bất quá vật thể độ dày không có khả năng quá khoa trương, mà lại cái này khóa kéo chiều dài cũng không phải dài lắm. Nhưng coi như vậy, đây cũng là một kiện rất tốt đạo cụ. Giang Minh không khỏi chắc lưi nói, chậc chậc chậc, khoản này tiên bút bi có chút đồ vật lúc đó dùng Lý Phụ tiền chuột xong sau lưng, còn dư một chút, bất quá khoản tiền kia cũng không ít, Lý Ngư chúng ta dùng còn lại chút tiền ấy đổi chút đạo cụ. Không hổ là quầy bán quà vặt, chỉ cần tiền cho đủ, vật gì tốt đều có. Bất quá nhìn hạt châu này bút tối đa cũng chỉ có thể xuất hiện tinh phẩm đạo cụ, mà lại đại giới rất lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này lời nói, ta may bán hàng tự động giống như mạnh hơn một chút, dù sao nó thế nhưng là đi ra sử thi đạo cụ. Giang Minh một bên nghĩ như vậy, một bên đem đầu này khóa kéo cầm ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Không hề nghi ngờ, đây là một đồ tốt. Mà nghĩ đến đây đồ tốt là Bạch Phiêu có được, mà bút tiên bút bi cũng là Bạch Phiêu có được, Giang Minh thì càng hưng phấn. Giang Minh quay đầu nhìn một chút trên bàn da châu túi nước, bên trong canh gà còn không có uống xong, cũng là đồ tốt. Giang Minh muốn đem da châu túi nước mang lên, nhưng là không có địa phương có thể thả, sau khi suy nghĩ một chút, đem da châu túi nước ngậm lên miệng. Giang Minh đem trên giường mình rèm kéo, khóa kéo kéo cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Giang Minh đem bút bi thu vào, sau đó đem khóa kéo dán tại trên bụng, tay trái trong tay xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng, tay phải trong tay xuất hiện một thanh nhiều chức năng xúc. Cái cây sẻng này con chủ yếu là vì dự phòng hài tử từ trong bụng sau khi đi ra, nếu như muốn bóp chết hắn, cái kia Giang Minh liền phải dùng cái sẻng dạy một chút nó ai là ba ba, ai là con trai. Về phần tại sao Giang Minh sẽ cảm thấy hài tử muốn bóp chết hắn? Bởi vì Giang Minh nghĩ chính là giết chết hài tử này, đứa nhỏ này thân là hắn chủng, ý nghĩ nói không chừng sẽ giống như hắn. Nghĩ như vậy, Giang Minh dùng nhiều chức năng xúc mũi nhọn đẩy khóa kéo không ngừng hướng phía dưới, theo khóa kéo bị không ngừng hướng phía dưới kéo, một lỗ trống cũng bắt đầu không ngừng bị lớn. Khi khóa kéo toàn bộ kéo cho tới khi nào xong thôi, trong bụng vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì. Giang Minh nhìn xem một màn này khẽ nhíu mày, ngủ thiếp đi. Ngay tại Giang Minh trong đầu xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, bụng có chút giật giật, hai cái tay nhỏ khoác lên khóa kéo bên trên, bên trong thai nhi chậm rãi dùng sức hướng phía bên ngoài bỏ đến. Giang Minh thấy thế lập tức trong lòng căng thẳng, trong tay nhiều chức năng xúc cầm thật chặt tay trái lưới cũng đang không ngừng tản ra kim quang. Rốt cục, Giang Minh trong bụng hải tử đầu ló ra. Nhưng khi Giang Minh nhìn thấy hắn một khắc này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Giang Minh trong tưởng tượng thai nhi vừa ra tới liền cùng hắn đánh nhau chết sống chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, tương phản, đứa trẻ này giờ phút này chính nháy mắt nhìn về phía Giang Minh, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Càng nghiêm cẩn một chút nói, đó căn bản không thể nói là thai nhi, hắn càng giống là một cái phát dục hoàn toàn hài nhi, chỉ bất quá hình thể co nhỏ lại một chút. Giang Minh nhìn xem một màn này không khỏi có chút trầm lặng yên, cũng bắt đầu suy tư lên một vấn đề, lại nói lúc đó cái kia bác sĩ tâm lý lợi hại như vậy sao? Hắn không chỉ có lột mặt của ta, còn đem ta gen cũng cho sửa lại. Vì cái gì ta đứa con trong bụng cũng không có mặt a? Không sai. Giang Minh hải tử cùng Giang Minh thuộc về là người khác nhìn một chút, liền biết hai người bọn họ nhất định có quan hệ tình huống, bởi vì hai người đều là giống nhau huyết đục mơ hồ, một dạng, không mặt mũi. Nhưng cũng may, hai tử này vẫn còn tương đối ngoan. Nghĩ tới đây, Giang Minh đem lưới vàng thu vào, sau đó đem trong miệng ngậm ra châu túi nước lấy tay cầm, hướng trước mặt đi hai bước, phía trước chính là cái kia rèm khóa kéo. Giang Minh nhìn về phía trong bụng hải tử, dùng lúc này giọng ôn nhu nhất nói ra, hảo nhi tử, giúp ba ba mở cửa, có được hay không? Tiểu Giang Minh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ không có nghe hiểu. Nhưng có lẽ là tâm liên tâm, lại có lẽ là phụ tử cảm ứng, đương nhiên, cũng có thể là Giang Minh chủng liền giống như hắn, trời sinh liền thông minh. Tóm lại, tiểu Giang Minh đang suy tư sau một khoảng thời gian, ánh mắt nhìn về phía trước mặt rèm, sau đó, tay nhỏ vươn hướng qua kéo. Chi, rèm bị kéo ra một khắc này, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ lại Giang Minh, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp đem hắn hút vào. Trong phòng lại yên tĩnh như cũ, màu đen màn cửa cùng màu trắng vách tường cộng đồng cấu thành một bức kiểm chế bức tranh. Tại Giang Minh rời đi phòng ở đằng sau, nóc nhà đèn chân không giống như là rốt cục nhịn không được mở dạng, bắt đầu chớp động, trong phòng tia sáng bắt đầu biến hóa đứng lên, tựa như là tại nháy mắt một dạng. Chương 282, dựa vào mặt ăn cơm Giang Minh. Chương 282, dựa vào mặt ăn cơm Giang Minh. Tàn khuyết không đầy đủ đại nhật treo cao với chân trời, vô biên vô tận sương mù xám như là nồng hậu dày đặc tầng mây bình thường bảo vệ lấy hắn. Đại nhật mặc dù vẫn lạc, nhưng là vẫn như cũ tản mát ra điểm điểm quang mang, rơi xuống phía dưới. Theo quang mang nhàn nhạt hạ xuống, lộ ra phía dưới chân dùng một tòa lại một tòa phần mộ đứng sừng sững ở trên vùng đất này. Những phần mộ này có mới có giao tình, hình thức không giống nhau, nhưng là không ít phần mộ giống như hồi lâu không có bị xử lý, các loại cỏ dại rậm rạp, mộ bia cũng là rách dưới. Nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh bao trùm ở cả khối mộ địa, trong không khí thậm chí có từng sợi màu đỏ tươi sương mù thổi qua. Tại màu đỏ tươi sương mù phiêu diêu ở giữa, mấy cái gì xét bằng sắt chữ lớn ở trong đó như ẩn như hiện, đỡ đẻ kỹ thuật lao niên huấn luyện đại học. Tại mảnh mộ địa này bên trong, cách ngôi cách đó không xa, còn có từng chiếc đèn đường, phía trên đèn chân không tại trong huyết vụ tản ra tia sáng yêu dị. Giờ phút này, một vị nam nhân trẻ tuổi tại trong mộ viên quanh quẩn một chỗ, nó mặc một thân màu trắng áo dài, chỗ ngực treo một cái khát xoay minh bài, trên đó viết bốn chữ, đỡ đẻ bác sĩ. Giờ phút này, cái này đỡ đẻ bác sĩ cầm trong tay một cái sẻng, ánh mắt điên cuồng tại từng cái phần mộ ở giữa ghé qua, giống như là đang tìm kiếm lấy thứ gì. Đáng chết, đến cùng ở nơi nào đâu? Làm sao lại tìm không thấy? nam nhân ánh mắt không ngừng đảo qua từng cái mộ địa, cẩn thận nhìn xem phía trên văn tự cùng tấm hình, nó xuyên qua cái này đến cái khác mộ địa. Rốt cục, khi nó đem ánh mắt quét đến bên trong một cái trên bia mộ thời điểm, lập tức con ngươi co rụt lại, vọt thẳng đến mặt trước bia mộ. Nhìn xem trên bia mộ tấm kia hoàn mỹ khuôn mặt, bác sĩ hô hấp trở nên dồn dập lên, lẩm bẩm nói, rốt cục tìm được. Tử vong. Đây mới thật sự là tử vong. Bác sĩ kích động và phần, trực tiếp ôm lấy trên bia mộ tấm hình khẽ hôn đứng lên, một hồi lâu đằng sau, nó mới lưu luyến không rời tách ra. Bác sĩ si mê nhìn xem trên bia mộ tấm hình, sau đó trực tiếp cơ lấy cái sẻng, trực tiếp đối với nấm mồ đào xuống dưới, tử vong ta liền muốn tìm tới ngươi. Xoạt xoạt, bác sĩ một xúc tiếp lấy một xúc đem trên nấm mồ đất đào mở vứt bỏ một bên khác, theo móc xuống đất càng ngày càng nhiều, bác sĩ động tác trong tay cũng càng lúc càng nhanh. Đông, rốt cục, cái sẻng đào được không còn là bùn đất, mà là cùng một loại khác đồ vật đụng vào nhau, phát ra kỳ lạ thanh âm. Nghe được thanh âm này, bác sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó dùng cái sẻng cấp tốc đem chúng quanh bùn đất toàn bộ phát sạch sẽ. Rất nhanh, một chiếc quan tài bên trên bùn đất bị vô cùng phân chân sạch sẽ, bản thể hiện lộ ra. Bác sĩ thấy thế, trực tiếp nhảy xuống hô sâu, một cái sẻng xúc đến quan tài bên cạnh, sau đó đột nhiên dùng sức, cờ cờ ý tờ tê tê, nắp quan tài cùng tiền quan tài thân ở giữa phát ra âm thanh chói tai, nhưng giữa hai bên vẫn là bị cậy mở một bộ phận lớn. Bác sĩ trực tiếp ném đi cái sẻng, hai cánh tay đặt ở trên nắp quan tài, đột nhiên phát lực, sau đó, vành, nương theo lấy đạo thanh âm này, nắp quan tài trong nháy mắt bay ra. Bác sĩ nằm ngoài cạnh quan tài bên cạnh, cùng trong quan tài. Người đối đầu ánh mắt, liếm liếm quẹ miệng, hai mắt xích hồng nói, ngươi biết, cái gì là tử vong sao? Giang Minh hiện tại có chút một bước, vừa mới con ngoan của mình giúp hắn kéo ra cánh cửa kia đằng sau, Giang Minh liền lâm vào trong một vùng tăm tối. Lúc đó Giang Minh còn tưởng rằng là mở cửa thời gian quá lâu, nhưng từ Giang Minh phát hiện chỗ không đúng, cửa đã mở ra, hắn cũng đã xuyên qua cánh cửa kia. Nhưng là, phía sau cửa thế mà chính là quỷ bộ dáng này. Vẫn như cũng là một vùng tăm tối, mà lại không gian so vừa rồi ký túc xá còn muốn chật hẹp, càng thêm mấu chốt chính là cái chỗ chết tiệt này thế mà còn không có bao nhiêu dưỡng khí. Ta dựa vào, sẽ không ta hiện tại thật tại trong quan tài, còn bị chôn ở lòng đất đi. Nghĩ tới đây, Giang Minh lập tức liền chuẩn bị bắt đầu tự cứu, dù sao coi như hắn thật bị chôn ở lòng đất, đối với có được đạo cụ hắn tới nói, muốn chạy đi hay là không khó. Hắn có thể dùng nhiều chức năng xúc đem quan tài phá vỡ, về phần sẽ có bùn đất thuận chảy xuống, vậy cũng không có việc gì, để nhiều chức năng xúc ăn hết là được. Ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là trong quan tài rất hẹp, hoạt động không gian rất nhỏ. Tại Giang Minh thật vất vả tìm tới một cái vị trí thích hợp cho quan tài này đến bên trên một cái sẻng đằng sau, đông, tiếng va chạm to lớn vang lên. Giang Minh mượn nhờ lưới lớn màu vàng kim quang, đó có thể thấy được, quan tài lông tóc không tổn hao gì, nhưng là hắn nhiều chức năng xúc lại bởi vì như thế một kích, trực tiếp biến mềm nhũn. Giang Minh lúc đó người liền tê, cái này cái gì quan tài, tạm như thế rắn chắc làm gì. Nhiều chức năng xúc mắt thấy là dựa vào không nổi, Giang Minh bắt đầu ngẫm lại biện pháp mới, đem trên bụng khóa kéo lấy xuống, chuẩn bị dùng một chút thời điểm, từng đợt thanh âm kỳ quái từ ngoại giới truyền đến, Giang Minh vẫn thai tinh tế nghe chút, tựa như là có người tại đảo đất, chẳng lẽ lại là đồng ngôn biết ta bị chôn tới cứu ta. Giang Minh chính nghĩ như vậy, suy tư đối sách thời điểm, phía trên người kia không biết là ăn cái gì, đào đất tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem tất cả bùn đất đào mở, trực tiếp bắt đầu nảy ra quan tài. Giang Minh cảm giác được một màn này, lập tức loại bỏ bên ngoài là đồng ngôn khả năng, dù sao coi như mệnh chết đồng ngôn, hắn cũng không có khả năng có lực lượng lớn như vậy. Vậy dạng này nhìn, phía ngoài cũng chỉ có thể là quỷ dị. Nếu là quỷ dị, cái kia hết thảy liền đều tốt làm, mặc kệ cái này quỷ dị là ở vào mục đích gì đến đào hắn một phần. Đợi chút nữa chỉ cần tại mở quán một khắc này, trực tiếp chạy trốn là được. Ôm ý nghĩ như vậy, tại quan tài bị mở ra một khắc này, Giang Minh trực tiếp triệu hoán hai đài máy bán hàng tự động làm nhiệm hộ, sau đó chạy trốn. Phanh, máy bán hàng tự động không có chút nào ngoài ý muốn từ giữa không trung nện xuống, nhưng là sau một khắc, bác sĩ cũng không quay đầu lại duỗi ra một bàn tay, một mực chống đỡ giữa không trung máy bán hàng tự động. Bác sĩ lực chú ý đều ở trên trời máy bán hàng tự động cùng Giang Minh trên thân, từ lòng đất đột nhiên chui ra máy bán hàng tự động để bác sĩ không khỏi một cái lảo đảo. Giang Minh thấy thế vui mừng quá đỗi, lập tức liền muốn đứng người lên chạy trốn. Nhưng là, bá, Giang Minh cấp tốc ngồi thẳng thân thể. Đông, Giang Minh lấy tốc độ nhanh hơn đổ trở về. Giang Minh chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực to lớn từ quan tài bốn phương tám hướng chuyển đến, đem hắn một mực bám vào trong này. Hắn giờ phút này mặc dù còn có thể sống chuyển động thân thể, làm một chút tiểu động tác, nhưng là cả người hoàn toàn không có khả năng rời đi quan tài. Lúc này, bác sĩ đem hai đài phá toái máy bán hàng tự động ném đến một bên khác, một lần nữa nằm xuống lại quan tài bên cạnh, nhìn xem bên trong Giang Minh, hai mắt xích hồng mà hỏi, ngươi biết cái gì là tử vong sao? Ta biết ngươi đập lớn a, ta biết. Giang Minh rất muốn nói như vậy đi ra, nhưng nhìn một chút tình huống trước mắt, vẫn là đem câu nói này nuốt trở vào. Dù sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn bị hút tại trong quan tài này, muốn chạy trốn cũng chạy không được, hắn máy bán hàng tự động đối với quỷ dị không có gì tổn thương, nhưng khoảng cách gần như thế, đầy đủ cái này quỷ dị đem hắn giết cái tầm 10 trở về. Nhưng cũng may, hiện tại cái này quỷ dị giống như cùng thứ 7 bệnh dãy bên trong đám tên điên kia bác sĩ không sai biệt lắm, đang điên cuồng truy tìm lấy tử vong, chỉ cần vừa gặp phải cùng cái này dính dáng đồ vật, liền sẽ triệt để mất lý trí. Xem ra lại đến ta Giang mỗi người phát huy ba tức không nát miệng lưỡi thời điểm. Nghĩ tới đây, Giang Minh chăm chú nhìn về phía bác sĩ, nói ra, không sai, ta biết. Bác sĩ lẳng lặng nhìn Giang Minh vài lần đằng sau, lắc đầu nói ra, không, ngươi không biết. Giang Minh, không phải, ngươi cũng biết ta không biết, vậy còn hỏi ta làm gì? Giang Minh cảm giác cái này quỷ dị đầu óc khả năng có chút ma bệnh, nhưng là hiện tại mạng nhỏ tại nó trên tay, Giang Minh vừa định muốn nói thứ gì đến vãn hồi thời điểm, bác sĩ sắc mặt chăm chú nhìn về phía Giang Minh nói ra, ngươi chính là tử vong.
Ân.
Giang Minh càng ngẫm bức, nếu như hắn nhớ không lầm, đỡ đẻ trong đại học tử vong chính là hài nhi tia thần minh một bộ phận, cũng là đỡ đẻ đại học viện trưởng tới. Giang Minh vốn đang dự định đi tìm tới hắn, để hắn hỗ trợ thực hiện nguyện vọng tới, kết quả hiện tại vừa ra cửa, chính hắn thành viện trưởng. Giang Minh cảm thấy ở trong đó khả năng có điểm gì là lạ địa phương. Bác sĩ nhìn xem Giang Minh cái bộ dáng này, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói ra, ta biết ngươi rất khó tin tưởng chuyện này, nhưng là ta có chứng cứ. Giang Minh vốn là còn chút hiếu kỳ chứng cứ là cái gì, kết quả một giây sau, đã nhìn thấy bác sĩ không người một cái, từ bên cạnh trực tiếp cơ lấy một cái xẻng.
Ân.
Giang Minh cảm giác một luồng hơi lạnh từ trong lòng xuất hiện, hắn phảng phất biết cái này quỷ dị là có ý gì, dù sao chỉ cần một cái xẻng giết chết hắn, tự nhiên là có thể biết hắn có phải hay không tử vong. Nếu là hắn không chết, đó chính là tử vong, nếu là hắn chết, vậy dĩ nhiên cũng không phải là. Nghĩ tới đây, Giang Minh tâm trung hàn khí đại thịnh, vừa định phải làm những gì đến ngăn cản đây hết thảy phát sinh thời điểm, răng rắc, Giang Minh mở người, có chút hoảng hốt, sau đó nhìn về phía mình bụng, chỉ gặp bác sĩ một cái xẻng xúc đến trên bụng của hắn. Nhưng là cái xẻng này cũng không có để Giang Minh mở ngược một bụng, không ngừng chảy máu, tương phản, nó chỉ tạo thành một cái không có bất luận cái gì một tia máu tươi vết thương, miệng vết thương có không ít bùn đất. Giang Minh ngẩng đầu nhìn bác sĩ chỗ ngực cái kia minh bài, đỡ đẻ bác sĩ. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là đỡ đẻ bác sĩ thủ đoạn sao? Lúc này, bác sĩ đem cái xẻng vứt xuống, thương phấn đến tay đều có chút run rẩy, đem hài tử từ Giang Minh trong bụng lấy ra. Nhưng là chỉ là lấy ra hơi có chút, hài tử trên bụng còn có một cây cùng loại cuốn rốn một dạng đồ vật kết nối với Giang Minh thân thể. Bác sĩ đem tiểu Giang Minh xoay người lại, đối với Giang Minh nói ra, ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ. Tiểu Giang Minh bị từ trong bụng đột nhiên móc ra, còn chưa hiểu tình huống gì, giờ phút này hơi nghi hoặc một chút. Giang Minh cũng hoàn toàn không có làm rõ ràng bác sĩ này tại phát cái gì điên. Hai cha con hai mặt nhìn nhau. Bác sĩ thấy thế, có chút nóng nảy đem tiểu Giang Minh hướng Giang Minh trên mặt đưa một chút, mở miệng nói ra, không có phát hiện sao? Hắn giống như ngươi, đều không có mặt. Không có mặt, mới có thể càng tiếp cận viện trưởng, càng tiếp cận tử vong. Giang Minh trầm mặc, không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng bác sĩ những lời này là đang mắng hắn, hay là chân tình bộc lộ. Chỉ có người không biết xấu hổ, mới có thể làm thượng việc dài. Cái đồ chơi này nghĩ như thế nào làm sao chịu tượng. Nhưng Giang Minh nhìn xem bác sĩ cái bộ dáng này, hay là kiên định gật đầu, nói ra, không sai, ta chính là tử vong, ta chính là viện trưởng. Hiện tại ngươi đem ta từ trong quan tài cứu ra ngoài, sau khi thành công, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bác sĩ nhìn xem Giang Minh cái dạng này, đột nhiên thở dài một tiếng, ai, xem ra ngươi vẫn là chưa tin. Giang Minh tin cái cọp lông, nếu quả thật tin, cái kia đoán chừng liền muốn biến thành giống như nó người điên. Bác sĩ thấy thế, lắc đầu đằng sau, từng thanh chính mình áo khoác trắng kéo, Giang Minh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Bác sĩ tại kéo chính mình áo khoác trắng đằng sau, hai mắt cuồng nhiệt nhìn về phía mình bụng, Giang Minh cũng thuận ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ gặp bác sĩ bụng chỗ bị móc sạch, bên trong không có bất kỳ cái gì một cái khí quan, cũng không có bất luận cái gì một tia huyết nục, thay vào đó là một cái bàn thờ. Bàn thờ kia rách nát không chịu nổi, che kín vết rách, phía trên không có hoa văn phức tạp, cũng không có các loại biểu tượng thần minh khí cụ điêu khắc. Vô cùng đơn giản, phi thường một mạc, chỉ ở phía trên điêu khắc ra một vầng mặt trời. Giang Minh liếc mắt liền nhìn ra tới này vầng mặt trời chính là vị kia chân thần đại nhật. Bàn thờ vách ngoài mặc dù điêu khắc đại nhật đường vân chân dung, nhưng là trong bàn thờ cung phục lại không phải đại nhật, mà là một bộ thân thể có quắp tại cùng nhau tự anh. Hắn thân thể rất nhỏ, không chỉ là chỉ trên thể hình nhỏ, càng là trên tuổi tác nhỏ. Trong bàn thờ pho tượng sinh động như thật, cho nên Giang Minh có thể nhìn thấy, vị này hài nhi thần minh không ít ngón tay cùng ngón chân là dính liền cùng một chỗ rất nhiều nơi, thậm chí đều không có phát dụng hoàn chỉnh, toàn bộ thân thể như là cuộn mình thành một vòng tròn. Hài nhi này trên thân tản mát ra nồng đậm khí tức tử vong, toàn thân trên dưới tất cả da đều bị lột đi, chỉ để lại một bộ máu thịt bè bét thân thể. Đây chính là vị kia sinh tử thần minh bên trong tử vong tồn tại, cũng là đỡ đẻ đại học viện trưởng. Vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên, Giang Minh liền rất khẳng định làm ra phán đoán này, cái này mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bàn thờ, bên trong tử anh cũng chỉ có mấy phần thần vận. Nhưng là không hề nghi ngờ, pho tượng kia trên người tán phát ra khí tức, là chỉ có thần minh mới có thể có, cho dù là giống thôn trưởng cùng Lý Lao gia dạng này nắm giữ nhất định quyền hành tồn tại, cũng bắt chước không ra. Tại nhìn thấy cái này trong bàn thờ pho tượng đằng sau, Giang Minh cuối cùng minh bạch vừa rồi bởi vì cái gì như thế cố chấp nói hắn giống viện trưởng. Rất hiển nhiên, viện trưởng cả tấm da đều bị lột, cả người máu thịt bé bét. Mà Giang Minh thì là da mặt bị lột, bộ mặt máu thịt bé bét. Mặt khác không nói, chỉ ít liền mặt bộ phận này, Giang Minh cùng viện trưởng là rất giống nhau. Bác sĩ có chút cuồng nhiệt nhìn về phía Giang Minh, nói ra, chỉ có tiếp cận viện trưởng mới có thể trở thành viện trưởng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là lột da lời nói, cái kia sớm đã có vô số tồn tại thí nghiệm qua, nhưng là bọn chúng làm như vậy, chỉ là mặt ngoài công phu thôi. Bọn chúng mang thai đằng sau, trong bụng hài tử vẫn như cũng là có da. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi không chỉ có không có mặt, thậm chí trong bụng của ngươi hài tử từ mang thai bắt đầu cũng không có mặt. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi chính là toàn bộ đỡ đẻ đại học tiếp cận nhất viện trưởng tồn tại. Viện trưởng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Giang Minh nghe vậy, có chút kỳ quái túi đầu nhìn một chút tiểu Giang Minh, hắn giờ phút này hai cái tay nhỏ nằm nhoài bụng miệng vết thương, đồng dạng nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh có chút khó tin sờ lên mặt mình, "Ân, còn có loại thao tác này? Ta Giang mỗ người thế mà cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm một ngày." Chương 283, quỷ mẹ tính toán chương 283, quỷ mẹ tính toán nhìn trước mắt bác sĩ này cuồng nhiệt như vậy bộ dáng, Giang Minh cảm thấy mình nếu là lại không thừa nhận chính mình là viện trưởng nói, liền có chút không lễ phép. Cho nên Giang Minh ho khan một tiếng, sau đó sắc mặt chăm chú nhìn về phía bác sĩ, mở miệng nói ra, nghe ngươi kiểu nói này, ta giống như đúng là viện trưởng tới. Bác sĩ kém chút vui đến phát khóc, trực tiếp nắm chặt Giang Minh tay nói ra, quá tốt rồi. Ngươi rốt cục tin tưởng. Chỉ cần để cho ngươi càng thêm tiếp cận viện trưởng bộ dáng, ngươi liền nhất định có thể đạt được tử vong trở thành chân chính viện trưởng. Kết hợp vừa rồi bác sĩ này lời nói, Giang Minh biết đại khái bác sĩ này đánh chính là ý định gì. Tại hắn nhìn thấy đỡ để đại học quy tắc bên trong viết, coi ngươi tìm tới viện trưởng sau, hắn sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng. Giang Minh đánh chủ ý là tìm tới viện trưởng, để viện trưởng giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Bác sĩ này so với tìm tới viện trưởng, nó càng vừa ý tại tạo một cái viện trưởng đi ra, tạo một cái cùng viện trưởng giống nhau như lúc tồn tại đi ra. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, bởi vì cẩn thận một suy nghĩ, bác sĩ này ý nghĩ này giống như cũng không phải là không thể được. Giang Minh nghĩ tới ngay từ đầu lúc bảng hệ thống bên trên câu kia nhắc nhở, ngươi chỗ tin tưởng vững chắc không nhất định là thật, ngươi nhìn thấy cũng không nhất định là thật, nhưng có lẽ cuối cùng những này đều sẽ biến thành thật. Trước đó Giang Minh coi là đây chính là đối với giả trong thôn ngụy người nhắc nhở, nhưng là khi tiến vào đỡ đẻ đại học, thấy được đỡ đẻ đại học quy tắc đằng sau, hắn có ý nghĩ mới. Lúc này, Giang Minh sờ lên mặt mình, nhớ tới thứ 7 bệnh dãy bên trong phát sinh sự tình, để cho ta ngẫm lại, lúc đó cùng Linh nói chuyện với nhau thời điểm, Linh nói qua, chúng ta là cái này 49 năm qua, duy nhất một nhóm tại 15 tháng 7 trước đó tiến vào bệnh viện nhân loại. Không hề nghi ngờ, đây là quỷ mẹ thủ bút. Nhưng là trừ chúng ta bên ngoài, còn có hai cái quỷ dị cũng phá vỡ cái này lẽ thường, bên trong một cái là tỷ tỷ, cái này không khó lý giải, dù sao nó tới một mức độ nào đó cũng coi là quỷ mẹ hải tử. Nhưng là cái này cái thứ hai quỷ dị, liền có chút kỳ lạ. Giang Minh cảm thụ được chính mình bộ mặt đặc biệt xúc cảm, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, bác sĩ tâm lý là quỷ mẫu thân từ bỏ vào bệnh viện, lúc đó còn đơn thuần coi là, nó chính là bị quỷ mẹ bỏ vào đến tôi luyện ta cùng Giang Ám. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút không thích hợp, dù sao cái kia bác sĩ tâm lý cái gọi là tôi luyện còn không bằng Hồng Y tới hung ác, nếu như quỷ mẹ thật muốn tôi luyện chính mình, vậy khẳng định sẽ chọn một cùng ta có căn bản xung đột lợi ích quỷ dị. Chỉ có dạng này, cái kia quỷ dị mới có thể dốc hết toàn lực nhắm vào mình. Mà bác sĩ tâm lý cẩn thận, đồng thời 10 phần e ngại thần minh, tại biết đây là quỷ mẹ mưu đồ đằng sau, liền nghĩ mò cá vớt nổi, làm một cái hai không đắc tội biện pháp đi ra, điểm này quỷ mẹ chẳng lẽ sẽ không ngờ rằng sao? Không thể nào, dù sao bác sĩ tâm lý thế nhưng là hắn tỉ mỉ chọn lựa quỷ dị, hắn tất nhiên rõ ràng bác sĩ này tính tình. Cho nên hiện tại lớn nhất khả năng chính là, quỷ mẹ đem cái kia bác sĩ tâm lý được bỏ vào thứ 7 bệnh dãy, không phải là vì tôi lựa ta, mà là lột đi mặt của ta. Suy đoán này rất có thể làm cho quỷ mẹ coi trọng, đồng thời phí sức đưa vào bệnh viện quỷ dị, tất nhiên có chỗ độc đáo, có một loại nào đó không thể thay thế năng lực. Rất hiển nhiên, cái này đặc biệt năng lực chính là lột da. Nó lột bỏ tới da thậm chí bảo lưu lại nguyên chủ nhân một ít thần vận, có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện. Lúc đó lột da chuyện này Giang Minh còn tưởng rằng là bác sĩ hứng thú yêu thích, nhưng hiện tại xem ra, chỗ này bị yêu thích đã sớm tại quỷ mẹ tính toán bên trong. Nói như vậy, ta hiện tại trải qua hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, lột đi ra mặt của ta, chỉ sợ sẽ là chính là vì hiện tại, vì để cho ta càng thêm tiếp cận viện trưởng Giang Minh mới vừa rồi còn đang kỳ quái, làm sao chính mình trong lúc bất chợt vận khí tốt như vậy, bị quan tài đè ép không động được, sau đó liền có một cái quỷ dị tới giúp hắn đào mộ phần, còn nhận hắn làm viện trưởng. Hiện tại như thế xem xét, hết thảy đều hợp lý. Nào có cái gì vận khí không vận khí, đều là quỷ mẹ tính toán thôi. Mà quỷ mẹ làm như thế nguyên nhân, Giang Minh cũng có thể đại khái đoán ra một chút đến, hắn là quỷ mẹ hài tử. Nếu là hắn làm tới viện trưởng, đạt được tử vong quyền hành. Nhưng hắn cuối cùng nếu là thủ không được quyền hành, vậy cái này bộ phận quyền hành cuối cùng sẽ trở xuống đến trong tay ai đơn giản không cần nói cũng biết. Bất quá rất nhanh, Giang Minh nghĩ đến một điểm nữa, bác sĩ tâm lý có lột da năng lực, lúc đó nó cũng đã nói, nó lột bỏ mặt người có thể như vậy linh động, hoàn toàn là bởi vì nó tại lột da thời điểm còn tiện thể lấy lột bỏ nguyên chủ nhân một chút đồ vật. Dạng này liền có thể hợp lý đoán ra được, bác sĩ tâm lý lúc đó lột đi khả năng không chỉ là mặt của hắn, còn có trên người hắn một điểm nữa đồ vật. Hắn bây giờ là không chọn vẹn cho nên trong bụng hải tử cũng là mất đi mặt trạng thái. Nhưng là, ta đã mất đi cái gì đâu. Rất nhanh, Giang Minh trong đầu nổi lên một cái tên người, Giang Ám. Đây là hắn tại thứ 7 bệnh dãy bên trong chỗ mất đi cùng hắn nhất là chặt chẽ đồ vật. Nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tới, lúc đó bác sĩ tâm lý nói hai cái đều rút, nó giúp ta sự tình là che giấu Giang Ám, vậy nó giúp Giang Ám sự tình là cái gì đây? Kết hợp vừa rồi đối với bác sĩ tâm lý năng lực suy luận, Giang Minh tâm bên trong có đáp án, hắn sờ lên mặt mình. Nhìn về phía trên không, bầu trời treo đại nhật thân thể tàn phế cùng đếm không hết sương mù xám, nhưng là Giang Minh lại ẩn ẩn tại cái này sương mù xám phía sau, thấy được một đôi con ngươi màu vàng nóng, nhìn chăm chú hết thảy, thao túng hết thảy. Ai, quỷ mẹ thật sự là khủng bố, khó mà phỏng đoán, lúc đó cảm thấy không quan trọng gì bác sĩ tâm lý cùng lột ra mặt một chuyện, phóng tới hiện tại, thế mà quan hệ đến quyền hành ta lúc đó cho là Giang Ám tự đại lại cuồng vọng, nếu như là quỷ mẹ vì ta tìm đối thủ, cái kia hoàn toàn không có khả năng đơn giản như vậy liền bị ta đánh bại. Nhưng là có lẽ vấn đề này liền cùng bác sĩ tâm lý một dạng. Ta nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng căn bản không phải quỷ mẹ coi trọng xem hắn đã tại cấp độ càng sâu đã đạt thành hắn mục đích. Giang Minh đột nhiên hơi xúc động đứng lên. Lúc này, một bên bác sĩ nhìn thấy Giang Minh cái dạng này, không khỏi mở miệng hỏi, viện trưởng, ngươi thế nào? Giang Minh nghe được xưng hô thế này, không khỏi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ nói, mặc kệ quỷ mẹ có cái gì mưu đồ, hay là trước tiên cần phải đem mặt khác ngụy người ăn, bù đắp chính ta mới được, về phần đến lúc đó quỷ mẹ thật muốn quyền hành. Cho hắn chính là, ta trực tiếp chạy trốn. Ký ức bộ nhớ bên trong, ta cùng thôn trưởng giống như đã đạt thành cái gì ước định, muốn cùng một chỗ chạy trốn tới, đến tìm tới nó mới được. Ngụy người đặc điểm lớn nhất chính là thời khắc nghĩ đến triệt để thay thế bản thể, cái này Giang Minh cũng không ngoại lệ. Cho nên nó vẫn như cũng là nghĩ đến ăn trước rơi mặt khác ngụy người. Giang Minh suy nghĩ thêm những vấn đề khác. Nghĩ như vậy, Giang Minh nhìn về phía bác sĩ, nói ra, không sai, ta chính là viện trưởng, hiện tại mau đem ta lôi ra quan tài, chờ ta thật lên làm viện trưởng đằng sau, ta phong ngươi coi phó viện trưởng. Bác sĩ sắc mặt có chút kích động, nó một lần nữa mặc vào áo khoác trắng, đem trong bụng bản thờ che giấu. Nó vươn tay, đem Giang Minh trong bụng tiểu Giang Minh một lần nữa bế lên, đem tiểu Giang Minh ôm cách quan tài đằng sau, đối với Giang Minh nói ra, viện trưởng, có thể đi lên. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Minh mặc dù sắc mặt có chút hoài nghi, nhưng nhìn bác sĩ này bộ dáng như hiện tại, không thế nào khả năng lừa hắn. Nghĩ như vậy, Giang Minh bàn tay cùng phần eo phát lực, chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, sau đó đứng lên. Lần này, Giang Minh không tiếp tục nhận bất kỳ trở ngại nào. Giang Minh leo ra quan tài, theo nghề thuốc người mới vào nghề bên trong tiếp nhận tiểu Giang Minh, đem nó một thanh nhét trở lại trong bụng. Bác sĩ rất thân mật cầm lấy nó cái xẻng, hướng Giang Minh vết thương trên bụng bố bố, vết thương trên bụng lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Chỉ có thể nói không hổ là chuyên môn đỡ đẻ bác sĩ, chuyên nghiệp kỹ năng xác thực quả cứng. Đang làm xong đây hết thảy đằng sau, Giang Minh còn chưa kịp mở miệng, bác sĩ liền chỉ quan tài mở miệng giải thích, chỉ có người chết mới có thể tại trong quan tài, nhưng đỡ đẻ đại học không có tử vong, cho nên trong quan tài người sẽ không chết, nhưng là sẽ không thể rời bỏ quan tài. Lúc này, chỉ cần sống thêm tới liền tốt. Bác sĩ nói đến rất chịu tượng, nhưng là Giang Minh đại khái hiểu là thế nào một cái vận chuyển quá trình, trong quan tài người là chết rời đi không được quan tài, mà muốn rời khỏi quan tài, người nhất định phải là sống. Cả hai phối hợp xác thực rất vô giải, lúc bình thường xác thực như vậy, nhưng là Giang Minh trong bụng còn có một đứa bé. Bác sĩ chậm rãi mở miệng nói ra, hai từ tại đỡ đẻ đại học là rất trọng yếu tồn tại, đương nhiên, đối với các ngươi tới nói, trọng yếu giống vậy. Tại trong quan tài người mặc dù ở vào một loại sắp chết chưa chết trạng thái, không thể rời bỏ quan tài, nhưng là trong bụng hải tử không nhận hạn chế này. Bởi vì đối với hải tử tới nói, khi nó rời đi bụng của ngươi một khắc này, là nó tân sinh, nó là sống, cho nên còn sống nó có thể rời đi quan tài. Mà hải tử cùng ngươi kết nối với một cây cùng lớn, trình độ nào đó tới nói, các ngươi cũng là một thể, cho nên khi hải tử hoặc chứ rời đi quan tài đằng sau, ngươi cũng có rời đi quan tài tư cách. Giang Minh nghe vậy, không khỏi sờ lên bụng của mình. Từ tiến vào đỡ đẻ đại học thời điểm, Giang Minh liền biết hải tử rất trọng yếu, điểm này không chỉ có tại trong quy tắc nhiều lần cường điệu, mà lại sự thật cũng xác thực như vậy. Vừa rồi Giang Minh có thể rời đi gian phòng kia ở giữa, toàn bộ nhờ tiểu Giang Minh mở cửa. Bây giờ có thể rời đi quan tài, cũng toàn bộ nhờ hải tử. Đỡ đẻ đại học nên đón tân sinh mệnh sao? Tại tử vong trong quan tài nên đón tân sinh, liền có thể rời đi quan tài lúc này. Giang Minh nhớ tới vừa rồi bác sĩ trong bụng bản thờ kia, bên trong viện trưởng chính là cái hải nhi bộ dáng, cho nên không phải hắn càng tiếp cận viện trưởng bộ dáng, mà là trong bụng hắn hải tử. Mà lại bác sĩ này cũng đã nói, trước đó đỡ đẻ đại học cũng có người lột ra, nhưng là bởi vì trong bụng hải tử không có biến hóa, cho nên chỉ là mặt ngoài công phu. Đây chính là cái gọi là cha bằng con quý sao. Giang Minh sờ lấy bụng của mình, cảm thụ được bên trong tiểu Giang Minh hoạt động, sau khi suy nghĩ một chút, hắn xuất ra ra châu túi nước, uống một ngụm canh gà xuống dưới. Dù sao tiểu Giang Minh trọng yếu như vậy, cái kia cho hắn ăn chút gì cổ vũ một chút cũng là nên. Theo tươi đẹp canh gà vào trong bụng, phần bụng trong nháy mắt chuyển đến một cỗ hấp lực to lớn, trong bụng tiểu Giang Minh vui sướng giật giật. Giang Minh đi ra quan tài, đứng ở trên đất bằng, lúc này, Giang Minh nhìn thấy phần mộ của mình phía trước, còn có một khối mộ bia, trên bia mộ có một tấm đen trắng hình ảnh, chính là Giang Minh tấm hình. Mà trừ tấm hình bên ngoài, trên bia mộ còn có một chuỗi số lượng, 20909. Giang Minh nhớ tới vừa rồi tại trong phòng kia nhìn thấy quy tắc, thầm nghĩ, đây chính là cái gọi là số túc xá sao. Cái kia đợi chút nữa ta nếu là muốn trở về, có phải hay không còn cần nằm lại trong quan tài? Vậy lần này đi cửa, hẳn là quan tài kia đóng đi. Nghĩ như vậy, Giang Minh nhìn về phía cách đó không xa nắp quan tài, vừa rồi bác sĩ kia đảo mộ phần thời điểm, dùng sức quá lớn, trực tiếp đem nắp quan tài cấp hiên vi. Giang Minh suy tư một phen đằng sau, quyết định đem nắp quan tài một lần nữa kéo về đi, dù sao đợi chút nữa nếu là lại xuất hiện nguy hiểm gì, chí ít vừa rồi căn phòng kia còn có thể tránh né một chút, dù sao quy tắc thảo luận ký túc xá là an toàn. Nhưng nhìn nắp quan tài kia, Giang Minh cảm thấy loại này trọng lượng không phải hắn một cái dựng phu có thể thừa nhận được, cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bác sĩ, mở miệng nói ra, đem quan tài kia đóng thả lại chỗ cũ. Bác sĩ không có lập tức chấp hành, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Giang Minh, nói ra, vậy ngươi nguyện ý trở thành viện trưởng sao? Ta sẽ chỉ giúp viện trưởng. Đối với vấn đề này, Giang Minh đương nhiên là há mồm liền ra, ta nếu dáng dấp giống như vậy viện trưởng, vậy khẳng định là muốn tranh một chuyến viện trưởng này vị trí, ngươi không cần phải lo lắng. Bác sĩ nhìn Giang Minh vài lần đằng sau, giống như là tin tưởng, nhẹ gật đầu đằng sau, cầm lấy cái xẻng, một lần nữa đem Giang Minh bụng xé ra. Sau đó nó ôm tiểu Giang Minh hướng phía nắp quan tài đi đến, tại đi đến nắp quan tài bên cạnh thời điểm, nó một tay ôm lấy tiểu Giang Minh, một tay khác dùng sức, trực tiếp đem nắp quan tài suy phi trở về. Bành, nắp quan tài bị một lần nữa khép lại, bác sĩ ôm tiểu Giang Minh mở miệng nói ra, chỉ có hài tử mới có thể lại mở ra nó. Giang Minh đối với bác sĩ này càng phát ra hài lòng, đồng thời cũng đối quỷ mẹ khen ngợi một phen, tuy nói hắn lột đi mặt to sát suất là vì quyền hành, nhưng là không thể phủ nhận là gương mặt này hiện tại cho hắn tiện lợi cũng không phải ít. Giang Minh thật lâu chưa từng có như vậy mỹ diệu bắt đầu. Quả nhiên, đây chính là một cái xem mặt thế giới. Đúng lúc này, Giang Minh nhìn về phía bác sĩ trong tay tiểu Giang Minh, hỏi, chỉ có hài tử mới có thể mở cửa, cái kia vừa rồi ngươi lấy ra nó đến, là bởi vì đóng lại nắp quan tài cũng cần nó sao? đó là cái rất hợp lý phỏng đoán. Nhưng là bác sĩ đang nghe lời nói này đằng sau lại là lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Giang Minh, có một bộ phận nguyên nhân này, nhưng không phải căn bản nguyên nhân. Giang Minh nghe vậy, đột nhiên có chút dự cảm không tốt, hắn đưa tay hướng về phía trước, muốn đem tiểu Giang Minh cầm về. Nhưng là bác sĩ lại đem tiểu Giang Minh ôm hướng bên cạnh, nó nhìn về phía Giang Minh chậm rãi mở miệng nói ra, nguyên nhân trọng yếu hơn, là sợ ngươi chạy à. Giang Minh nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có chút không ổn, thân thể lui về sau lui, nhưng là mới lui hai bước, một cú cảm giác đau đớn kịch liệt chuyển đến, từ hắn phần bụng dọc theo cuống rốn căng thẳng. Tiểu Giang Minh tại bác sĩ trong tay, Giang Minh căn bản chạy không được bao xa. Bác sĩ một tay ôm lấy tiểu Giang Minh, một tay khác xuất ra thanh kia cái xẻng, hai mắt xích hồng nhìn về phía Giang Minh, liếm liếm khỏe miệng nói ra, ngươi mặc dù không có ra mặt, cùng viện trưởng rất tương tự, nhưng là, còn chưa đủ. Ngươi nhất định phải càng tiếp cận viện trưởng, mới có thể trở thành hắn. Chương 284, huyết hương chương 284. Huyết hương cắm trên mặt đất hương cuối cùng vẫn đốt hết từng sợi huyết sắc hơi khói bay ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vì cái gì hay là không thể thành công? Bác sĩ cầm trong tay người hoàn chỉnh ra vứt qua một bên, nổi giận cầm lấy cái xẻng, hướng xuống đất bên trên thi thể khối vụn chém tới, trong nháy mắt huyết đục bay tán loạn, vô số khối vụn hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Nhưng kỳ quái là, những này bị cắt nát thi khối giờ phút này lại giống như là tràn ngập đặc thù nào đó sức sống, còn tại không ngừng vặn vẹo tụ hợp cùng một chỗ. Lúc này bác sĩ hai mắt xích hồng, hiển nhiên đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng liền xem như giờ phút này điên cuồng phát tiết nó, cũng chỉ dám đối với thi thể bộ mặt cùng lồng ngực bộ bị công kích. Nó tránh đi thi thể phân bụng, ở nơi đó, một cái bộ mặt máu thịt bè bét tiểu hài nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nó, giống như đối với bác sĩ giết mình cha đẻ không có cảm giác chút nào. Hô, bác sĩ đem trong tay cái xẻng bước qua một bên, có chút vô lực ngồi dưới đất, chỗ ngực cái kia siêu siêu mẹo mẹo minh bài đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Bác sĩ cúi đầu nhìn một chút trên đất minh bài, một hồi lâu đằng sau, nó mới một lần nữa đem minh bài nhặt lên, lên trên hạ ra từng hơi, tỉ mỉ dùng áo khoác trắng lau sạch sẽ đằng sau mới một lần nữa treo về chỗ ngực. Làm xong đây hết thảy sau, bác sĩ nhìn về phía trên mặt đất đống này thì nát, đang nhìn vài lần đằng sau, nó thở dài một hơi, sau đó đem vừa rồi vứt bỏ ra người nhặt lên. Nó cẩn thận ngắm nghĩa tấm da này, nó tương đương hoàn chỉnh, trừ bộ mặt không có da bên ngoài, địa phương còn lại da đều bị 10 phần hoàn mỹ lột xuống tới. Cái này cho thấy bác sĩ kỹ thuật cao siêu, nhưng là không dùng a. Bác sĩ đem da người giải trên mặt đất, sau đó đem thi thể trên mặt đất bỏ vào trong da người, đem thịt nát một chút xíu bổ sung đi vào. Tại bác sĩ trợ giúp bên dưới, thi khối lấy tốc độ nhanh hơn tụ hợp cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua. Một cái hình người bắt đầu xuất hiện. Bác sĩ ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, đáng chết, vẫn chưa được. Chẳng lẽ nói, hắn không có mặt, không phải là bởi vì hắn là đặc thù mà là giúp nó lột ra người kia là đặc thù? Không, không có khả năng. Kỹ thuật của ta làm sao có thể không bằng người khác? Bác sĩ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngay tại tụ hợp Giang Minh, giống như là nghĩ tới điều gì, điên cuồng bỏ tới Giang Minh bên cạnh, đối với, khẳng định không phải vấn đề của ta, là vấn đề của nó. Nó là ngụy người, nó không phải chân chính bản thể. Ta trước đó tại bà điên kia nơi đó gặp qua hắn, hắn khi đó hay là người hoàn chỉnh mà không phải ngụy người, mặt của nó là tại đi vào gia thôn trước đó liền bị lột đi. Không sai, không sai, chính là nguyên nhân của nó là ngụy người. Nếu như ta có thể tìm tới nó chân chính bản thể, lại đem da của hắn lột, vậy liền nhất định có thể thành công. Bác sĩ nhìn về phía thời khắc này Giang Minh, cảm xúc càng phát ra kích động, nhưng là nội tâm ý nghĩ lại càng phát ra kiên định. Lúc này, bác sĩ giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì đồ vật, nó nhíu nhíu mày, mở ra chính mình áo khoác trắng, nhìn về phía bên trong bàn thờ. Suy tư một phen đằng sau, nó đem bàn thờ ôm đi ra, đặt ở trên mặt đất. Sau đó bàn tay bỏ vào đỉnh đầu của mình, tại một phen tìm tòi đằng sau, bác sĩ ngón cái cùng ngón trỏ đột nhiên siết chặt, sau đó từ đỉnh đầu chỗ chậm rãi rút ra một cây huyết hương. Nó đem huyết hương cắm ở bàn thờ trước mặt trên mặt đất, bên cạnh là một căn khác đã đốt hết hương, là nó vừa rồi dùng. Giờ phút này, ngón tay của nó vê ở căn này hương đỉnh, nhẹ nhàng chạm một cái, huyết hương trong nháy mắt bị nhen lửa, nhàn nhạt huyết vụ từ đó xuất hiện. Huyết vụ bao phủ lại bàn thờ, cũng bao phủ lại thân thể của nó. Bác sĩ lặng lặng nhìn một màn này, rất nhanh trong đó truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, đã tìm được chưa? Bác sĩ nhìn một chút trên mặt đất nằm Giang Minh, thở dài một tiếng nói ra, tìm được, nhưng là trừ mặt bên ngoài, coi như ta lột da cũng không có chút nào tác dụng. Đó chính là ngươi lột da kỹ thuật có vấn đề. Trong huyết vụ đột nhiên truyền đến một đạo khác bén nhọn thanh âm, mang về, đem nó mang về, ta tự mình xuất thủ, nhất định có thể chân chính lột đi ra ngoài của nó, để nó càng tiếp cận biệt trưởng. Bác sĩ nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, giao cho ngươi, lần trước không phải liền là tại trên tay ngươi sao? Kết quả không thu hoạch được gì không nói, còn đem người giết chết, bằng không thì cũng không đến mức để cho ta tới thay các ngươi tìm người. Câu nói này phảng phất chọc giận tới trong huyết vụ tồn tại, nó trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm âm thanh chói tai, đỡ để đại học không có tử vong, ta không có giết hắn, mà lại chú ý ngữ khí của ngươi, đê tiện tạp chủng, làm rõ ràng thân phận của ngươi, lại dám nói như vậy với ta. Nếu không phải lưu ngươi còn hữu dụng, ngươi sớm đã bị ta giết chết. Lúc này, sương mù xám đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, cái kia đạo bén nhọn thanh âm im bặt mà dừng, vừa mới bắt đầu cái kia đạo thanh âm uy nghiêm lại xuất hiện, vô luận như thế nào, đem hắn mang về. Bà nương kia lại nổi điên, chúng ta sắp áp chế không nổi đêm nay trước 12 giờ, nhất định phải tìm tới chân chính tử vong. Bác sĩ nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, tại sao là đêm nay? Trong sương mù xám thanh âm dừng một chút, sau đó nói, bởi vì chúng ta thấy được tương lai. tử vong sẽ tại đêm nay chân chính giáng thế, nơi này sẽ nên đón chân chính viện trưởng, đây là không thể ngăn cản tương lai, chúng ta hy vọng viện trưởng là từ trong tay chúng ta đản sinh. Ai nhìn thấy tương lai? Bà điên kia. Tại trong sương mù xám thanh âm sau khi nói xong, bác sĩ nhún vai, nói ra có chút khó khăn. Trong sương mù xám thanh âm có chút nghi ngờ hỏi, không nên à, ngươi chỉ cần biểu hiện ra thiện ý, hắn xác suất lớn sẽ cùng ngươi đi. Bác sĩ nhàn nhạt mở miệng nói ra, a, ngay từ đầu xác thực như vậy, nhưng là phía sau ngửa tay, liền bắt con của hắn, sau đó giết hắn, đem ra lột. Hắn đợi chút nữa tỉnh đằng sau, khẳng định cực độ không tin ta. Trong sương mù xám thanh âm dừng lại một hồi, sau đó mới đè nén lửa giận nói ra, đáng chết, ngươi chẳng lẽ không dùng thơm không? Ngươi là đem hắn đánh chết tươi mới lột ra sao? Bác sĩ sắc mặt như thường nói ra, dùng à, nếu như không dùng nén hương kia, hắn sớm đã dùng máy bán hàng tự động nện ta dùng hài tử cùng hương hạn chế lại hắn đằng sau, mới giết hắn lột ra. Trong sương mù xám thanh âm có chút đè nén không được tức giận, nó mở miệng hỏi, ngươi rõ ràng có thể dùng hương trực tiếp che đậy hắn, dạng này có thể đã có thể thần không biết quỷ không hay lột đi bỏ, lại có thể không để cho hắn phát giác đem lòng sinh nghi. Bác sĩ khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi nói quả thật không tệ, nhưng là làm như vậy, vậy ta và giải phẫu một bộ thi thể khác nhau ở chỗ nào? Dựa vào cái gì các ngươi có thể sống sinh sinh lột ra, ta cũng chỉ có thể lén lén lút lút. Mà lại, hương nhanh không có, lại cho vài chi tới. Trong sương mù xám thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, mấy cây hương thôi, chỉ cần ngươi có thể đem nó mang tới, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Khi nói đến đây, sương mù đột nhiên lại sinh ra một cơn chấn động, bên trong truyền đến thanh âm huyền áo, giống như là tại trò chuyện với nhau thứ gì. Rất nhanh, sương mù dày mới khôi phục bình thường, cái kia đạo thanh âm uy nghiêm một lần nữa truyền ra, chỉ bất quá lần này thanh âm cùng trước đó không giống mới, ít một chút lửa giận, mà nhiều một chút chờ mong. Tình huống có biến, ngươi trước không cần đưa hắn tới, ngươi cần đi trước mộ địa tìm một cái khác quỷ dị. Bác sĩ nghe vậy, có chút kỳ quái nói ra, một cái khác quỷ dị? Ngươi xác định sao? Nơi này chính là mộ địa, trong này chỉ có một ít kỳ quái quái đồ vật, ngươi muốn ở chỗ này tìm cái gì quỷ dị? Trong sương mù xám thanh âm nói ra, trong mộ địa quỷ dị tự nhiên không có tác dụng lớn, nhưng là cái này một cái quỷ dị, vốn chính là chúng ta, nó đã từng là trong chúng ta ưu tú nhất bác sĩ, phía sau lại không biết tung tích, mà bây giờ nó trở về. Bác sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Từ khi Lý Lao ra đem bộ phận kia quyền hành lấy đi giấu đi đằng sau, đỡ để đại học còn có quầy bán quà vật còn kém không nhiều, xem như phong bế chỉ có đặc biệt cửa ra vào có thể ra vào, đây vẫn chỉ là nhằm vào kẻ ngoại lai. Giống như là vốn là tại đỡ để đại học bác sĩ, quầy bán quà vật người quản lý cơ bản không có bất kỳ khả năng nào nữa tự do xuất nhập, thành một cái phong bế đảo hoang. Bác sĩ kia là thế nào đi ra, lại là làm sao trở về? Trong sương mù xám thanh âm chậm rãi nói ra, ta đây cũng không rõ ràng, nhưng liền như là lúc đó nó ly kỳ biến mất một dạng. Hiện tại nó cũng trống rông xuất hiện, nhưng là ta hiện tại không đến được mộ địa, còn cần ngươi đi xem một cái. Bác sĩ sau khi nghe xong, mở miệng nói ra, ngươi không xác định sao? Khí tức là xác định, cũng đã từng nó giống nhau như lúc, nhưng tình huống cụ thể còn muốn ngươi tự mình đi xác nhận. Nếu như xác nhận là nó, vậy liền đem Giang Minh giao cho nó lột ra kỹ thuật là trong chúng ta tốt nhất, chúng ta làm không được sự tình, nó chưa hẳn cũng làm không được. Nghe vào có chút nguy hiểm, ta có thể không nguyện ý đi đối mặt một cái không biết tốt xấu tồn tại. Trong sương mù xám truyền đến cười lạnh một tiếng, đỡ để đại học không tồn tại tử vong, ngươi sợ cái gì? Bác sĩ lắc đầu, nói ra, luôn có so tử vong chuyện càng đáng sợ. Thú hổ, có đôi khi không chết cùng chết không có gì khác biệt. Lúc này, bác sĩ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, mở miệng hỏi, đúng rồi, nếu cái này Giang Minh có ngụy người, vậy có phải hay không hẳn là cũng có mặt khác ngụy người tới đỡ để đại học, các ngươi không có ý định bắt mặt khác ngụy người Giang Minh sao? Trong sương mù xám thanh âm thản nhiên nói, gặp phải nói, tự nhiên muốn bắt, dù sao có khả năng bản thể Giang Minh mới thật sự là tiếp cận tử vong tồn tại, những này ngụy người chỉ là đang bắt trước thôi. Nhưng là hiện tại chúng ta có thể xác định vị trí cũng chỉ có trên tay người cái này. A, thì ra là thế. Các ngươi phí hết lớn như vậy công phu, thế mà mới xác định một cái ngụy người Giang Minh vị trí sao? Trong sương mù xám thanh âm trầm mặc một hồi đằng sau, không có trả lời vấn đề này, mà là mở miệng nói ra, hương ngươi hẳn là còn lại một cây, dùng nó, trước ổn định Giang Minh, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi thêm mấy cây. Nếu như nó lột ra thành công, vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát, nếu như không được, vậy liền đem Giang Minh đưa tới. Nếu như cũng đưa không đến đâu. Làm sao có thể đưa không đến? Nói đến đây, nó dừng một chút, sau đó nói tiếp, không hơn vạn sự tình đều có khả năng, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy lời nói, vậy ta cũng chỉ cần hai tử. Nhớ kỹ, lần này ta muốn quý anh. Bác sĩ nhẹ gật đầu, hỏi, vậy cái kia cái bác sĩ ở nơi nào? Trong sương mù xám truyền đến câu nói sau cùng, ngay tại viện trưởng phần mộ bên cạnh. Lạch cạch, theo một điểm cuối cùng hương cháy hết, tàn hương rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại có sau cùng một cây gậy gỗ nhỏ còn cắm trên mặt đất. Sương mù màu máu tiêu tán ra, lộ ra bác sĩ khuôn mặt, nó như có điều suy nghĩ nhìn một chút trên mặt đất bàn thờ. Một bên, Giang Minh thi thể giờ phút này đã không sai biệt lắm hoàn toàn tụ hợp tốt, thậm chí mí mắt cũng tại có chút rung động, giống như là tùy thời có khả năng tỉnh lại bộ dáng. Tiểu Giang Minh giờ phút này cũng giống là chơi mệt rồi, leo về trong bụng ngủ thiếp đi. Bác sĩ nhìn xem nằm trên đất Giang Minh, bàn tay hướng phía đỉnh đầu sờ soạng, lên đỉnh đầu một phen tìm tòi đằng sau, nó chậm rãi rút ra mặt khác một cây huyết gương. Nó chậm rãi hướng phía trước đi vài bước, tới gần Giang Minh, sau đó đem huyết gương cắm vào mặt đất. Rất nhanh, huyết gương nhóm lửa sau hơi khói dâng lên, nhưng không có lên phía càng trên không hơn, mà là dừng ở giữa không trung, bắt đầu càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều. Sương mù bốc lên, một cánh mang theo phức tạp hoa văn mini cửa gỗ xuất hiện, sau đó, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, một đôi buồn nôn xấu xí quỷ thủ chậm rãi xuất hiện. Bác sĩ thấy cảnh này, vừa định tiếp tục bước kế tiếp thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn kế hoạch. Nghĩ tới đây, nó khỏe miệng có chút dương lên, từ bỏ kế hoạch ban đầu, ngược lại để bàn tay giơ lên cao cao. Sau đó, đùng, bác sĩ một bàn tay hung hăng phiến tại Giang Minh trên khuôn mặt. Vốn là sắp tỉnh lại Giang Minh trong nháy mắt bị cỗ này cảm giác đau bừng tỉnh, mới vừa mở ra mắt, liền thấy bác sĩ ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn. Giang Minh trong đầu trong nháy mắt hiện ra vừa rồi bác sĩ này tươi sống lột đi chính mình ra ký ức. Theo bản năng, Giang Minh liền muốn triệu hoán máy bán hàng tự động làm yểm hộ chạy trốn. Nhưng là rất nhanh, Giang Minh tâm hơi hồi hộp một chút, thiên phú của mình cùng đạo cụ không có bất kỳ phản ứng nào. Một màn này liền cùng vừa rồi một dạng, vừa rồi hắn bị lột ra thời điểm liền muốn phản kháng, nhưng là khi đó đầu của hắn giống như là bị rót chì một dạng, thiên phú và đạo cụ căn bản không thi triển ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị lột ra. Loại kia cực hạn cảm giác đau đớn giờ phút này phản phất còn có thể lại một lần nữa cảm nhận được. Bác sĩ thấy thế chỉ là nhìn thoáng qua Giang Minh, sau đó mở miệng nói ra, không cần sợ sệt, đỡ để đại học không tồn tại tử vong, ngươi bây giờ không phải đang yên đang lành sao? Ân, cái này nói chính là tiếng người. Giang Minh kèm chút muốn chửi ầm lên đứng lên, nhưng là cân nhắc đến mình bây giờ thiên phú và đạo cụ bị hạn chế ở, hay là nhịn xuống mắng chửi người tâm tư. Lúc này, bác sĩ đem bàn thờ phóng tới Giang Minh phía trước, sau đó đem đã dưa không trung sắp thành hình xương mù cửa gỗ cùng phía sau lệ quỷ đánh nát, lập tức hình thành một đoàn phiêu tán vô định huyết vụ, bên trong lờ mờ, tựa hồ có bóng người tại hoạt động. Bác sĩ nhìn thoáng qua Giang Minh, chỉ đoàn này huyết vụ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, đừng nóng nổi, ngươi trước hết nghe xong rồi cho biết ý kiến cũng không muộn. Giang Minh quay đầu nhìn lại, rất nhanh, trong xương mù truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, đã tìm được chưa? Sương mù chậm rãi phiêu tán, Giang Minh sau khi nghe xong, nhíu mày nhìn về phía bác sĩ hỏi, ngươi đây là ý gì? Chúng ta phơi bày một ít các ngươi giao dịch nội dung, uy hiếp ta sao? Bác sĩ lắc đầu nói ra, không cần giả bộ hồ đồ, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Nhóm thầy thuốc này cao cao tại thượng, trước mắt ta cũng không phải là rất tín nhiệm bọn chúng cùng ta làm giao dịch, dù là có khế ước trói buộc, ta cũng không dám 100 tín nhiệm. Nói đến đây, bác sĩ đem đang thiêu đốt hương về diện, sau đó đem cái này nửa cái hương đưa cho Giang Minh, sau khi kết hôn, lại nhận tiên tổ che chở. Miễn ở nhận mặt khác lệ quỷ ngấp nghé, nhưng tương tự cũng sẽ nhận tiên tổ hạn chế. Ngươi vừa rồi không dùng đến năng lực, cũng là bởi vì ta đốt lên hương, để cho ngươi tiên tổ chế ước ở ngươi. Giang Minh không có tiếp nhận cái kia nửa cái huyết hương, mà là nhìn về phía bác sĩ hỏi, vậy ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta? Bác sĩ nhìn về phía Giang Minh, chậm rãi mở miệng nói ra, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, so với những bác sĩ kia tới nói, ngươi xác thực sẽ càng có thể tin một chút. Coi như ta giúp chúng nó tìm được viện trưởng, ta cũng chung quy là cái ngoại nhân, phân không có bao nhiêu canh. Nhưng ngươi không giống với. Chỉ cần ta có thể để ngươi trở thành viện trưởng, ta có thể được đến chỗ tốt tất nhiên là lớn nhất. Giang Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, nói ra, a, ngươi không sợ ta lừa ngươi? Bác sĩ xuất ra bàn thờ đặt ở trong hai người ở giữa, trong mắt mang theo một chút cuồng nhiệt nói ra, có hắn tại, ngươi sẽ không gạt ta, cũng không lừa được ta. Chương 285, mộ bia số hiệu chương 285, mộ bia số hiệu. Giang Minh nhìn trên mặt đất bàn thờ, đặc biệt là nhìn một chút bên trong cái kia sinh động như thật hài nhi thần minh pho tượng, trong lòng âm thầm suy tư, cái đồ chơi này như thế rất thật, mặt trên còn có thần minh khí tức, khẳng định không đơn giản. Ngay tại Giang Minh suy tư thời điểm, bác sĩ nắm tay khoác lên trên bàn thờ, chậm rãi mở miệng nói ra, đừng suy nghĩ, cái này bàn thờ thế nhưng là ta phí hết đại tình mới từ trong mộ địa đạo đi ra, những tác dụng khác ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết một chút. Cái này bàn thờ có thể ở một mức độ nào đó đại biểu sinh tử bản thân. Nghe được bác sĩ câu trả lời này, ngược lại để Giang Minh hơi kinh ngạc, hắn có thể đoán ra cái đồ chơi này không đơn giản, không nghĩ tới sẽ như vậy không đơn giản. Nhưng lúc này, bác sĩ thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, nhưng cũng bèn bèn chỉ là trình độ nhất định thôi. Muốn dùng cái này bản thờ làm một chút chuyện quá đáng là khẳng định làm không được. Bất quá nói, bác sĩ đem ánh mắt nhìn về phía Giang Minh, chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá cái này bản thờ là sinh tử ngươi, nếu là đối với cái này bản thờ thể, hắn đối với lời thề lực ước thúc hay là không nhỏ. Giang Minh nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi, dạng này ta liền không thể trái với. Đối mặt Giang Minh vấn đề, bác sĩ ngược lại lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, coi như ngươi phát thể sau đó lập tức muốn đổi ý đều được. A, vậy ngươi làm như vậy có làm được cái gì? Giang Minh sờ lên cái cằm, nhìn về phía bác sĩ mở miệng hỏi. Hắn có thể không tin bác sĩ sẽ làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Bác sĩ ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn thờ, nói ra, cái này bàn thờ ở một mức độ nào đó có thể đại biểu sinh tử, nếu như ngươi ôm bàn thờ thể, đằng sau lại thật trở thành viện trưởng, trở thành sinh tử, vậy cái này câu lời thề chính là ngươi nhất định phải thực hiện. Bởi vì những lời này là chính ngươi nói ra được. Tương phản, nếu như ngươi không có trở thành viện trưởng, vậy cái này câu lời thề đối với ngươi mà nói căn bản không có tác dụng. Giang Minh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức minh bạch bác sĩ những cử động này chỗ cao minh, không thể không nói, như lời ngươi nói điểm này rất để cho ta tâm động. Lại là trước giúp ta đạt thành mục đích, mới cần thu lấy thù lao. Nhưng là ta còn phải hỏi một câu, ngươi muốn ta lên làm viện trưởng sau làm sự tình, sẽ không nguy hại đến chính ta đi. Bác sĩ đem bàn thờ nhẹ nhàng đẩy hướng Giang Minh, nói ra, đương nhiên sẽ không, tựa như ước vạn phú ông là sẽ không để ý một khối tiền, ta muốn đối với bác sĩ tới nói rất khó làm được, nhưng là đối với viện trưởng tới nói không tính là gì. Đây là một trận đánh bạc, bàn thờ ước thúc chỉ có coi ngươi trở thành viện trưởng thời điểm mới có thể thành công, bất quá ta nguyện ý cực, bởi vì ngươi cùng ta trận này ước định là ta tại chủ đạo, ta tin tưởng ta chính mình. Ta cùng những bác sĩ kia khế ước là bọn chúng cung cấp, nhìn qua rất hoàn mỹ, nhưng là ta không tin được bọn chúng chiếm cứ bệnh viện nhiều năm, thậm chí liền ngay cả quỷ mẫu thân giữ lại cho mình tại đỡ đẻ đại học vị kia đỡ đẻ y tá, đều bị bọn chúng nuốt lại. Thực lực của bọn nó quá mức cường đại, cùng bọn chúng làm giao dịch, luôn luôn lo lắng sẽ bị đen ăn đen. Giang Minh sau khi nghe xong, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi, chờ chút, ngươi nói bị cầm tù vị kia đỡ đẻ y tá là? Bác sĩ nhìn Giang Minh một chút, nói ra, trước ngươi còn gọi nó bà ngoại tới. Nó thế nhưng là tiếp xúc tử vong quyền hành nhiều nhất người, đằng sau cũng bởi vậy trở nên điên điên khủng khủng mới bị những bác sĩ kia nuốt lại. Bất quá nó nếu là thật khởi sướng điên đến, đám kia bác sĩ muốn ngăn lại cũng quá sức. Đúng rồi, nó lần trước nổi điên nghiêm trọng nhất thời điểm, là ngươi lần thứ nhất xuất hiện tại đỡ đẻ đại học thời điểm. Bác sĩ hơi dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, nói đến ngươi còn phải cảm ơn ngươi bà ngoại, một lần kia nếu không phải nó đột nhiên nổi điên, ngươi cùng cái nhân ngâu kia chắc là phải bị đám kia bác sĩ bắt lại. Giang Minh sờ lên mặt mình, như có điều suy nghĩ nghĩ đến, ta không có kế thừa bà ngoại cháu trai thân phận, đối với đỡ đẻ đại học ký ức cũng cơ hồ không có bao nhiêu, chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ, lần đầu tiên là bởi vì bị bà ngoại truy sát trốn thoát. Đỡ đẻ đại học muốn ra ngoài khó khăn trùng điệp, lúc đó bà ngoại mặc dù đang đuổi giết ta, nhưng là lần kia lại làm cho ta cùng tỷ tỷ đều được lấy trốn tới. Cho nên nói, bà ngoại nhưng thật ra là tốt. Nó khi đó đang cứu ta. Nghe bác sĩ lời nói đằng sau, Giang Minh đem trước phát sinh sự tình liên hệ ở cùng nhau, cuối cùng được ra như thế một cái kết luận. Còn có một chút, đó chính là tại ký ức bộ nhớ bên trong ghi chép biểu hiện, ta tại đi tìm thôn trưởng trước đó, còn tới qua một chuyến đỡ đẻ đại học. Chính là chuyến này kinh lịch khiến cho tỷ tỷ lâm vào tại đỡ đẻ đại học, cũng khiến cho ta đã quyết định sau cùng quyết tâm đi tìm thôn trưởng liên thủ. Giang Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không trọn vẹn đại nhật cùng vô biên sương mù màu xám, ánh mắt u ám, đây hết thảy chuyển hướng đều tại đỡ đẻ đại học, muốn biết hết thảy trận tướng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp ăn mặt khác ngụy người Giang Minh, đạt được hết thảy ký ức, lại hoặc là nói ta tự mình lại đi thăm dò một lần. Lúc này, bác sĩ đem bản thờ ông đưa tới Giang Minh trước mặt, nói ra, nếu như không có gì dị nghị lời nói, có thể thể. Giang Minh không có lập tức tiếp nhận bản thờ, mà là nhìn về phía bác sĩ hỏi, người muốn cái gì? Bác sĩ nghe được câu này, nội tâm giống như là bị thứ gì đánh trúng bình thường, bờ môi có chút run rẩy, hô hấp cũng biến thành dồn dập một chút. Một hồi lâu đằng sau, nó mới mở miệng nói ra, ta muốn trở thành chân chính quỷ dị. Chân chính bác sĩ. Nghe được cái này giản dị tự nhiên nguyện vọng, Giang Minh có chút ngây ngẩn cả người, chân chính quỷ dị. Vậy ngươi bây giờ là cái gì? Lệ quỷ? Người? Bác sĩ trầm mặc một hồi đằng sau, nói ra, ta chẳng phải là cái gì, ta chỉ là một cái tại trên mộ địa nhặt ve chai tồn tại. Nói xong cái này ngắn gọn một câu đằng sau, nó nhìn về phía Giang Minh nói ra, bắt đầu thế đi. Giang Minh hồ nghi nhìn nó một chút, nhưng vẫn là không có tiếp nhận bản thờ, mà là triệu hồi ra bút tiên bút bì, bút tiên bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là của ngươi kiếp này, nói cho ta biết, theo nó cùng ta nói chuyện với nhau đến bây giờ, lời nói đều là thật sao? Bút bi có chút rung động, lại có mấy mảnh khối vụn từ trên thân bút đến rơi xuống, để vốn là rách mướp bút bi lộ ra càng thêm rách dưới. Ngòi bút của nó bên trong chảy ra đỏ tươi thuốc màu, là. Nhìn thấy bút tiên bút bi viết chữ, Giang Minh mới yên lòng, hắn tiếp nhận bản thờ, nói ra, ta thể, coi ta trở thành viện trưởng đằng sau, sẽ để cho ngươi trở thành chân chính quỷ dị, chân chính bác sĩ. Giang Minh lời nói này sau khi nói xong, bản thờ không hề có động tĩnh gì, không có bất kỳ cái gì thần dị, thật giống như vừa rồi Giang Minh phát thể chính là thuận miệng nói. Nhưng là bác sĩ đang nghe Giang Minh sau khi nói xong, trịnh trọng thu hồi bản thờ, một lần nữa thả lại trong bụng của mình. Giang Minh nhìn về phía bác sĩ, mở miệng hỏi, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, ngươi cùng những bác sĩ kia cũng có giao dịch, hơn nữa còn có khế ước trói buộc, ngươi bây giờ hợp tác với ta, chẳng lẽ không có vấn đề sao? Bác sĩ đem ngực hoảng hoảng du du Minh bài dùng áo khoác trắng một góc lau lau rồi một lần, sau đó treo tốt mới mở miệng nói ra, không ảnh hưởng, bọn chúng muốn là ngươi, thực sự không được chính là trong bụng của ngươi hài tử. Nếu là cuối cùng ngươi không thể trở thành viện trưởng, ta lại đem ngươi bắt trở về cho chúng nó liền tốt, hoặc là giết ngươi, đem ngươi trong bụng hài tử lấy đi. Giang Minh nghe được bác sĩ cái này trần trụi lời nói, không có chút nào sinh khí, ngược lại nở nụ cười, chật chật chật, ngươi ngược lại là đánh thật hay tính toán, tả hữu đều không lỗ. Bác sĩ nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn Giang Minh một chút, hợp lý thao tác thôi, nếu như ta nếu là thật vì ngươi mà bỏ qua hết thảy, ngươi ngược lại sẽ không yên lòng. Giang Minh cười cười, từ dưới đất cầm lấy cái kia nửa cái máu hương, tỉ mỉ nhìn một lần đằng sau, chính là muốn thu lại thời điểm, bác sĩ nhìn về phía Giang Minh nói ra, hay là nhóm lửa nó đi, không có tiên tổ che chở, ngươi rất dễ dàng bị mấy thứ bẩn thỉu nhìn thấy. Chỉ cần dùng tay xoa chạm một cái hương đỉnh, hương liền có thể giấy lên tới. Mấy thứ bẩn thỉu? Ân. Bác sĩ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi sẽ không coi là lớn như vậy một khối mộ địa, cũng chỉ có ta đi. Nghe được bác sĩ lời nói này, Giang Minh quay đầu nhìn về phía chung quanh từng tòa phân mộ, hắn nhớ kỹ quy tắc thảo luận qua, đỡ đẻ đại học là có tầng lầu phân chia, những cái kia điên mất tồn tại bị giam tại lầu 4, mà chuyên môn phụ trách trị liệu tật bệnh bác sĩ lại tại lầu 5. Tuy nói hắn đối với đỡ đẻ đại học ký ức không thế nào hoàn chỉnh, nhưng là lầu 4 nghe chút chính là dùng để giam giữ địa phương, nói không chừng tỉ tỉ ngay tại lầu 4. Nhưng là Giang Minh hiện tại hướng chung quanh xem xét, cái này rõ ràng là một khối lớn đất bằng, căn bản không tồn tại cái gì tầng lầu phân chia. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía bác sĩ mở miệng hỏi, đỡ đẻ đại học chỉ có nơi này sao? Bác sĩ lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải, nơi này là đỡ đẻ đại học lầu 4. Lầu 4? Giang Minh nhìn về phía bác sĩ, mở miệng hỏi, nhưng ta làm sao chỉ có thể nhìn thấy một khối lớn mộ địa, những tầng lầu khác đâu? Mà lại vừa rồi ngươi cùng những bác sĩ kia nói chuyện với nhau, rất rõ ràng có thể biết, những bác sĩ kia chướng mắt ngươi, nhưng là bởi vì bọn chúng không đến được nơi này, mới có thể để cho ngươi tới tìm ta. Giữa hai cái này, hẳn là có liên quan gì đi. Bác sĩ sửa sang tay áo của mình, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi không nhìn thấy những tầng lầu khác là bình thường, các bác sĩ đến không đến nơi này cũng là bình thường, bởi vì đỡ đẻ đại học là một cái cắt đứt tồn tại. Thậm chí không chỉ đỡ đẻ đại học, ra trong thôn rất nhiều chuyện lạ cũng là lẫn nhau cắt đứt. Giang Minh nghe đến đó khẽ gật đầu, bởi vì hắn biết bác sĩ nói lời nói này cũng không sai, tại gia thôn chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy gia thôn một chút không ăn khớp chỗ. Nó không giống với trước đó sống một mình chuyện lạ cùng thứ bảy bệnh dãy, từng cái chuyện lạ ở giữa đều có mật thiết liên hệ, cộng đồng tạo thành một cái lớn chuyện lạ. Mà gia thôn chuyện lạ, tựa như là từng cái phân liệt ra tới chuyện lạ, không có tính liên quan. Bác sĩ tiếp tục mở miệng nói đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, truy cứu căn bản cũng là bởi vì Lý Lao gia đem lưu chuyển lực lượng giấu đi. Đã mất đi lưu chuyển lực lượng, các bác sĩ muốn đến những tầng lầu khác, nếu như không bỏ ra đại giới lớn, dùng một chút thủ đoạn đặc thù, vậy cũng chỉ có thể ở buổi tối lúc 12 giờ thông hành đến những tầng lầu khác. Cái kia đỡ để đại học hết thảy có mấy tầng? Bác sĩ bước lên chính mình trên tay áo nhăn nheo, mở miệng nói ra, lý luận là có 6 tầng, nhưng trên thực tế chỉ có 4 tầng. Giang Minh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, vừa định muốn mở miệng hỏi thứ gì thời điểm, bác sĩ liền mở miệng nói ra, đừng hỏi ta cũng không biết, ta chỉ biết là có 4 tầng lâu là thật tồn tại, còn lại 2 tầng lâu tựa như là cần đặc thù nào đó phương pháp mới có thể tiến vào. Nói đến đây, bác sĩ nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa mới biết, nơi này trừ ta còn có cái gì sao? Bác sĩ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nói ra, quỷ, lệ quỷ, tầng lâu này tất cả đều là lệ quỷ. Bọn chúng điên cuồng trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi không nhóm lửa hương, không gặp được tiên tổ che chở, nói bác sĩ lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời xuống dưới. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi mở miệng hỏi, đỡ đẻ đại học không phải không tồn tại tử vong sao? Vậy dạng này lời nói, lệ quỷ có thể đối với ta làm cái gì? Bác sĩ nhìn Giang Minh một chút, trong mắt bao hàm thâm ý, mở miệng nói ra, giết ngươi. Tại sao muốn giết ngươi? Ngươi rất trọng yếu sao? Nhớ kỹ, tại đỡ đẻ đại học, hài tử mới là trọng yếu nhất. Ngươi sẽ không chết, nhưng là con của ngươi sẽ không tại. Hài tử bị lấy đi, đó cùng chết cũng không có gì khác biệt. Nghe đến đó, Giang Minh suy tư một phen đằng sau, nhìn một chút xung quanh, mở miệng hỏi, tầng lầu này đều là lệ quỷ. Nhưng là ta nhớ được, lầu 4 giam giữ chính là điên mất tồn tại, luôn không khả năng tất cả điên mất đều là lệ quỷ đi. Bác sĩ lắc đầu nói ra, tự nhiên không có khả năng, nhưng chỉ cần bị giam đến nơi đây, vậy liền sẽ chỉ là lệ quỷ. A, ý của ngươi là, tầng lầu này sẽ đem khác biệt tồn tại cưỡng chế biến thành lệ quỷ. Bác sĩ nhún vai nói ra, có lẽ là dạng này, dù sao ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua lệ quỷ. Giang Minh mắt nhìn trước bác sĩ một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nó cũng không giống như là lệ quỷ, mà lại trước đó nó nói nó chẳng phải là cái gì. Lúc này, bác sĩ vô vũ trưởng, nhìn về phía Giang Minh nói ra, hỏi được không sai biệt lắm đi, đốt hương, có thể đi. Giang Minh nghe vậy, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, đi đâu? Bác sĩ chậm rãi mở miệng nói ra, vừa bên dưới trong huyết vụ kia đối thoại ngươi cũng nghe đến, nếu nơi này có vị kia lột da kỹ thuật đến bác sĩ, vậy dĩ nhiên là muốn đi gặp được thấy một lần. Giang Minh hồi nhớ tới vừa rồi trong huyết vụ bác sĩ kia lời nói, theo bản năng sờ lên mặt mình, hắn luôn cảm giác cái này cái gọi là lột da kỹ thuật rất cao siêu bác sĩ, có chút cảm giác đã từng quen biết. Giang Minh dùng hai ngón xoa một chút máu hương đỉnh chót, nhàn nhạt huyết sắc hơi khói bay ra, một cánh do hơi khói tạo thành, quỷ mẹ cửa gỗ xuất hiện tại Giang Minh đỉnh đầu. Giang Minh đi theo bác sĩ phía sau, nhìn xem chung quanh mộ địa, mở miệng hỏi, lại nói trên bia mộ số lượng có cái gì thuyết pháp sao? Bác sĩ mở miệng nói ra, trước mặt số lượng càng nhỏ, nói rõ mộ bia bên trong tồn tại càng đến gần biệt trường. A, vậy dạng này lời nói, vì cái gì ngươi không đi tìm bọn chúng đâu? Ta trước mộ bia số lượng có thể chỉ là 2. Bác sĩ lắc đầu nói ra, không được, mộ bia hào trước là một đều là một đám thiên điên, bọn chúng áp dụng các loại cực đoan phương pháp, triệt để lột đi da của mình, thậm chí có thể làm cho trong bụng hài tử cũng ngắn ngủi ở vào không da trạng thái, sau đó nằm ở trong quan tài. Tại trong quan tài, bọn chúng mặc dù bởi vì quan tài áp chế, bị lột đi da chẳng lẽ mọc ra đến, bọn chúng nằm tại trong quan tài, làm lấy trở thành viện trưởng mộng đẹp. Nhưng đây đều là tạm thời. Ngươi nếu là vừa mở ra quan tài, đây hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, ngươi làm đánh vỡ bọn chúng mộng đẹp kẻ cầm đầu, sẽ tao ngộ kết quả như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời đi. Nghe được bác sĩ nói như vậy, Giang Minh giờ mới hiểu được quy tắc bên trong cái gọi là nhớ kỹ chính mình số túc xá là có ý gì. Giang Minh nhìn xem trên bia mộ số lượng, mở miệng hỏi, phía trước là 2 mộ địa, vậy đã nói rõ bên trong là giống như ta chỉ bóc đi một bộ phận ra. Phía trước là 1 mộ địa, nói rõ bên trong tồn tại đem ra toàn lột, vậy có hay không mở đầu mộ địa đâu? Bác sĩ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, không có, bởi vì viện trưởng mộ bia số hiệu chính là 000. Mộ bia số hiệu 10721 cờ cờ ý tờ tê tê, theo âm thanh chói tai, một chiếc quan tài đóng bị một đôi tay nhỏ từ từ mở ra, lộ ra bên trong toàn thân máu thịt bè bét tồn tại. Tại quan tài bị mở ra một khắc này, bên trong lệ quỷ bị bóc đi ra liền lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ một lần nữa khép lại. Lệ quỷ nhìn thấy một màn này, phát ra thê lương tiếng kêu, vừa định đem mở ra quan tài xuất sinh giết cho hạ giận thời điểm, chỉ thấy kẻ cầm đầu kia thế mà không có chạy trốn, ngược lại là hướng phía nó lao đến. Sau đó sau một khắc, kẻ cầm đầu kia liền đột nhiên ôm lấy tay của nó, phát ra thê thảm tiếng khóc, "Cha, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a." Chương 286, phòng ở chương 286, phòng ở huyết vụ phiêu diêu, từng cái lệ quỷ xoay quanh tại trên bầu trời, toàn thân vết thương chồng chất, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Phía dưới, Đồng Luân trên đầu đỉnh lấy một mặt cũ nát tấm gương, mặt kính hướng lên trên, phát ra trận trận hắc khí, bao phủ lại Đồng Luân. Đồng Nôn dùng một sợi dây thừng đem tấm gương hai đầu xuyên, sau đó ở dưới cằm chỗ đem dây thừng cột chắc, nhìn như vậy đi lên, tựa như là một cái kỳ lạ cái mũ. Bất quá thời khắc này, tấm gương này cùng trước đó hơi có khác biệt, thời khắc này tấm gương không còn giống trước đó như vậy sạch sẽ, trong mặt kính một đoàn xương mù xám phiêu diêu, giống như là có đồ vật gì bị phong ở bên trong. Đồng Nôn trên bụng vỡ ra một cái cự đại vết thương, máu tươi đã khô cạn, chỉ còn lại có từng đạo vết máu. Bên trong một đứa bé từ trong bụng thò đầu ra, hai tay nắm ở hai nửa cái bụng, tròn căng mắt to nhìn về phía trước quan tài. Đồng Nôn một bàn tay ôm phía trước trong quan tài lệ quỷ cánh tay, một tay khác không an phận nhân vật chính quang hoàn mở tối đa, khóc đến tê tâm liệt phế, "Cha à, rốt cục tìm được ngươi. Con của ngươi sắp bị đánh chết, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a." Trong quan tài lệ quỷ nghe được Đồng Nôn lời nói này ngẩn người, lúc đầu Đồng Nôn lời nói này là rất vô nghĩa, nhưng không biết vì cái gì, ý thức của nó có chút hoảng hốt. Nó thế mà cảm giác Đồng Nôn nói lời có độ tin cậy rất cao, thậm chí trong đầu còn ra hiện một cái ý niệm trong đầu, nói không chừng tiểu tử này thật sự là con trai mình tới. Nhưng là ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lệ quỷ này đột nhiên lắc lắc đầu, nó nhìn mình cấp tốc khôi phục làn da, hoán độc nhìn về phía Đồng Nôn. Đây chính là nó tiếp cận viện trưởng bằng chứng, phí hết đại công phu mới hoàn thành, bây giờ lại bị Đồng Nôn phá hủy, thù này cao ngất, so dày, coi như Đồng Nôn thật sự là con trai của nó, cũng phải trước tiên đánh chết lại nói. Lệ quỷ trong lòng sát tâm càng sâu, mà giờ khắc này, Đồng Nôn mặc dù ôm lệ quỷ tay vào khóc, kỳ thật con mắt một mực tại hướng trong quan tài nhìn, một tay khác cũng ở bên trong tìm đòi, hắn đang tìm một vật, hắn đang tìm. Hương. Đồng Nôn hiện tại phía sau cái mông không biết theo bao nhiêu lệ quỷ, nếu là lại tìm không đến hương để tiên tổ đến che chở hắn, hắn đoán chừng liền không có, trong bụng hắn hải tử cũng muốn không có. Hải tử làm quy tắc bên trong không ngừng nhấn mạnh tồn tại, Đồng Nôn cũng không dám mất. Hương chính là Đồng Nôn đào mộ phần mở quan tài mục đích. Cái chỗ chết tiệt này lệ quỷ nhiều lắm, mà lại cùng mấy trăm năm chưa từng ăn đổ vật một dạng, vừa nhìn thấy hắn liền hai mắt phát sáng. Đồng Nôn đi theo đứa bé kia rời đi sương mù xám, tiến vào đỡ để đại học bản thể đằng sau liền đi tới nơi này. Mà hắn cũng không có giống Giang Minh như thế, là xuất hiện ở trong quan tài hắn nhưng không có cao cấp như vậy đãi ngộ. Bởi vì Đồng Nôn dáng dấp cùng viện trưởng không hề giống, toàn thân da miệng thịt mềm một chút vết thương đều không có. Cho nên đương nhiên Đồng Nôn xuất hiện địa phương rất xa xôi, đồng thời căn bản không có ở quan tài đãi ngộ, hắn xuất hiện địa phương là bài tha ma. Đồng Nôn lúc tỉnh, phát hiện trên người mình liền bọc lấy một khối phá bài trắng, đây liền xem như là hắn bài liệm. Trung quanh tất cả đều là dạng này bài liệm, có mở ra, có chút khép lại, hoang vu trên thổ địa trải rộng xương cốt, còn có không ít gì xét rách dưới cái sẻng. Bởi vì không có quan tài ngăn cách khí tức, Đồng Nôn người sống hương vị rất nhanh liền bị trong bãi tha ma mà khác lệ quỷ phát hiện, ở vào phía ngoài nhất bãi tha ma lệ quỷ số lượng nhiều nhất, đầu óc gấp nhất, cũng là điên cùng nhất. Khi chúng nó nhìn thấy Đồng Nôn đằng sau, liền cùng mấy trăm năm chưa từng ăn cơm một dạng quỷ chết đói, một mạch toàn nhào lên. Lúc đó Đồng Nôn bị dọa đến hồn đều nhanh bay, gọi thẳng không may, vừa mở mắt liền có vô số lệ quỷ muốn ăn hắn. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt lộ, đối kháng chính diện xưa nay không là Đồng Nôn tác phong, Đồng Nôn có một cái khá cường đại thiên phú, cộng thêm một cái khá cường đại tấm gương. Đồng Nôn lần trước từ nhỏ cạn nhìn nơi đó biết được tấm gương này chính xác phương pháp sử dụng, hiện tại gặp được loại tình huống này, chính là tấm gương nên phát lực thời điểm. Nhưng vô luận là thiên phú hay là đạo cụ, phát lực đều cần thời gian nhất định, thế là không có từng tia do dự, Đồng Nôn làm ra chính xác nhất quyết định, chạy trốn. Dù sao nhiều như vậy lệ quỷ, không chạy trốn chính là chờ chết. Đồng Nôn mở ra hàng trí quang hoàn chạy trốn thời điểm vẫn không quên mang lên hắn bài liệm, dù sao cái đồ chơi này có thể làm hắn xuất sinh điểm, tác dụng có lẽ còn là có một ít. Nhưng là Đồng Nôn phụ thêm bài liệm đằng sau, cái đồ chơi này trừ tăng lớn hắn chạy trốn lực cản bên ngoài, liền cái tác dụng gì cũng không có. Vốn là chạy không có lệ quỷ nhanh Đồng Nôn tốc độ giảm xuống đằng sau, tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm, bất quá cũng may có bảo bối của hắn tấm gương bảo mệnh mới không có bị bắt được. Đây chính là Đồng Nôn tấm gương tác dụng thứ nhất, nó có thể hấp thu nhất định lực trùng kích sau đó lại thả ra ngoài. Trước đó Đồng Nôn dùng tấm gương hộ thể thời điểm, tấm gương này liền biểu hiện ra hấp thu lực trùng kích tác dụng. Cho nên khi lệ quỷ tới gần Đồng Nôn, thực sự chạy không thoát thời điểm, Đồng Nôn liền sẽ phóng xuất ra trong gương góp nhặt lực trùng kích, sau đó lại tích lũy một phần lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng may mắn mà có những lệ quỷ này ngu rốt không chịu nổi, Đồng Nôn còn một mực mở ra hàng trí quang hoàn, không phải vậy nếu là có mấy cái thông minh trực tiếp một móng vuốt đem tấm gương đoạn, Đồng Nôn cũng chỉ có thể nhìn lên trời. Mặc dù có thể mượn nhờ tấm gương tạm thời khống chế cùng bọn lệ quỷ khoảng cách, nhưng rất hiển nhiên đây không phải kế lâu dài, luôn có lệ quỷ sẽ làm bị thương đến hắn. Mà lại tấm gương cũng không thể một mực hấp thu lực trùng kích, đồng thời tại Đồng Nôn đạt được nó thời điểm, nó mặt kính cũng có chút tan vỡ. Đồng Nôn quần áo trên người bắt đầu trở nên rách tung toé, vết thương cũng bắt đầu xuất hiện. Đồng Nôn vừa định muốn vứt bỏ cái này vài liệm thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, nếu đỡ để đại học coi trọng như vậy hài tử, vậy có phải hay không nói rõ, cái này vài liệm chỉ có hài tử dùng mới có hiệu quả đâu. Đồng Nôn túi đầu nhìn một chút cao như mình cao bụng to ra, bụng có chút cổ động, bên trong hài tử ngay tại hoạt động. Mặc dù Đồng Nôn cũng không biết đứa nhỏ này là thế nào tới, dù sao hắn cũng không có kết hôn, chỉ nhớ rõ chính mình ngất đi một chút liền có. Nhưng là giờ phút này trong bụng có cái gì đang động, nói rõ bên trong cái đồ chơi này là sống, cái kia sinh ra hài tử cũng khẳng định là sống. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn mánh cắn răng một cái, trực tiếp từ dưới đất béo một cái sẻng bắt đầu động thủ. Do dự dự không phải nhân vật chính phong phạm, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì ở vào đỡ để đại học duyên cớ, Đồng Nôn sẽ ra chính mình bụng quá trình không có cũng không có trong tưởng tượng thống khổ như vậy, thậm chí miệng vết thương đều không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Thật giống như tại đỡ để đại học làm đảo bụng sinh sẽ trở nên càng thêm thông thuận một dạng. Rốt cục làm bụng bị lột ra, bên trong hải tử duỗi ra tay nhỏ bắt lấy vải liệm thời điểm, nó rốt cục lên một chút tác dụng. Đồng Nôn khí tức trên thân bị che đậy một chút, mặc dù vẫn như cũ không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi lệ quỷ, nhưng so trước đó đã tốt hơn một chút. Có chút tác dụng, bất quá vì cái gì đứa nhỏ này dáng dấp không giống ta? Tính toán, vấn đề nhỏ, chạy trốn quan trọng. Đồng Nôn hay là đến chạy trốn, dù sao loại này tốt chỉ là tạm thời, lệ quỷ vẫn như cũ có thể xác định hắn đại khái vị trí, đồng thời theo thời gian càng kéo càng lâu, từ phương xa bị hấp dẫn tới lệ quỷ thì càng nhiều. Đồng Nôn một đường hất lên vải liệm điên cuồng chạy trốn, nhưng khi hắn bước ra bãi tha ma một khắc này, đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là vải liệm căn bản mang không ra khu vực này. Nếu là không có vải liệm, lấy Đồng Nôn cái này chân ngắn nhỏ, chạy không được bao lâu liền bị lệ quỷ bắt lấy. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn từ bỏ thoát đi bãi tha ma ý nghĩ, ngược lại lộn vòng trở về, hắn nương tựa theo vải liệm che lấp bộ phận khí tức năng lực, một mực đi theo một cái lệ quỷ phụ cận. Lệ quỷ này là ngay từ đầu ngay tại truy sát nó, một mực theo sát Đồng Nôn, nhận hàng chí quang hoàn ảnh hưởng thời gian lâu dài nhất, hơn nữa còn là Đồng Nôn quan sát đến xem, tại những lệ quỷ này bên trong nhất là ngu rốt một cái kia. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, Đồng Nôn tin tưởng hắn nhất định có thể lừa dối thành công. Rốt cục, tại Đồng Nôn trung quanh cơ hồ đã chất đầy lệ quỷ thời điểm, hắn rốt cục thành công lừa dối ở lệ quỷ kia. Cha, ngươi tại nơi này chịu khổ, ta chỗ này có cái nơi đến tốt đẹp, có thể để ngươi lão nhân ra hưởng phúc. Cứ như vậy, bị giao động quẻ lão quỷ mơ mơ màng màng tiến nhập Đồng Nôn tấm gương, Đồng Nôn thấy thế vui mừng quá đỗi, trực tiếp đem quần áo rách dưới của mình kéo xuống mấy đầu, xoa thành một sợi dây thừng, đem tấm gương cột vào đỉnh đầu. Đây chính là Đồng Nôn tấm gương tác dụng thứ hai, tấm gương có thể chiếu rọi tướng mạo, nhưng khi trong gương có một tồn tại khác, tỉ như lệ quỷ lúc, cái kia những người khác nhìn thấy cũng không phải là Đồng Nôn, mà là lệ quỷ tướng mạo. Đồng Nôn rốt cục có mới che giấu thủ đoạn, nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng lệ quỷ, thầm mắng một tiếng đằng sau vọt thẳng ra bãi tha ma. Không biết là bởi vì tấm gương bản thân năng lực có hạn, hay là bởi vì mặt kính vỡ tan nguyên nhân, làm Đồng Nôn rời đi về sau, bọn lệ quỷ phát hiện khí tức quen thuộc biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt táo bạo đứng lên, sau đó hướng phía Đồng Nôn rời đi phương hướng phóng đi. Đồng Nôn nhìn thấy một màn này hiểu rõ, dù sao tấm gương này dù nói thế nào, cũng chỉ là một kiện tinh phẩm đạo cụ, còn tan vỡ một chút, muốn lừa qua nhiều như vậy lệ quỷ là thật không thực tế. Bất quá cũng không phải một con đường chết, dù sao ta nhớ được, quy tắc thảo luận, gặp được nguy hiểm lúc, chỉ cần nhóm lửa hương, liền có thể đạt được tiên tổ che chở. Trước đó ta không có đạt được tiên tổ tán thành lúc, ra cửa liền có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài bên trên tất cả đều là lệ quỷ, còn muốn ăn ta, liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng khi ta được đến tiên tổ sau khi tán thành, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua những lệ quỷ kia, xem ra bây giờ muốn thoát khỏi những lệ quỷ này, nhất định phải tìm hương để tiên tổ xuất thủ mới được, dù sao tiến nhập trong gương, ta liền lừa dối không đến lao quỷ này, nó sớm muộn sẽ kịp phản ứng. Đồng Nôn trong đầu suy nghĩ cực tốc hiện lên, rất nhanh có chủ ý, nhưng đi nơi nào tìm hương lại là một nan đề. Theo lý mà nói, hương cùng cống phẩm loại vật này bình thường đều sẽ ở nấm mồ trước, nhưng từ khi Đồng Nôn chạy ra bãi tha ma, chung quanh nhìn thấy nấm mồ cùng trên bia mộ có kỳ quái số lượng số hiệu, cũng có tấm hình, nhưng là trước mộ phần đừng nói hương cùng cống phẩm, ngay cả cua phân đều không có. Đồng Nôn còn tưởng rằng là ví dụ, kết quả chạy một vòng lớn mới phát hiện, mỗi cái nấm mồ đều là dạng này, khiến cho Đồng Nôn muốn chửi ầm lên. Nhưng là cuối cùng Đồng Nôn vẫn là nhịn được, dù sao làm nhân vật chính, càng là thời điểm nguy hiểm, càng phải bước vàng, bởi vì cái gọi là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chớp mắt, đây mới là nhân vật chính phong phạm. Nghĩ như vậy, Đồng Nôn tỉnh táo lại bắt đầu suy tư, hương cái đồ chơi này ở chỗ này có thể triệu hoán tiên tổ, tất nhiên là đồ tốt, vật chân quý như vậy sẽ không đặt tại bên ngoài cũng có thể thông cảm được. Nói như vậy, thứ này có khả năng tại trong nấm mộ, tại trong quan tài để đó. Dù sao đồ tốt sẽ bị đưa vào trong phần mộ chôn cùng cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn lập tức chuẩn bị đào mộ mở quan tài, nhưng hắn vẫn là nhịn được, dù sao hắn hiện tại vị trí địa phương này, chung quanh trên phần mộ số lượng đều là 2 mở đầu. Con số này cụ thể là có ý gì Đồng Nôn không biết, nhưng là căn cứ hắn một đường chạy tới nhìn thấy muôn hình muôn vẻ mộ bia đến xem, giống như mặt trước bia mộ số lượng càng nhỏ, cái này nấm mộ lại càng lớn, mộ bia lại càng tốt nhìn. Đồng Nôn không có quá nhiều thử lỗi thời gian, cho nên để cho an toàn, Đồng Nôn trực tiếp điên cuồng bắt chân lên cổ phi nước đại, muốn đào một cái số một mộ bia mộ phần. Rốt cục, tại Đồng Nôn không ngừng cố gắng bên dưới, hắn tìm được một cái thích hợp nhất nấm mộ, 10721. Giờ phút này, ôm lệ quỷ Đồng Nôn áp lực rất lớn, lệ quỷ mặc dù đần, trong này lệ quỷ không biết vì cái gì, đầu óc càng không tốt làm, nhưng là muốn ở trong thời gian ngắn như vậy triệt để lừa dối một cái lệ quỷ, hay là không dễ dàng. Hắn nhất định phải tại lệ quỷ này không có kịp phản ứng, còn không có nổi sát tâm thời điểm tìm tới hương, nếu là tìm không thấy lời nói, hắn trong gương lão quỷ cũng kém không nhiều nên đã tỉnh lại, Đồng Nôn không có cơ hội thứ hai. Phía sau là vô số lệ quỷ, trên đầu trong gương có một cái lúc nào cũng có thể sẽ thanh tỉnh trở về lão quỷ, trên tay còn ôm một cái càng khủng bố hơn lệ quỷ. Loại tình huống này nói là thập diện mai phục cũng không đủ. Chỉ cần Đồng Nôn tìm không thấy hương, hoặc là tìm đến hương, nhưng là vô dụng, cái kia Đồng Nôn liền trực tiếp chơi xong. Đồng Nôn trái tim bành 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 điên cuồng loạn động, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhưng tựa như là những cái kia tiểu thuyết thoại bản bên trong viết một dạng, ngay tại như thế nguy cấp thời khắc, nhân vật chính Đồng Nôn rốt cục tại trong quan tài phát hiện một cây nhang. Nhìn thấy cái này cứu mạng đồ chơi, Đồng Nôn lập tức hai mắt tỏa sáng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, may mắn hắn sớm mở nhân vật chính quang hoàn, trong quan tài này lệ quỷ cũng thay đổi choáng váng. Không phải vậy nó tuyệt đối không có khả năng để gương này cứ như vậy bày ở trong quan tài, mà là sẽ cầm trên tay. Đồng Nôn trực tiếp xuất thủ, khoảnh khắc liền đem trong quan tài gương xuất ra. Tại cầm tới gương một khắc này, Đồng Nôn cấp tốc bung ra ôm lệ quỷ tay, sau đó lui lại mấy bước, mở miệng nói ra, thật có lỗi, nhận lầm. Ngươi thật giống như không phải cha ta tới, ta hiện tại giúp ngươi đem trên nắp quan tài thế nào. Nói xong, Đồng Nôn trong nháy mắt quay người, chuẩn bị chạy trốn. Lệ Quỷ thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống, đem cao như mình cao bụng to ra xé ra, lấy ra bên trong quỷ anh phóng tới quan tài biên giới bên trên, đang chuẩn bị đi ra giết tiểu tử này thời điểm. Chỉ gặp Đồng Nôn trong nháy mắt đem đầu đỉnh tấm gương lấy xuống, trong nháy mắt, Đồng Nôn khí tức bại lộ không thể nghi ngờ, dù đang ở trùng quanh vô số lệ quỷ trong nháy mắt hướng phía bên này vào tới. Trong quan tài lệ quỷ nhìn xem trung quanh phảng phất trống rỗng xuất hiện vô số lệ quỷ, lập tức có chút tê cả da đầu, loại này số lượng khoa trương lệ quỷ, cũng đều là đầu góc không rõ ràng cùng nhau tiến lên lời nói. Ý niệm tới đây, lệ quỷ cũng không lo được tìm Đồng Nôn tính sổ sách, mười phần từ tâm đem nắp quan tài một lần nữa đắp lên. Oeng, vô số lệ quỷ hướng phía nơi này lao xuống, tóe lên trùng điệp cho bụi, bọn chúng phát ra thê lương tiếng kêu, càng tụ càng nhiều, hình thành một cái cự đại huyết nục biên cầu. Mảnh không gian này bị bọn chúng vây chật như nêm tối, nhưng ở trong bọn họ, từng sợi xương mù màu máu chậm rãi bay ra, trôi hướng nơi xa, sau đó sương mù chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ. Hô, thật cực hạn. Đồng Nôn thân ảnh từ trong sương mù xám hiện ra, hắn nhìn về phía cách đó không xa phần mộ, vô số lệ quỷ tụ hợp cùng một chỗ, phát ra bén nhọn thanh âm. Đồng Nôn cúi đầu nhìn về phía mình bụng, nơi đó một đứa bé chính cầm một cây máu hương đỉnh chóp sương mù phiêu diêu. Vừa rồi Đồng Nôn cầm tới hương đằng sau, đã cảm thấy cái đồ chơi này cũng hẳn là cần hài tử mới có thể sử dụng, thế là không chút do dự đem hương cho mình bảo bối hài tử. Hài tử cầm tới hương đằng sau, ở trên đỉnh xoa nắn một lúc sau, hương liền trong nháy mắt nhóm lửa. Lúc này, Đồng Nôn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình sương mù, nơi đó có một cánh hoa văn phức tạp quỷ dị cửa, chỉ bất quá, lúc này hương này trôi hướng một chỗ, tựa hồ còn tại chỉ dẫn lấy một loại nào đó phương hướng. Đồng Nôn nhìn xem một màn này, suy tư nói, hương này có thể được đến tiên tổ che chở, bây giờ tại chỉ dẫn phương hướng, cũng hẳn là cùng tiên tổ có quan hệ. Chẳng lẽ nói, trừ ta ra, còn có những người khác khi lấy được tiên tổ che chở, mà cùng ta cùng một cái tiên tổ, đồng thời tiến vào đỡ đệ đại học là cao nhân. Ý niệm tới đây, Đồng Nôn hai mắt tỏa sáng, hướng phía sương mù chỉ dẫn phương hướng đi đến. Huyết vụ phiêu diêu, ở tiên tổ che chở cho, Đồng Nôn giờ phút này không tiếp tục nhận bất kỳ trở ngại nào, hắn đi qua từng tòa phần mộ, xuyên qua từng đầu tiểu đạo. Rốt cục, Đồng Nôn ngừng bước chân, nhìn về phía trước. Chỉ gặp sương mù cuối cùng chỉ hướng một gian phòng ở. Cái này rất kỳ quái, tại phần mộ này khắp nơi trên đất địa phương, lại có một gian phòng ốc, mà lại cái nhà này cửa nửa đậy lấy, bên trong lộ ra ánh đèn. Mà tại phòng ở trên mặt tường, treo một tấm bảng, tâm lý trưng cầu ý kiến qua. Đồng Nôn nhíu mày nhìn xem căn này đột ngột xuất hiện phòng ở, đang lo lắng muốn hay không tiến vào thời điểm, cờ cờ ý tờ tê tê, một trận gió nhẹ thổi qua, nửa khép cửa bị mở ra, lộ ra tình cảnh bên trong. Đồng Nôn chăm chú nhìn lại, nhưng khi hắn thấy rõ ràng tình huống bên trong lúc, trong nháy mắt mở to hai mắt, chỉ gặp trong phòng, Giang Minh đưa lưng về phía hắn ngồi trên ghế, bên cạnh có một bóng người quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới da bị lột đi, bụng bị móc sạch. Mà tại hai người bọn họ phía trước, một vị khác mặc màu trắng áo dài bác sĩ trên tay cầm lấy một cái bàn thờ, trên tay dính đầy máu tươi. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, thổi lên nó áo khoác trắng, bên trong treo từng tấm quỷ dị, lệ quỷ thậm chí cả nhân loại da mặt. Lúc này, nó giống như là chú ý tới cửa ra vào Đồng Nôn, quay đầu lộ ra một cái nụ cười ấm áp, mở miệng nói ra, "Khách nhân, mặt của ngươi cũng thật đẹp mắt." Chương 287, ý tưởng ngây thơ. Chương 287, ý tưởng ngây thơ. Lại nói vừa mới phần mộ kia chúng ta là không phải gặp qua tới. Giang Minh chỉ hướng bên cạnh một con số một mở đầu mộ địa, mở miệng nói ra. Bác sĩ nhàn nhạt liếc qua đằng sau, nói ra, "À, bình thường, có đôi khi những phần mộ này biết di động, trong lúc này con đường cũng sẽ phát sinh một chút cải biến, bất quá viện trưởng mộ phần là tại mộ địa ở giữa nhất chúng ta sẽ không lạc đường." Nghe đến đó, Giang Minh nhíu nhíu mày, dừng lại bước chân nhìn về phía bác sĩ, "Ngươi biết ta nói không phải cái này, nếu như phần mộ cùng lối đi nhỏ đều sẽ di động, đây chẳng phải là nói, chúng ta tới lộ tuyến cũng có thể là phát sinh biến hóa." Bác sĩ sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói ra, "Không sai." Giang Minh nghe được lời nói này, hai mắt nhìn chòng chọc vào bác sĩ. Vừa rồi hắn trên đường tới một mực tại nhớ đường tuyến, thậm chí còn tại ven đường đã làm nhiều lần tiêu ký, vì chính là đợi chút nữa nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể nhanh chóng chạy về đi trong quan tài, trở lại vừa rồi trong phòng kia trốn tránh. Nhưng là nếu phần mộ cùng con đường đều sẽ cải biến lời nói, cái kia Giang Minh trôi nhớ lộ tuyến cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Giang Minh nhìn xem bác sĩ mở miệng nói ra, "Vừa rồi khi xuất phát, ngươi cũng không có nói cho ta biết vấn đề này." Bác sĩ nghe vậy nhàn nhạt nhìn về phía Giang Minh nói ra, "Nói cho ngươi thì có ích lợi gì? Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là để cho ngươi trở thành viện trưởng. Ngươi nếu là trở thành viện trưởng, chính là toàn bộ đỡ đẻ trong đại học quyền lợi lớn nhất tồn tại, ai có thể làm gì được ngươi, vậy ngươi tự nhiên là không có trở về cần thiết. Ngươi nếu là làm không được viện trưởng, chúng ta liền sẽ xuất thủ cầm xuống ngươi, hoặc là đem ngươi đưa cho đám kia bác sĩ, hoặc là đem ngươi trong bụng hải tử cũng đưa cho đám kia bác sĩ. Lời như vậy, ngươi lại càng không có tất yếu trở về, trừ phi nói đến đây." Bác sĩ hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giang Minh, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi ngay từ đầu không có ý định làm viện trưởng này." Giang Minh cũng lặng lặng nhìn về phía bác sĩ. Bầu không khí ngưng động, bác sĩ nhìn xem Giang Minh, tay lại vô ý thức sờ về phía trong bụng bàn thờ. "Ha ha ha, ngươi cái này nói gì vậy, viện trưởng vị trí này thế nhưng là bao nhiêu người cùng quỷ dị cầu đều cầu không đến hiện tại ta có cơ hội, làm sao có thể không cần đâu." Giang Minh trên mặt phát ra cởi mở tiếng cười, trong không khí bầu không khí ngưng kết trong nháy mắt bị đánh phá. Bác sĩ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, một ngón tay hướng về phía trước, một tay sờ lấy bụng, mở miệng nói ra, "Xin mời." Giang Minh cười híp mắt nói ra, "Đi, đi." Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hai người một trước một sau đi vào trong sương mù, hướng phía cố định phương hướng đi đến. Rốt cục, làm Giang Minh bước ra huyết vụ, đi đến mộ địa ở giữa nhất vị trí lúc, phía trước một tòa to lớn vô cùng phần mộ đứng sừng sững ở đó. To lớn mộ bia phảng phất liên thông một thế giới khác cửa lớn, tại đỉnh cao nhất vị trí bên trên, viết mấy cái số lượng, 000. Mà tại ở gần ở giữa một điểm vị trí, thì là một tấm điêu khắc hình ảnh, phía trên điêu khắc không phải sinh tử thần minh, nói xác thực hơn, không chỉ là sinh tử thần minh. Trên bia mộ hình ảnh giống như là tại một chỗ bệnh viện, một vòng đại nhật treo cao với chân trời, một vị vô diện lão nhân giơ lên cao cao trong tay hài nhi, đại nhật hào quang chiếu rọi tại đứa bé sơ sinh trên thân. Không hề nghi ngờ, hài nhi này chính là vị kia sinh tử thần minh, mặc dù hình ảnh bên trong hắn ra còn không có bị lộ đi, cùng hiện tại sinh tử thần minh bộ dáng không giống, nhưng là cả hai trên thân cái kia cỗ thần vận đơn giản giống nhau như lúc. Giang Minh đem ánh mắt từ hài nhi trên thân di động đến già trên thân người. Hắn nhìn xem vị này vô diện lão nhân, đột nhiên nhớ tới, trước đó tại trong doanh địa hắn thấy qua không ít lão nhân này pho tượng, tại già thôn lão niên trung tâm hoạt động, cũng có vị lão nhân này pho tượng đứng thẳng. Mà có thể đem sinh tử thần minh nâng ở trong lòng bàn tay giơ lên cao cao, đồng thời tại doanh địa cũng có pho tượng có lại chỉ có một vị tồn tại. Giang Minh nhìn một chút phía trên đại nhật, lại nhìn một chút vô diện lão nhân, nghĩ đến, cho nên nói, đây chính là đại nhật nhân loại chi thân sao? Hắn mặt đâu? Cũng bị lột đi, hay là nói có tồn tại tận lực xóa đi hắn khuôn mặt? Giang Minh trong đầu xuất hiện mấy cái ý nghĩ, nhưng cuối cùng hắn lắc đầu, nhìn về phía mộ bia tầng dưới chót nhất. Ở nơi đó, là một cái lõm đi vào huyết đục mơ hồ tiểu hài điêu khắc. Cái này hình tượng ngược lại là cùng hiện tại sinh tử thần minh hình tượng tương tự, cũng chính là cùng bác sĩ trong bụng trong bàn thờ pho tượng nhất trí. Giang Minh nhìn thấy một màn này ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhìn một chút trên bia mộ khắc họa, lại nhìn một chút phía dưới bị lột đi vỏ hài nhi thần minh. Tuy nói mộ bia này nhìn qua liền thành một khối, nhưng là giữa hai thứ này không khỏi cũng quá cắt đứt luôn cảm giác ở giữa còn có cái gì nội dung bị cắt chém mất rồi. Lúc này, bác sĩ hướng phía mặt trước bia mộ đi vài bước, sau đó lấy ra bàn thờ, đem bàn thờ đặt ở hắn cùng trong mộ bia ở giữa, sau đó nó rất cung kính đối với mộ bia dập đầu ba cái, đông đông đông, bàn thờ rung động đứng lên, từng sợi hôi vụ từ đó hiện hiện, muốn tụ hợp cùng một chỗ, nhưng lại giống như là có cái gì trở ngại bình thường, làm sao cũng tụ hợp không được. Một hồi lâu đằng sau, trong xương mù truyền đến trận trận ba động, những này mỏng manh xương mù mới giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói buộc cùng một chỗ. Đợi xương mù tụ hợp cùng một chỗ đằng sau, từ bên trong xuất hiện ba cây máu hương, đồng thời truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, hương cho ngươi. Mau chóng động thủ, bác sĩ nhìn thấy ba cây máu hương xuất hiện, trực tiếp ôm lấy bản thờ nhét về trong bụng, hôi bụi trong nháy mắt tiêu tán. Bác sĩ đứng người lên vô vô bụi, nhóm lửa trong đó một cây nhang, sau đó đem còn lại hai cây hương cắm về trong đầu góc của mình. Sương mù màu máu bao phủ bác sĩ, hắn nhìn về phía Giang Minh nói ra, mộ bia này bên trên đồ vật không có gì để mắt, cũng không có tác dụng gì, đây cũng không phải là chúng ta tới mục tiêu, đi thôi, mục đích của chúng ta ở bên cạnh. Bác sĩ chỉ viện trưởng phần mộ bên cạnh, chỉ gặp ở nơi đó, một gian phòng ốc đột ngột xuất hiện. Nói thật, tại cái này khắp nơi trên đất là phần mộ địa phương, đột nhiên xuất hiện như thế một gian phòng ốc kinh dị trình độ so những nấm mồ này còn cao hơn, mà lại cái nhà này cửa hay là nửa đậy lấy, bên trong ánh đèn rời ra. Nhưng khi Giang Minh thấy rõ ràng cái nhà này toàn cảnh thời điểm, con ngươi trong nháy mắt tăng lớn, hắn vô vô bên cạnh bác sĩ bà bay, nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định đây chính là vị thầy thuốc kia vị trí sao? Một lần phần mộ địa phương, đột nhiên xuất hiện như thế một gian tâm lý trưng cầu ý kiến bác sĩ phòng bệnh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nói nhảm, đây nhất định kỳ quái a. Mà lại bác sĩ này lúc trước không minh bạch biến mất, hiện tại lại không minh bạch xuất hiện, mà lại xuất hiện địa điểm hay là nơi này, mà không phải các bác sĩ hang ổ, vốn là điểm đáng ngờ chủ điểm. Mà lại lần này bác sĩ này trở về, mà các bác sĩ cũng chưa từng thấy qua hắn chân dung. Giang Minh nghe được lời nói này, trực tiếp làm mở miệng nói ra, không phải, vậy ngươi trả lại nơi này làm gì? Nơi này rõ ràng không thích hợp, hai ta hay là chạy trốn tính toán. Bác sĩ lắc đầu nói ra, cái này không thể được, ta tại mảnh mộ địa này đã rất lâu rồi, từ đầu đến cuối tìm không thấy chân chính tiếp cận viện trưởng biện pháp, hiện tại thật vất vả có hy vọng, cho dù có lừa dối cũng phải bên trên. Lúc này, bác sĩ chỉ Giang Minh trong tay máu hương, vừa chỉ trong tay mình đốt máu hương, mở miệng nói ra, lại nói, không phải có thương không, coi như thật có nguy hiểm gì, đầy đủ hai ta chạy trốn, mà lại đỡ để đại học không tồn tại tử vong, nếu sẽ không chết, vậy ngươi sợ cái gì? Giang Minh nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đại nhật cùng vô biên mê vụ, nhìn một hồi đằng sau, túi đầu nhìn về phía xung quanh huyết vụ, nhìn về phía bác sĩ hỏi, nơi này những huyết vụ này sẽ không cũng cùng phía trên hôi vụ mở dạng, có thể cụ hiện hóa sợ hãi của nội tâm đi. Bác sĩ hơi nghi hoặc một chút nói, cụ hiện hóa sợ hãi? Ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, nửa đường cũng có nhân loại đi vào, nhưng là huyết vụ này chính là huyết vụ, không có loại công năng này. Vậy cái này coi như có ý tứ. Giang Minh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía gian kia quen thuộc phòng ở, cái nhà này vô luận là ngoại quan hay là cửa ra vào treo lệnh bài, đều cùng vị kia bác sĩ tâm lý giống nhau như lúc. Nếu như không phải sợ hãi cụ hiện hóa mà ra vậy còn có thể là cái gì đâu? Chẳng lẽ lại bác sĩ tâm lý thật từ thứ 7 bệnh dãy trở về? Lần trước bác sĩ tâm lý tiến vào thứ 7 bệnh dãy là quỷ mẹ thú bút, lần này nếu thật là nó trở về cái kia tất nhiên cũng là quỷ mẹ thao tác, nhưng là có cần phải ngay cả phòng ở cũng cùng một chỗ hủy đi tới sao? Giang Minh suy tư một hồi đằng sau, nhìn về phía bác sĩ nói ra, ngươi nói không sai, đi vào trước nhìn xem. Bác sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nó lại từ trong đầu rút ra một cây máu hương, hai đạo xương mù màu máu như là cự mãng bình thường quấn quanh lấy thân thể của nó. Cùng lúc đó, nó đem trong bụng bàn thờ lấy ra, bàn thờ trong nháy mắt tản ra quang mang nhàn nhạt bao phủ lại nó. Làm xong đây hết thảy đằng sau, bác sĩ mới yên lòng, hướng trước mặt đi lên, đi thôi. Mặc dù đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng không biết vì cái gì, bác sĩ nội tâm không có từ trước đến nay xuất hiện một cô bối rối chi tình, cô này bối rối cùng sợ hãi càng đến gần cái nhà này liền càng nghiêm trọng hơn. Khi nó đứng tại cửa ra vào, chuẩn bị mở cửa thời điểm, bên trong tồn tại giống như là biết nó tới một dạng, nguyên bản nửa khép cửa từ từ mở ra. Cờ cờ ý tờ tê tê, theo chói hai tiếng mở cửa vang lên, từng đạo hoặc nhân loại, hoặc quỷ dị thanh âm từ trong nhà truyền ra, phong phú mà ồn ào. Cùng lúc đó, bác sĩ trong tay hương lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ cấp tốc tiêu đốt, quanh quẩn tại trung quanh nó huyết vụ cũng đột nhiên biến mỏng. Một màn này để bác sĩ con người đột nhiên thu nhỏ, không đối. Loại nguy hiểm này trình độ, tuyệt đối không thể nào là đám kia bác sĩ nên có thực lực. Nó đối với những bác sĩ kia thực lực rất rõ ràng, bọn chúng liền ngay cả áp chế cái kia điên điên khủng khủng con mụ điên đều muốn dùng hết toàn lực, mà bây giờ cái này cái gọi là bác sĩ, vẹn vẹn chỉ là mở cửa, liền có thể bộc phát ra uy thế như vậy. Loại thực lực này thậm chí so bà điên kia còn kinh khủng hơn. Không được, thực lực này quá khoa trương, hơn nữa nhìn bộ dáng kẻ đến không thiện, trước tiên cần phải tạm thời tránh mũi nhọn mới được. Ý niệm tới đây, bác sĩ trong nháy mắt quay người, muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi nó vừa mới bước ra một bước, cảnh sát trước mắt trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản lờ mờ âm trầm mộ địa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sạch sẽ rộng rãi gian phòng, đỉnh đầu đèn chân không hơi rung nhẹ. Tại đèn chân không phía dưới là một tấm bàn dài ngồi xuống lấy một tên mặc áo choàng trắng tuổi trẻ nam nhân, giờ phút này chính mang theo nụ cười ấm áp nhìn xem nó. Bác sĩ nhìn xem một màn này trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong đầu suy nghĩ điên cuồng hiện lên, đáng chết. Loại thực lực này quá khoa trương. Đó căn bản không phải cái kia cái gọi là bác sĩ. Đỡ để trong đại học lúc nào có khủng bố như vậy tồn tại. Mẹ nó, chẳng lẽ là đám kia bác sĩ đang tính toán ta? Thế nhưng là tính toán ta đối bọn chúng chỗ tốt gì đều không có a. Không được, ta phải chạy trốn. Bác sĩ nội tâm cực độ sợ hãi, nó muốn dùng trong tay bàn thờ tới làm sao cùng dãy rủa, nhưng là cái này tại bình thường xem ra đơn giản không gì sánh được động tác tại lúc này lại có vẻ dị thường gian nan. Một cỗ lực lượng vô danh đè xuống toàn thân của nó, dù là nó dùng hết toàn lực, giờ phút này muốn chạm đến bên trong tượng thần cũng là không gì sánh được khó khăn. Lúc này, vị tiên nam nhân trẻ tuổi rời đi chỗ ngồi hướng nó đi tới, trên mặt của nó vẫn như cũng là cười nhẹ nhàng nhìn qua không có chút nào uy hiếp. Nhưng là bác sĩ nhìn xem một màn này, trái tim nhảy lên kịch liệt, mồ hôi lạnh tích tích cục cục rơi trên mặt đất, động tác trong tay càng phát ra dùng sức. Nam nhân trên mặt treo nụ cười ấm áp, hướng phía nó đi tới. Nó áo khoác trắng không có cài lên, theo đi lại bộ pháp, lộ ra bên trong từng gương mặt một ra. Nam nhân tiếng bước chân như là nhịp trống bình thường, không ngừng đập bác sĩ nội tâm. Rốt cục, làm nam nhân đi đến bác sĩ phía trước lúc, bác sĩ tay cũng rốt cục chạm đến bàn thờ. Bác sĩ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đang muốn phát động bản thờ lực lượng lúc, oành. Một cú cự lực từ bờ vai của nó nện xuống, quanh quẩn tại nó bên người huyết vụ trong nháy mắt nổ tung tiêu tán, hai cây máu hương trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn, không có đưa đến mảy may trở ngại tác dụng. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt nện ở trên thân thể của nó, xương đùi của nó chuyển đến xương cốt đứt gãy thanh âm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nam nhân nhìn xem quỳ rạp xuống đất bác sĩ, tùy tiện đưa nó trong ngực coi như chân bảo bản thờ cầm lên. Bác sĩ quỳ trên mặt đất, mặt lộ tuyệt vọng nhìn xem một màn này, giữa bọn chúng chênh lệch quá xa. Nam nhân hài lòng nhìn xem trong tay bàn thờ, lại nhìn một chút quỷ trên mặt đất bác sĩ, không khỏi lắc đầu, chậc chậc chậc, quả nhiên bất luận là nhân loại hay là quỷ dị, chỉ cần biết rằng chính mình sẽ không chết đằng sau, đầu óc liền sẽ trở nên đơn giản, thậm chí hành vi cũng sẽ trở nên lô mãng. Đỡ để đại học không có tử vong, thật là một cái trò cười. Nói, bác sĩ xuất ra một thanh mỏng như cánh ve dao giải phẫu, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn về phía bác sĩ, về ngoài bên trên tiếp cận sinh tử, liền có thể trở thành viện trưởng. Thật sự là ngây thơ mà ngu xuẩn ý nghĩ. Cái này giống như là tiểu hài tử cho là chỉ cần mặc vào đại nhân quần áo liền có thể lớn lên một dạng buồn cười. Mà ngươi dạng này tồn tại thế mà còn là tầng lầu này bên trong thông minh nhất cái kia một góc dạng, ha ha ha, đây thật là rất có ý tứ. Nam nhân nuốt nuốt trong tay dao giải phẫu, vừa cười vừa nói, đã ngươi như thế không muốn một bộ da này, vậy ta liền phát phát thiện tâm, giúp ngươi lột nó. Bác sĩ mắt trợn tròn, lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dao giải phẫu từ từ rơi xuống. Máu tươi chảy xuôi tới đất trên bảng, đỉnh đầu đèn chân không hơi rung nhẹ. Cờ cờ ý tờ tê tê, chặt chẽ cửa phòng một lần nữa mở ra. Lộ ra tình cảnh bên trong, bác sĩ quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới da đều bị lột đi một mảnh máu thịt bé bé, trong bụng bàn thờ cũng bị lấy đi. Mà ở bên cạnh, một vị mặc áo khoác trắng tuổi trẻ nam nhân đem dính đầy máu tươi dao giải phẫu tùy ý hướng trên quần áo lau. Khi nhìn đến Giang Minh đằng sau, nó còn cười lên tiếng chào hỏi, mời Giang Minh tiến đến. Giang Minh cau mày đứng ở bên ngoài nhìn xem một màn này. Đang suy tư trong chốc lát đằng sau, Giang Minh nhìn thật sâu nam nhân một chút, sau đó nhấc chân đi vào.